Chương 354, Hữu Vương đã chết, Tân Vương trưởng tồn, 1, chương 354, Hữu Vương đã chết, Tân Vương trưởng tồn, 1, Luân Đô, Ngân Hoa Trang Viên. Giữa hè, ánh nắng vì anh đào cây phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng, màu tím nhạt long gan hoa cùng diễm hồng sắc mịt lệ tranh nhau chứa đựng. Quân phương nôn diễm tán rừng trên đường nhỏ, một thân đỏ thấm áo choàng rễ ạt tay cầm dây cương, sống lưng thẳng, dục ngựa đi qua. Nhỏ vụn tóc bạc tản tại cái trán, màu xám đậm đôi mắt buộc lộ suy tư, rễ ạt có chút thất thần. Thế nào, còn đang suy nghĩ vậy hạ sự? Tóc ngắn mỹ nhân anh tư mỹ lệ, quần áo tuyết trắng kỵ phục, hất lên có thêu làn nịt tở tưởng vi đỏ ra huy áo của tay. Dùn đáp lấy một thất đỏ thấp tuấn mã, cùng rễ ạt ngang đầu song hành, nghiêng đầu quan sát đến ánh mắt của hắn. Rễ ạt lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, ta nhưng thật ra là đang nghĩ, ngươi là chính địch trên lòng bàn tay Minh Châu, lại là làn nịt tở người thừa kế, vì sao lại xuất hiện ở ta trong trang viên? Không phải đều nói sao? Đến thăm hỏi một lần lão hữu, tiện thể tìm hiểu một phen tình báo. Sai, tiện thể nếm thử tay nghề của ngươi. Dùn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trước đó giúp ngươi nhiều như vậy, hiện tại không có lý do không hảo hảo chiêu đãi ta à? Đích thật là đạo lý này. Dễ ạt mỉm cười, ánh nắng chiếu rọi, trẻ tuổi công tức tiếu dung tươi đẹp. Dùn đột nhiên có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy biểu tượng thần tình yêu mỹ lệ, kém xa biểu tượng quang minh cây nguyệt quế tới thanh nhã cao khiết. Dùn trong ngực có chút bức dứt bất an, khuấy động lấy bên tai tóc ngắn, thanh tiếng nói, ta vẫn là vừa rồi vấn đề, ngươi vài ngày trước tiến vào một chuyến sự cùng, trở về sau liền xâm nhập trốn tránh, ngay cả ta đều bái phòng thật nhiều chuyến ngươi mới bằng lòng lộ diện. Sư trong cung tin tức vậy càng phát ít. Ta muốn mời ngươi nói cho ta biết, vậy hạ trước mắt hắn tình trạng cơ thể đến cùng thế nào rồi? Dễ ạt hơi hợt rời đi chủ đề, nghe nói trước đó ngươi cùng ngươi phụ thân làm nịt tở công tức náo loạn mâu thuẫn, trước mắt các ngươi quan hệ xử lý như thế nào? Dùn trong lòng một trận phiền muộn, đừng dùng câu hỏi đến trả lời câu hỏi a. Nhưng dễ ạt ý tứ rất rõ ràng, hắn không nghĩ thấu lộ bất luận cái gì cùng sư Tâm Vương có liên quan tin tức, cái này chắc hẳn cũng là bởi vì tình huống không thể lạc quan. Dù tuy là vương vị tuyên bố người thừa kế, nhưng trong xương cốt lại là cái bảo hoàng phái, muốn hỏi vì cái gì, chính là sư Tâm Vương sự tích quá truyền kỳ, từ nhỏ kinh thế nhân truyền tụng, mưa dầm thấm đất, mang cho Dùn lớn lao rung động. Sở dĩ sẽ cùng làm nịt tở công tức phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân cũng là Dùn không đề nghị phụ thân gia nhập vương tử chi tranh, nhưng làm nịt tở công tức biểu thị, người người đều phải đặt cược, bên thắng ăn sạch, đây chính là hiện thực. Dùn lập trường nhưng thật ra là bảo thủ lại do dự, lần này lén lút đến đây viếng thăm Dễ Ạt, đã có hiểu rõ Luân Đô cách cục dự định tương tự có tìm hiểu Dễ Ạt ý tứ ý vị. Nếu có thể từ Dễ Ạt nơi này lấy được bất luận cái gì cùng sư Tâm Vương, hoặc là cùng hắn lao sư cạn đi lạ có liên quan tình huống, đều là chuyến đi này không tệ. Kém nhất tình huống, lan lộn bữa cơm ăn, hoàn toàn không lỗ. Đây là làm nịt tở việc nhà, không nhọc công tức các hạ hao tâm tổn trí. Dùn đối chọi gay gắt, giọng niệm mai nói, ngược lại là công tức các hạ hơn mấy tháng không có lộ diện, chẳng lẽ phải đi xử lý hôn ước loại hình ra sự rồi? Dễ ạt trong đầu, đông nhiên lóe qua cả thập kiên sâu như đêm tối mỹ lệ đôi mắt, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Dùn thấy thế, rất là kinh ngạc, nói, chẳng lẽ để cho ta nói chúng? Một loại cực kỳ lớn gan suy đoán, đột nhiên tại Dùn đầu góc hiện, nàng biểu lộ đột nhiên trở nên tương đương đặc sắc, há to mồm, Dễ ạt, ngươi hôn ước đối tượng, chẳng lẽ là vương tử điện hạ? Điều phỏng đoán này nhìn như hoang đường, kỳ thực có khả năng rất lớn tính. Dù sao, Nhẫn Đông Hoa công tức là sư Tâm Vương Tâm Phúc, lại là giường cột nước nhà, hình dạng, địa vị cùng thực lực đồng đều xứng đôi được công chúa thân phận. Nhẫn Đông Hoa công tức nếu là cưới thợ rẻ xạ miễn hạ, đây chẳng phải là rất nhiều quang hoàn tập kết vào một thân, con của bọn hắn thậm chí đều có hy vọng thay đổi triều đại rồi. Trong lúc nhất thời, Dùn thần sắc trở nên cực kỳ rung động. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Dễ ạt trực tiếp bỏ đi Dùn cái này một phỏng đoán. Đứng tại Dễ ạt cá nhân trên lập trường, cưới thợ rẻ xạ công chúa có thể nhường cho mình cùng lãnh địa lợi ích tối đại hóa. Đây là bất luận cái gì người sáng suốt cũng nhìn ra được. Thậm chí, Dễ ạt có thể trở thành ghi vào sử sách quyền thần, hậu đại cũng có thể trở thành đời tiếp theo kim sư quốc vương. Nhưng Dễ ạt bản thân đối thợ rẻ xạ không phóng điện, chỉ có kỵ sĩ đối với quân chủ thủ hộ tâm tính, đây là thứ nhất. Thứ hai, thợ rẻ xạ chính trị khiếu giác lạ thường nhạy cảm, nhìn ra được một khi lựa chọn Nhẫn Đông Hoa công tức đảm nhiệm vương phu, làm nữ vương nàng đem vô pháp ngăn được Dễ ạt quyền lực. Dễ ạt tám đạo, lấy trong trò chơi thợ rẻ xạ nguyên thoại tới nói, nàng đem chính mình gả cho vương quốc cùng người dân, cuối cùng cũng thật là cô độc sống quãng đời còn lại, lưu lại vinh quang nữ vương mỹ danh. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, Dễ ạt nghĩ thầm, bản thân đã đáp ứng sư Tâm Vương phải vì nữ nhi của nàng hiệu trung. So với quyền thần, Dễ ạt càng nguyện làm thừa tướng. Muốn hỏi cái nào thừa tướng, đó là đương nhiên sẽ không là Tào thừa tướng. Nói chuyện phiếm thời khắc, hai người đã đi tới tán rừng cuối đường, bóng cây lắc lư, lối rẽ thông hướng hai đầu giao lộ. Dễ ạt nói, ta sau đó còn muốn tiến một chuyến sư cung, tha thứ ta xin lỗi không tiếp được, Dùn các hạ. Nhìn qua thần thái trước khi xuất phát đội vã Dễ ạt, Dùn muốn nói lại thôi, nghĩ thầm, Dễ ạt hắn từ trước đến nay trầm ổn nội liễm, nhưng hắn hiện tại trên mặt thần sắc lo lắng ngay cả ta cũng nhìn ra được. Sợ rằng sư Tâm Vương tình trạng không chỉ là không lạc quan, đơn giản như vậy rồi. Giữa hè, Viễn Sơn bay tới mực đậm đen nhánh mây đen, Dùn người kiến dục đến mưa gió, khẽ thở dài một hơi. Cùng Dễ ạt dắt tay đối kháng huyết chu công vẫn là năm ngoái sự tình, một năm ở giữa, vương đô cách cục vậy mà lại phát sinh kinh người như thế biến hóa. Hăng hái hùng sư biến thành gần đất xa trời lão nhân, xuất thân tranh cãi tu nữ, trở lại vương đô lập làm vương tử, lưu vong biên thủy nam tước, bây giờ trở thành khuấy động vương đô phong vân công tước. Dùn dương mắt, nhìn chăm chú lên tí tách hạ xuống nước mưa, chỉ nghe thấy trầm muộn lôi đình nổ vang, ánh mắt có một tia mê mang. Nhưng rất nhanh, đã từng cái kia tỉnh táo truy tra hung thủ thiếu niên kỵ sĩ, cùng cánh tay che trời nhẫn Đông Hoa công tước, bóng người tương hỗ sắp hợp lại cùng nhau. Giống tố bên trong, dùng ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Phụ thân, bất luận kết cục sẽ là như thế nào, ta đều sẽ mang trên lưng lạn nịt tở vinh quang. Ầm ầm, mưa rơi lớn dần, tiếng sấm trầm thấp, dây hạt dục ngựa giơ roi, móng ngựa đạp bạch nước đầm, nhanh chóng chạy tới sư cung. Vừa mới tại cùng Jun trò chuyện thời khắc, dây hạt thu được một đầu đến từ cổ lửng tin ngắn, nội dung cùng sư Tâm Vương có quan hệ, tình huống rất không lý tưởng. Dây hạt cho mày, nhớ tới Thomas đưa tới kia phòng mật tín. Mật tín bên trên giảng thuật lạn nịt tở công tức muốn cùng Thomas kết minh, lọt vào cự tuyệt sự tình, cũng lộ ra một chút cùng lạn nịt tở trận doanh tương quan động tĩnh. Có đến từ Jolen Vương quốc 6 hoàng đại sư, sẽ trở thành lạn nịt tở công tức trọng yếu trợ lực, mà quân đội của hắn vậy đã ở sông Thảm Ben bờ đóng quân, chỉ chờ lấy thế cục phát sinh biến hóa một sát na kia, liền thổi lên cái lệnh. Thomas mật báo có công, mà hắn làm như thế, không đơn thuần là vì hướng Dễ Ạt thỉnh công, trên thực tế cũng là hắn làm ra đứng đội lựa chọn. Rất nhanh, Dễ Ạt đi tới sư cung, dọc theo dài rằng giặc đến không nhìn thấy cuối cùng hành lang, Dễ Ạt bước nhanh đi vào tầm cung, một đám người quay trùng quanh ở giường bên cạnh giường một bên, vang vọng thật thấp tiếng nước nở. Thiểm điện xé rách cửa sổ thủy tinh bên ngoài màn trời, mưa rào tầm tã tóe lên hạt mưa ướt nhẹp cửa sổ, Dễ Ạt tâm thẳng tắp chìm xuống. Chương 354, Cựu Vương đã chết, Tân Vương trưởng tồn, 2, chương 354, Cựu Vương đã chết, Tân Vương trưởng tồn, 2, Dễ Ạt công tước. Ngươi đến rồi. Bên giường, Thơ Dệ xạ con mắt sưng đỏ, thanh âm như là xuyên qua hành lang gió thu giống như bi thường, khàn khàn mà nói, hắn rất bình tĩnh. Tựa như, ngủ thiếp đi như thế. Dễ Ạt ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại Thơ Dệ xạ bên cạnh, hắn thấy được tóc xám nữ thần huyết ảnh, tại kia sâu như đầm nước trong con ngươi, nhẹ nhót lấy hiếm thấy nu tình. Dễ Ạt nghe thấy đại sĩ, lấy một loại ôn nhu giọng điệu, chậm rãi ngâm tụng, ta mặc dù đi qua bóng dâm tử vong u cốc, cũng không sợ bị hại, phụ hòa đại sĩ, Dễ Ạt nhẹ tụng, thanh âm cùng đại sĩ ngâm tụng hình thành tiếng vọng, hòa âm nói, ta mặc dù đi qua bóng dâm tử vong u cốc, cũng không sợ bị hại, bởi vì ngươi cùng ta cùng ở tại, ngươi trượng, ngươi cần, đều an ủi ta. Tiên tĩnh không tiếng động trong tầm cung, quanh quần lấy trang nghiêm, quanh quần tí tách tiếng mưa rơi. Tại giống như một thế kỷ giống như rất dài trong trầm mặc. Thở Dệ Xạ hốc mắt khó mà tự kiềm chế chạy xuống nhiệt lệ. Nàng nhẹ nhàng cười cười, sau đó mãnh liệt tình cảm đi ngược dòng nước, dùng tay run rẩy chỉ che miệng lại sừng, một cỗ tê tâm liệt phế bi thương hóa thành không tiếng động khóc nức nở. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, nước mắt rơi xuống đang khô héo mu bàn tay. Dệ Ạt trầm mặc, nhớ tới hoàng hôn bên trong sư Tâm Vương cùng hắn song song nhìn ra xa hùng sư, nhớ tới trên tiệc rượu rút kiếm hát vang tuổi già anh hùng, nhớ tới hắn vỗ bản thân bà bay, nói ta đem phong ngươi làm nhẫn Đông Hoa công tước. Gọi ra ngực tích tụ một hơi, Dệ Ạt ngẩng đầu, nhìn về phía bị lôi điện bạch phá màn trời, mưa to âm thanh bên trong, Dệ Ạt nghe thời đại mới truyền cứu nạn ngay tại mưa xối xả bên trong tiếp cận. Tận thế đến thời khắc, cửa thiên đường sẽ không vì chúng ta mở ra, Dệ Ạt. Lôi đình nổ vang, Dệ Ạt cảm thấy đại sĩ ôn nhu tay từ phía sau lưng vây quanh ở bản thân, đưa lỗ hai thì thầm, chiến đấu, cho đến chết. Dễ Ạt bỗng nhiên một cái giật mình, trái tim thình thịch rung động, sợ hai cùng tim đập nhanh làm hắn thở không nổi, nhưng đại sĩ huyễn tượng đã tiêu tán, chỉ còn bóng tối của cái chết bao phủ xuống một tấm nặng nề màn bài. Thời đại mới tiếng chuông gõ. Dễ Ạt nghĩ thầm, nên đón thời đại mới phương thức vẹn vẹn có một đầu, đó chính là chiến đấu liên miên, cho đến mệnh định ngày đến. Thơ Dệ Xạ dần dần chống đỡ lấy lưng eo, hít sâu một hơi, trên đầu khảm nạm hồng ngọc chân châu mũ miệng hiện ra mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Đế quốc lưu truyền một câu ngạn ngữ, cựu vương đã chết, tân vương trưởng tồn. Vương tử tại tiền nhiệm quốc vương qua đời nháy mắt, lập tức trở thành quốc vương. Dễ Ạt đống nhiên có chút hoảng hốt, Thơ Dệ Xạ khí chất lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là đem bụi gai chôn sâu tiến trái tim, tràn ra máu tươi tẩm bổ ra một đóa hoa hồng. Dưới mắt, đứng lặng tại chính mình trước mắt, là Kim Sư Vương quốc tân nhiệm nữ hoàng, Thơ Dệ Xạ. Nhẫn Đông Hoa công tước. Thơ Dệ Xạ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, dựa theo phụ hoàng nguyện vọng, ta với ngươi cùng nhau hộ tống hắn di thân, tiến về Ả Bà Lọn. Đoạn này thời gian, phong tỏa tin tức, tạm không phát tang. Thơ Dệ Xạ quay đầu, đối cổ lùn hạ lệnh, thẳng đến ta cùng với công tước trở về, lại bắt đầu lên ngôi nghi thức. Tuân chỉ. Đột nhiên như vậy, lạnh lẽo cùng phong phá tan cửa cùng, gào thét đánh tới. Đám người ủng hộ lấy Thơ Dệ Xạ, chỉ có Dễ Ạt đưa lưng về phía bị cuồng phong phá tan cánh cửa. Dễ Ạt lòng có cảm giác, quay đầu. Mơ hồ trong đó, trông thấy một đạo người khoác vương bào bóng lưng, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm. Trong hoàng hốt, nghe thấy sư Tâm Vương kia giọng trầm thấp, lại một lần nữa bên tai bờ băng lên. Cái này, chính là ta thống trị thời đại. Dễ Ạt nắm thật chặt tay cầm chuôi kiếm. Ta hướng ngươi phát thệ, ta sẽ để Thơ Dệ Xạ lên ngôi vua. Lấy Dễ Ạt bờ giòn tờ chi danh. Ả Bà Lọn. Cỏ nước cũng tùm. Sương mù tràn ngập. Liệt Dương đấu sư gánh vác lấy một ngụm cẩm thạch quan tài, bên cạnh Dễ Ạt cùng Thở Dệ Xạ đi xuống bay. Phụ hoàng không thích mục sư chủ trì tang lễ, hắn trong xương cốt chạy xuôi bắc cảnh người hiếu chiến huyết dịch, cho nên hắn đặc biệt dặn dò ta, muốn để ta dùng thuyền tính cả hắn di thân một đợt đốt cháy. Thở Dệ Xạ giọng nói mềm nhẹ. Thuyền táng. Dễ Ạt tổng kết nói. Thở Dệ Xạ nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói lộ ra khó mà che giấu buồn đau, miễn cưỡng mỉm cười nói, thuyền táng sau cho cốt sẽ chôn cất tại hoàng thất mộ phần bên trong, mộ chí minh là hắn khi còn sống liền định tốt. Lấy từ ngươi tặng cho phụ hoàng áng thơ cuối cùng hai câu, công tước các hạ. Dễ Ạt nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng Thơ Dệ Xạ cách làm, nói, chờ bụi bặm lắng xuống, lại phát tang cũng không muộn. Đúng thế. Thơ Dệ Xạ tầm mắt buông xuống, lên ngôi nghi thức trước đó, còn có rất nhiều cần công tước các hạ hao tâm tổn trí địa phương, còn mời không tiếc tương trợ. Đương nhiên, chờ đến Thơ Dệ Xạ chính thức lên ngôi, Dễ Ạt là sẽ trở thành hai triều trọng thần, tại Kim Sư Vương quốc uy vọng đạt tới như mặt trời ban trưa trình độ. Đến lúc đó, Zeat chuẩn bị một phương diện thôi động Kim Sư trong Vương quốc Tân Giáo cùng với thương nghiệp phát triển, lấy xúc tiến mới đường hàng hải khai phát, cũng tiếp tục thôi động hắn mưu đồ đã lâu văn nghệ phục hưng vận động. Một phương diện khác, bất luận là ủng hộ Tân Giáo, trọng thương chủ nghĩa vẫn là văn nghệ phục hưng, đều có thể cực lớn suy yếu giáo đình lực ảnh hưởng, tiến tới suy yếu đối với thiên giới tín ngưỡng. Nhưng là phát triển hải quân, liền thế tất sẽ cùng những vương quốc khác tranh đoạt trên biển bá quyền, mà phát triển Tân Giáo cũng sẽ đứng trước đến từ giáo hoàng quốc cùng giáo đình áp lực. Đây đều là tại Thợ Rẻ Xả sau khi lên ngôi cần gặp phải vấn đề khó. Dễ ạt vậy đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Dù sao Kim Sư Vương quốc cùng Thợ Rẻ Xả nữ vương sẽ thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Tang lễ do trong hồ tiên nữ vị ẩn đảm nhiệm tế tự. Ven bờ, một chiếc trang nghiêm chiến thuyền bên trong nằm khuôn mặt uy nghiêm che kín cờ sĩ quốc vương. Hỏa diễm cháy hừng hực, đem chiến thuyền tính cả di hải cùng nhau thôn vệ, sóng nhiệt cuộn cuộn, khói đen cuộn cuộn, Thợ Rẻ Xả trong mắt hiện ra lệ quang, ngược lại hóa thành kiên định. Dựa theo sư tâm vương di chúc cùng Thợ Rẻ Xả cá nhân ý chí, Dễ ạt sẽ thành Thợ Rẻ Xả nội các bên trong một viên, đảm nhiệm hoàng thất trưởng tỷ quan chức vụ. Nên chức vụ chủ yếu tập trung ở ấn tỷ đảm bảo cùng sử dụng, bảo đảm quốc gia trọng yếu văn kiện tính hợp pháp cùng tính quyền uy, trình độ nhất định cũng có thể thông qua phản bác một ít văn kiện đến ngăn được vương quyền. Quốc tỷ là mở ra ạ vạ lòn bí cảnh ba cái trọng bảo một trong, Dễ ạt đánh giá trong tay ấn tỷ, cảm thấy lớn lao sứ mệnh. Hai ngày sau, hoàng gia mộ phần, tây rừng u tĩnh, cô đùn, Dễ ạt, Thợ Rẻ Xả, Harper cùng các nội các thành viên im lặng đứng lặng, trên bia mộ khắc lấy hai hàng chữ nhỏ. Không muốn ôn hòa đi đến cái kia đêm. Giận mắng quang minh tan biến. Đại sĩ xuất hiện ở Dễ ạt bên cạnh, đánh giá mộ địa, phê bình nói, nếu ta chết, ta sẽ tại trên bia mộ biết, ta rất nhanh sẽ trở lại. Dễ ạt trong lòng đau thương tiếng mất, nghĩ thầm, vì trợ giúp Thợ Rẻ Xả ngồi vững vàng vương vị, hiển lộ rõ ràng sáu hoàn thực lực, cũng là rất có cần thiết. Chương 355, Dễ ạt, ta bình sinh không hiếu chiến, duy thích giải đấu. 1. Chương 355, Dễ ạt, ta bình sinh không hiếu chiến, duy thích giải đấu. 1. Sư cung, hoàng gia công quán. Đỏ thấp màn vải thấp thoáng lấy hai tấm thủ công ghế sofa, gỗ lim sàn nhà trung ương trải có hổ răng kiếm làm bằng da thành thảm trải sàn, cấp cao chất gỗ đồ dùng trong nhà tỏa ra nhàn nhạt đàn hương. Tóc trắng mặt thẹo người săn ma ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt đầu gối, đánh giá trẻ tuổi công tước gương mặt, như chim ưng ánh mắt sắc bén bên trong lướt qua một tia kinh ngạc. Mấy tháng chưa gặp, Nhẫn Đông Hoa công tước thực lực tựa hồ lại có tăng lên. Dễ ạt uống khẩu rượu nho, rượu đủ lâu năm mùi thơm ngào ngạt hương khí tại đầu lưỡi tràn ngập, thần sắc có chút nghiêm túc, trầm ngâm nói, người bên kia tình báo thu thập được ra sao? Mặt thẹo nam nhân nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, từ trong ngực lấy ra một phong quyển da dê. Cơ mật đều ở đây phần trong danh sách, công tước các hạ. Cơ mật. Dễ ạt nhắm lại hai mắt. Đúng vậy, cơ mật. Zen Lô nói, làm nịt tơ lợi dụng của cải của hắn cùng lực ảnh hưởng, không riêng lôi kéo một nhóm trong cung đình đại thần, nghị viện bên trong cũng có nhãn tuyến của hắn. Dễ ạt triển khai danh sách, nhìn qua cực kỳ nhìn quen mắt chữ, trầm mặc thật lâu, nói, những này trong danh sách người, có đúng hay không làm nịt tơ nhãn tuyến, ta còn cần ngươi tới nói cho ta biết. Zen Lô hạ giọng, nói, nghe đồn với nghe đồn, danh sách này là làm nịt tơ phía chính thức chứng nhận. Dễ ạt mặt không biểu tình, đem danh sách cất vào bảo bên trong, vuốt cằm nói, làm không tệ, có thể vì công tước đại nhân hiệu lực là vinh hạnh của ta. Zen Lô nhếch miệng cười một tiếng. Người săn ma dựng vào công tước tuyến, cái này tại rất nhiều người săn ma xem ra chẳng khác gì là hướng quý tộc chó bảy đôi mừng chủ. Nhưng Zen Lô cũng mặc kệ những cái kia chua xót nho ra hỏa, lại nói, ai nói sói cũng không đòi đồ ăn, có thịt tan dù sao cũng so không có ăn mạnh. Một phương diện khác, Zen Lô cho dù là ngũ hoàn anh hùng, giờ phút này cũng đã nhìn không ra trước mắt vị này công tước thực lực sâu cạn, tiêu căng khó thuần ngự khí trở nên khiêm tốn chút, trầm ngâm nói, đúng rồi, công tước đại nhân, ta nghe nói gần nhất muốn đánh nhau rồi, có chuyện này sao? Kim Sư Vương quốc bên trong mưa gió muốn tới, cho dù là Rèn Lô loại này đến từ bắc cảnh người săn ma đều có dự cảm. Vì vương vị cùng quyền lực, các đại gia tộc đều ở đây động viên, bảo hoàng đảng cùng tân vương đảng mâu thuẫn không thể điều hòa. Một phương ủng hộ Kim Tước Hoa gia tộc Thợ Rẻ Xả vương tử đăng cơ, một phương khác ủng hộ đến từ Jolen Vương quốc quốc vương cháu trai thượng vị, diễn biến thành một trận đem toàn bộ vương quốc cuốn vào trong đó vương vị phong vân. Rèn Lô suy nghĩ, nếu là Nhẫn Đông Hoa công tước rơi đài, dẫn theo hai người đồng bạn chạy đường, đi những vương quốc khác kiếm lấy kim tệ. Nhưng kết quả tốt nhất chính là Nhẫn Đông Hoa công tước cái này một bảo hoàng đảng lấy được thắng lợi, trở thành tân triều nội các đại thần, bản thân cái này thay công tước làm việc bận thỉu cũng có càng nhiều tiền kiếm lời. Không cần hỏi nhiều, Dễ ạt nói, ngươi lại trở về, có việc ta sẽ cái khác liên lạc. Rõ ràng. Gánh vác xong kiếm tóc trắng người săn ma, bóng lưng biến mất ở xa hoa đại sảnh chỗ ngoặt. Sáng tỏ như ban ngày ánh đến bên trong, Dễ ạt dựa vào tại màu đỏ thấp mềm mại ghế sofa, ánh mắt chớp lên, nhớ tới sư tâm vương qua đời về sau, luân đô phát sinh các loại biến hóa. Nội chiến sắp đến. Cho dù Thợ Rẻ Xả hạ lệnh giấu giếm sư tâm vương tin qua đời, để phòng thời cuộc lập tức lâm vào hỗn loạn, nhưng tin tức vậy đã lưu truyền ra đi. Vì thế, Thợ Rẻ Xả tại phụ tá theo đề nghị, quyết định tổ chức một trận hội nghị, mời Kim Sư Vương quốc lục đại công tước đến đây Lôn Đô, cùng bàn quốc sự. Dự cảm đến lần này hội nghị sẽ quyết định Kim Sư Vương quốc tương lai, làm nịt tợ công tước cùng bịt công tước đều đã tại điều nhân mã, hai nhà đều có 6.000 đến 1.000 mặc giáp bộ binh hạng nặng cùng trường cung thủ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Vương đô mở phát tới, sắp tại Lôn Đô ngoại ô trấn nhỏ gặp gỡ. Bắc bộ hành tỉnh phương hướng, Thomas công tước vẹn vẹn xuất lĩnh 1.000 bộ binh hạng nhẹ, Phù Cát thì tại Dễ ạt mệnh lệnh dưới xuất lĩnh 1.000 mặc giáp bộ binh hạng nặng, 1.000 hỏa xạ thủ cùng 1.000 trường cung thủ đến đây cần vương. Trong chiến trường, siêu phàm giả quyết đấu đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng chỉ bằng siêu phàm giả sức một mình cũng vô pháp trưởng khống cả tòa thành trấn, mà binh sĩ có thể cam đoan đóng quân nơi đó lực khống chế, bởi vậy dễ ạt cũng làm cho phụ cắt xuất lĩnh quân đội chạy đến. Bắc bộ hành tỉnh không sinh quặng cờ NO3, nhóm này dùng cho tổ kiến hỏa xạ thủ quặng cờ NO3, là nhờ vào vọng kính cảng mới mở thương lộ, từ các tỉnh vương quốc mà đến. Mà trường cung thủ tổ kiến, nhờ vào bạch dạ thành hoàng gia cánh rừng bên trong gỗ từ Sam, cái này còn phải đa tạ Thomas lưu lại vốn ban đầu. Sở dĩ không điều động xương lang kỵ binh, là bởi vì còn muốn dùng cho phòng bị dãy núi tuyệt lĩnh bên trong ma thú. Bởi vì băng hồ quan đại thắng, bắc bộ hành tỉnh thú nhân yên tĩnh rất nhiều, nhưng là giữa hè tiến đến, biển băng ven bờ hải tặc trở nên càng thêm được hung hăng ngang ngược. Đám hải tặc chính là như vậy, giữa hè ra tới tống tiền, mùa đông ngay tại thiêu đốt lò sưởi trong tường ấm áp tuyết hương bên trong uống vào mật ong rượu thẳng đến say mềm. Những hải tặc này thật sự là cái phiền toái không nhỏ, sẽ yếu bất thờ rẻ xả nữ vương tại dân chúng bên trong hy vọng. Vì thế, thờ rẻ xả chuyên tỉnh cầu tiền nhiệm hải quân thượng tướng nổ sấn lại lần nữa rời núi, cũng nhận được nổ sấn đồng ý hiện tại tên này tuổi hơn 70 lao tướng, đã ngồi tên là vinh quang nữ vương hào cánh buồm chiến đấu hạm, tại trên băng hải săn giết hải tặc. Những nguy cơ này, cuối cùng là thứ yếu, chủ yếu nhất vấn đề, ngay tại ở dã tâm bừng bừng lạn nịt tờ công tước, cùng với dưới trướng hắn không biết sáu hoàng chiến lược. Là một vị khác vương vị tuyên bố người chủ yếu người ủng hộ, chỉ cần đánh tan lạn nịt tờ công tước phái hệ, thờ rẻ xả lên ngôi vua, đem một đường bằng thẳng. Tiến về Jolen vương quốc trước đó vẫn là được đem trong nước phiền phức giải quyết hoàn tất mới có thể. Dễ ạ nghĩ ngợi, đông nhiên cảm thấy được một đầu đến từ vương cung đưa tin, lập tức đứng dậy, bước nhanh chạy tới đại điện. Vương thất đại sảnh. Cao ngất hình vòm mái vòm, thủy tinh đèn treo vẩy xuống huy hoàng quan mang, sáng ngời như gương cẩm thạch trên mặt đất phủ lên thật dài thảm đỏ. Trên vương tọa ngồi ngay thẳng ưu nhã cao quý nữ vương. Nhìn thấy dễ ạ bóng người, thờ dễ xạ trong con ngươi nổi lên một đạo ánh sáng nhạt, duy trì được nữ vương uy nghiêm thần thái, phất tay để hai bên người khoác ngân giáp hoàng gia vệ sĩ lui ra. Nhẫn Đông Hoa công tước, mời tiến lên đây. Dễ ạ thi hành kỵ sĩ lễ, kính tiếng nói, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Thờ dễ xạ nói, công tước các hạ, ngươi là phụ hoàng nhiều lần tán thưởng qua trí giả, gọi ngươi đến đây là có một sự kiện muốn cùng ngươi thương nghị. Bệ hạ thỉnh giảng. Ta quyết ý cùng bịt gia tộc liên minh, cộng đồng đối kháng lạn nịt tờ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có thể hay không nghe một chút bệ hạ suy tính? Vị công tước là người thế tục, yêu thích danh lợi tài phú, vương vị đối với hắn mà nói chỉ là rễ hoa trên gấm, mà không phải nhất định phải được. Lạn nịt tờ công tước lại là dã tâm mừng mừng, lòng tham không đáy, nhiều năm trước phụ hoàng liền từng nói cho ta biết muốn coi chừng người này. Một phương diện, tuyệt không thể để hai nhà này giắt tay, một phương diện khác, phân hóa hai nhà đối với chúng ta có lợi. Thờ rẻ xa ánh mắt sáng tỏ, tỉnh táo phân tích, lại thêm vị công tước thuộc về kim tước hoa gia tộc chi thứ, xem như ta họ hàng xa, chỉ cần ta hứa hẹn lợi lớn, hắn có lý do cùng ta kết minh. Đến như làm nịt tờ. Thờ rẻ xa dừng một chút đạo, ta nhớ được, công tước các hạ cùng dùn hầu tức giao tình rất sâu. Dễ ạt ngạc như nói, vậy hạ chẳng lẽ là nghị châm ngòi hai cha con, gây nên làm nịt tờ gia tộc nội chiến. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thờ rẻ xa hỏi. Dễ ạt nghĩ, dù lập trường đích sắc có chút do dự, đáng giá lôi kéo. Đều không cần nàng đâm lưng làm nịt tờ công tước, chỉ cần nàng không phải cái thứ hai kẻ dã tâm, đã đáng giá nâng đỡ nàng vì làm nịt tờ đời tiếp theo gia chủ. Ta cho rằng có thể tìm một chút dùn bản thân lập trường, nếu nàng cùng vương thất thân thiện, thích hợp do nàng kế thừa làm nịt tờ gia tộc. Được. Đạt được dễ ạt công nhận, thờ dễ xạ thở phào một cái, nói, chuyện này ta sẽ cái khác phái người xử lý. Công tước các hạ, có kiện chuyện trọng yếu hơn, ta nghĩ ủy thác ngươi tự mình tiến về. Cái gì? Muốn lôi kéo vị công tước, nhất định phải trước đối với hắn có ân. Vị công tước cùng lạn nịt tờ công tước sắp tại trấn án bằng gặp mặt, vị công tước binh lực kém xa lạn nịt tờ công tước, khó đảm bảo không bị hắn áp chế. Thờ dẻ xạ có chút nhíu mày, nói, hiện tại còn xa không đến cùng lạn nịt tờ quyết chiến thời điểm, dù sao lạn nịt tờ dưới trướng còn có rất nhiều đáng giá lung lạc nhân tài. Ta muốn mời ngươi đi hướng một chuyến trấn án bằng, nếu là hai nhà giao chiến, còn mời các hạ xuất thủ, để hai nhà bãi binh, cũng tốt lưu cho ta ra cùng vị công tước hiệp đảm chỗ trống. Mời bệ hạ yên tâm. Dễ ạt đuốt cằm nói, việc này do ta xuất mã. Trấn án bằng, trấn nhỏ tọa lạc ở phì nhiêu đầm lầy phía trên. Dòng suối ghé qua mà qua, đồng ruộng ngay ngắn, dây cây nho trên kệ quả lớn từng đống. Mút vào ngón tay Nam Hải, đứng tại một tòa nhà gỗ bên cạnh, chỉ thấy phương xa chạy tới một đám người khoác trọng giáp kỵ binh, nổ vang móng ngựa dơ lên quần quần khói bụi. Túc sát bầu không khí đánh vỡ chấn nhỏ yên tĩnh, một khăn trùm đầu nông phụ thấp thỏm lo âu, lập tức đem Nam Hải kéo trở về phòng bên trong, đóng chặt đại môn. Hồn thờ gì ba tước, phía trước chính là trấn đạn bằng, là tiến về Luân Đô phải qua đường. Che giáp kỵ binh mở ra mặt nạ, hướng cầm đầu kỵ sĩ cung kính nói. Long huyết ngựa kéo toàn thân trắng như tuyết, khôi ngô cao lớn, chở một tên giống như thành lũy giống như nguy nga kỵ sĩ, cả người lẫn ngựa trọng tải có thể so với chiến tranh cứ điểm, mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Hồn thờ gì ba tước, làm nhị tờ công tước dưới trướng một viên hạ tướng, tính khí nóng nảy, kiếm thuật tinh xảo, gần đây đột phá tới ngũ hoàn, nhảy lên trở thành làm nhị tờ công tước tâm phúc, xuất lĩnh 5.000 tên mặc giáp bộ binh hạng nặng mở đường. Giống như cự hùng giống như nguy nga kỵ sĩ, giọng nói trầm thấp, ngắm nhìn thảm cỏ xanh bình nguyên cuối cùng thôn trấn, nói, trước cầm xuống trấn đạn bằng thành bảo, lại thiết lập công sự phòng ngự chờ đợi công tước đại nhân bộ đội đến. Lúc này, một thất khoái mã chạy về, thám tử nói, bá tước đại nhân, vị công tước bộ đội đã vào ở trấn đạn bằng thành bảo. Hồn thờ gì bá tước giận tí mặt, nói, vậy liền đem thành bảo cho ta đánh hạ đến. Chương 355, dễ ạt, ta bình sinh không hiếu chiến, duy thích giải đấu. 2, chương 355, dễ ạt, ta bình sinh không hiếu chiến, duy thích giải đấu. 2, trấn đạn bằng, thành bảo. Tòa pháo đài này lâu năm thiếu tu sửa, trên tường đá che kín vết rách. Vị công tước lo lắng, trong đại sảnh đi qua đi lại. Công tước đại nhân, Hùng Thờ Dị Bá tức chính xuất lĩnh 5000 nhân mã, hướng thành bảo chạy đến. Lính gác nói, biết rồi, người trước lui ra. Vị công tước thở dài, hướng một bên hắc bảo pháp sư bộc lộ sầu lo, nói, làm nhị tở thế lớn lực mạnh, dưới trướng hắn Hùng Thờ Dị lại bén nhọn không thể đỡ. Chúng ta nếu là ở đây cùng Hùng Thờ Dị khai chiến, bất luận thắng bại, đều sẽ nguyên khí trọng thương à? Pháp sư phụ tá cho mày, nói, thế nhưng là chấn nạn bằng là tiến về Luân Đô phải qua đường, chúng ta không đem khống chế nơi này, thế cục sẽ chỉ càng thêm bị động. Ai? Nếu có thể để Hùn Thở Dị lui binh là tốt rồi. Vị công tước thở dài nói. Lúc này, lại một tên lính gác xông vào đại sảnh, thanh âm tràn đầy lo sợ không yên cùng khẩn trương. Công tước đại nhân. Tòa thành bên trên vương, có một tên kỵ sĩ bay ở không trung, ván tiếng, yêu cầu người ra tới gặp hắn. Đấu khí phi hành, ít nhất là tứ hoàng kỵ sĩ mới có thể làm đến. Vị công tước nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, là Hùn Thở Dị Bá tức người phái tới khiêu khích. Không. Người kia áo choàng bên trên, có nhẫn Đông Hoa gia tộc gia huy. Phúc chốc, vị công tước mở to hai mắt nhìn, nói, mau mau dẫn đường. Phía trên vùng bình nguyên, phi hành một đạo tiêu đốt đấu khí bóng người. Hùn Thở Dị Bá tức cưỡi tại long huyết ngựa kéo, ngưỡng vọng màn trời bên dưới bóng người, nhắm lại hai mắt, hỏi thăm trái phải nói, người kia chẳng lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh nhẫn Đông Hoa công tước? Thanh âm bên trong mang theo một tia kính ý cùng ngưỡng mộ. Nhẫn Đông Hoa công tước chu sát thú nhân thủ trưởng, uy trấn Bắc Cảnh sự tích, Hùn Thở Dị sớm có nghe thấy, mà dễ ạt càng là ở Luân Đô kỵ sĩ đại hội bên trên liên đoạt ba quan nhân vật truyền kỳ. Đối với cái này loại người vật, Hùn Thở Dị muốn tránh miễn giao thủ, nếu quả thật muốn đối địch với hắn, vậy cũng phải để làm nịt tở công tước mời đến trợ trận vị đại sư kia ra mặt. Trên biển mây, dễ ạt thanh âm thông qua pháp thuật mở rộng, tựa như lôi đỉnh quanh quẩn tại hai quân trên không, mang lên một cỗ thần linh giống như uy nghiêm. Vị công tước, Hùn Thở Dị Bá tước, còn mời tiến lên một lần. Kỵ sĩ ngăn lại kéo theo dây cương Hùn Thở Dị, khuyên can nói, đại nhân, ngài thật muốn tới gần sao? Nếu như Nhẫn Đông Hoa công tước đột nhiên làm khó dễ, đối với ngươi rất đối bất lợi a. Nhẫn Đông Hoa công tước là uy chấn một phương anh hùng, lại sao là loại kia âm hiểm tiểu nhân? Hùn Thở Dị Bá tước trừng mắt nhìn thuộc hạ, quát lớn, tranh thủ thời gian tránh ra. Một bên khác, vị công tước ngồi ở một thất tuấn mã màu đen bên trên, rời đi thành bảo, tới gần bình nguyên. Nhìn trời màn bên dưới bóng người, vị công tước thần sắc phức tạp, nhớ tới hai năm trước, vị này thiếu niên mới chỉ là mặc người chế rêu gỗ mục, bây giờ lại trở thành liền ngay cả chính mình cũng cần ngưỡng vọng cường giả. Dễ ạt chậm rãi rơi xuống đất, mỉm cười nói, vị công tước, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vị công tước tiêu dung miễn cưỡng, điệu xuống khỏe miệng, Nhẫn Đông Hoa công tước hăng hái, coi là thật để cho ta hảo hảo ao ước. Dễ ạt cười cười, nhìn về phía một bên Hùn Thở Dị Bá tước, nói, Bá tước các hạ, ta có một chuyện muốn nhờ. Hùn Thở Dị khuôn mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, nếu là ta có thể làm được, các hạ xin cứ việc mở miệng. Ta muốn mời hai nhà, như vậy lui binh, hai vị cảm thấy như thế nào? Dễ ạt nhìn quanh hai người. Hùn Thở Dị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, như vậy sao được? Ta là thụ lạn nịt tở công tước đại nhân mệnh lệnh, thế phải cầm xuống trấn nạn bằng. Coi như ngươi Dễ ạt là dương danh đã lâu anh hùng. Nếu là nhất định phải ngăn ta, vậy liền trên lưng ngựa xem hư thực. Hùn Thở Dị thả ra lời hung ác. Vị công tước mặt như băng sương, hư lạnh một tiếng, ta coi như hủy đi tòa pháo đài này, cũng sẽ không lưu cho lạn nịt tở. Ngươi! Song phương giận bốc lên ba trượng, ào ào cháy lên đấu khí, mắt thấy là phải bộc phát một trận quyết đấu. Dễ ạt sắc mặt bình tĩnh, phóng thích vô hình ý chí, khiến cho hai người sinh lòng khuất phục, nói, ta Dễ ạt bình sinh không hiếu chiến, duy tốt giải đấu. Vị công tước cùng Hùn Thở Dị Bá tước đồng thời sững sờ, mặt lộ vẻ dị sắc. Cô ý chí này, tuyệt không phải bình thường anh hùng có thể với tới. Chẳng lẽ hắn đã chạm đến sáu hoàn đại sư lĩnh vực? Hai người hai mặt nhìn nhau, lại cấp tốc dịch ra ánh mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Thế nhưng là cái này sao có thể? Dễ ạt trẻ tuổi như vậy, như thế nào lại trở thành đại sư? Trấn Hàn Bằng mấy cây số bên ngoài, có khoảng cự thạch, cô treo ở núi cao phía trên. Dễ ạt đưa tay chỉ phía xa, nói, nếu là ta có thể một tiễn đem cự thạch kia đánh xuyên, hai nhà như vậy lui binh, như thế nào? Hùn Thở Dị roi mắt trông về phía xa, ương nhãn thuật ra chỉ bên dưới, nhìn thấy núi cao bên trên cô treo cự thạch, nhịn không được tê khẩu khí lạnh. Cho dù hắn là ngũ hoàng anh hùng, vậy tuyệt không dám thả ra dạng này hào ngôn. Dù sao cái này không riêng khảo nghiệm tiến thuật, đối với lực lượng cũng là một loại cực lớn khảo nghiệm. Vị công tước lâm vào trầm mặc, trong lòng đã may mắn lại có chút hoang mang. Dễ ạt công tước, hắn vì sao muốn giúp ta? Chẳng lẽ là xem ở nữ nhi của ta trên mặt? Không, có lẽ đây là tới từ Thở Dị xạ thả ra thiện ý. Vị công tước rất nhanh lĩnh hội Dễ ạt xuất thủ tương trợ nguyên nhân, ánh mắt lấp lóe, làm ra quyết đoán, cung kính nói, liền như công tước các hạ lời nói. Dễ ạt khẽ gật gù, nhìn về phía Hùn Thở Dị. Hùn Thở Dị đáy lòng bồn chồn, ám đạo, nếu như hắn thật có thể một tiễn bắn thủng cự thạch kia, bản thân chẳng phải là tại dưới tay hắn một hiệp đều chống đỡ không nổi. Đã như vậy, không bằng trực tiếp bán hắn một cái thuận nước dong thuyền, đợi đến làn nịt tở công tước đại bộ đội đến rồi, lại tiến đánh vị công tước cũng không muộn. Hùn Thở Dị không tình nguyện nói, theo ngươi lời nói. Dễ ạt cười cười, trong tay bạch quang vừa hiện, rất nhanh thêm ra một thanh trường cung. Dương cung lắp tên, cánh tay như cốt thép, trên dây cung ngưng tụ lại một đạo ác liệt năng lượng, chợt hóa thành cháy hừng hực lấy mũi tên. Thiên phú bách bộ xuyên dương, phối hợp chiến kỹ liệt dương mũi tên, để Dễ ạt tiễn thuật đi tới mức độ kinh người. Sóng nhiệt quần quần đánh tới, cảm thấy được trường cung dâng lên động lên khí thế mênh mông, Hùn Thở Dị sắc mặt xanh xám, cái trán lặng yên xẹt qua mồ hôi lạnh. Sau một khắc, thiêu đốt ánh lửa mũi tên gào thét mà ra, vạch phá bầu trời, bay thẳng mấy cây số bên ngoài cự thạch mà đi. mũi tên ở trên bầu trời mở ra một đường vòng cung, như lưu tinh hạ xuống, mang theo thiên phạt rơi xuống giống như khí tức hủy diệt, oanh đánh trúng cự thạch. Hồn Thơ Dị mở to hai mắt nhìn, mắt ưng thuật ra chỉ đáy mắt, phản chiếu ra cự thạch bị mũi tên đánh thành phấn vụn, đẩy ra một vòng lóa mắt chói lọi ánh lửa, đinh thai nhức góc tiếng nổ từ mấy cây số ngoài truyền tới, khói đặc phóng lên tận trời. Ầm ầm. Hồn Thơ Dị mắt tối sầm lại, trái tim thình thịch rung động, khó có thể tin. Thế mà một tiễn liền đem cự thạch kia cho đánh cho vỡ vụn. Đây là ngũ hoàn anh hùng có thể đạt tới tiễn thuật. Không, Nhẫn Đông Hoa công tức vô cùng có khả năng đã là sáu hoàn đại sư. Thế nhưng là, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, 17 tuổi sáu hoàn đại sư, đó căn bản có bội lẽ trời. Vị công tức vậy kìm lòng không được nuốt xuống hạ miệng nước, hầu kết nhấp đô, khắp khuôn mặt là rung động. Khoảng cách thực tế quá xa xôi, coi như hắn là ngũ hoàn anh hùng, cũng không có đánh trúng cự thạch tự tin. Thế nhưng là, Dệ Ạt công tức không chỉ có đánh trúng cự thạch, càng là một tiễn đem vỡ nát. Ý vị này, Dệ Ạt công tức có được tại mấy cây số bên ngoài, trực tiếp oanh tạc quân địch thành bảo thực lực kinh khủng. Loại này siêu phàm cường giả, chỉ có thể giao cho ngũ hoàn đỉnh phong. Không, chỉ có thể do sáu hoàn đại sư mới có thể chống lại. Dệ Ạt thu hồi trường cung, khẽ gật gù, liếc nhìn liếc mắt bên cạnh hai người. Như vậy dựa theo ước định, vị công tức cùng Hồn Thở Dị bá tức liếc nhau, ngạch trôi mồ hôi lạnh, đồng nói, cần tuân Nhẫn Đông Hoa công tức lời nói. Chương 356, như thế lưỡi trời, dù hắn chắp cánh cũng có trốn. Một, chương 356, như thế lưỡi trời, dù hắn chắp cánh cũng có trốn. Một, mây đen. Nóng bức khốc hạ, mồ hôi sền sệt, con mũi khó mà chịu được. Điều động binh nhóm thần sắc bề bài, chống chừng mâu, từ trong vùng đầm lầy đi qua. Vai kháng cờ sĩ, bề bài suy sụp. Đội ngũ phía trước, Hồn Thở Dị bá tức ghìm chặt dây cương, liếc nhìn sĩ khí xa suốt bộ đội, cho mày. Bá tước đại nhân, chúng ta có quân lệnh bên người, nhất định phải cầm xuống trấn Hàn Bằng. Phó quan khuôn mặt xấu khổ, thấp giọng nói, hiện tại cứ như vậy rút lui, về sau muốn làm sao hướng công tước đại nhân giải thích. Hồn Thở Dị im lặng đối mặt, ngắm nhìn tối tăm mở mịt màn trời, liên tưởng tới vừa rồi kia làm cho người rung động cảnh tượng, thở dài nói, Nhẫn Đông Hoa công tước tiến thuật, xuất thần nhập hóa, ta không phải là đối thủ của hắn. Huống chi đã nói trước, dưới mắt chỉ có thể lui binh. Hồn Thở Dị hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực chặn lại khối cự thạch, khàn giọng nói, chỉ có thể chờ đợi đến làm nịt tờ công tức tự mình dẫn kỵ sĩ phương trở đến làm tiếp thương nghị đi. Phó quan đồng dạng là một mặt lòng vẫn còn sợ hai thần sắc, hắn há to miệng vốn định an ủi nói Nhẫn Đông Hoa công tức dung không thể cản, tạm thời tránh mũi nhọn là lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng là nhìn thấy Hồn Thở Dị bá tức kia sắc mặt âm trầm, phó quan thật sâu cúi đầu nói, thuộc hạ cái này liền mệnh lệnh trinh sát xuất phát tìm hiểu công tức đại nhân bản bộ còn bao lâu đến. Trấn An Bằng, lãnh chúa thành bảo, cửa thành, phần cuối đường chân trời, Hồn Thở Dị bá tức xuất lĩnh quân đội rút lui, móng ngựa ầm ầm, khói cuộn trào cuộn cuộn. Nhìn thấy một màn này, Việt công tức không khỏi thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, nhìn về phía xuất thủ tương trợ Dệ Ạt. Chỉ thấy trẻ tuổi công tức người khoác có tô điểm Nhẫn Đông Hoa thêu thừa đỏ thẫm gấm vóc áo choàng, thân mang vảy bạc giáp nhẹ, eo giáp mau lẹ kiếm, sừng sững tại dốc cao, dáng người thẳng tắp, thần võ phi phàm. Việt công tức không khỏi sinh ra một tia hoảng hốt. Ngắn ngủi 2 năm, Dệ Ạt bợ do ấn tờ thực lực đã trưởng thành đến làm chính mình nhìn không thấu tình trạng. Dưới mắt, càng là chỉ dựa vào một tiễn chi uy, liền bức lui Hồn Thở Dị bá tước đại quân. Loại này tốc độ phát triển, quả thực làm người chấn kinh. Nhìn thấy Dệ Ạt nhìn lại tới, bốn mắt nhìn nhau, Việt công tức thần sắc hơi túc, giọng mang kinh ý, nói: "Hồn Thở Dị bá tức với ta mà nói đích thật là cái phiền toái không nhỏ, cảm tạ Nhẫn Đông Hoa công tức tương trợ, miễn ta một cọc bối rối. Người ta đều là vì hoàng thất hiệu lực, không cần phải khách khí." Dệ Ạt mỉm cười, có ý riêng nói: "Ta cùng với bệ hạ chuyện phiếm lúc, thường nghe nàng nâng lên Bịt gia tộc cùng Kim Tức Hoa gia tộc đồng xuất một mạch, lần này mệnh ta đến đây, cũng là bệ hạ ý chỉ." "Đa tạ công tước, đa tạ bệ hạ." Việt công tức sắc mặt như thường, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh sóng. Nguyên lai lần này Dệ Ạt bợ giọn tờ đến đây, là muốn vì hoàng thất làm thuyết khách. Cựu vương đã chết, tân vương đương lập, thờ rẻ xã bợ rộm là sư tâm vương đã sớm lập xuống vương tử, bây giờ là kim sư vương quốc pháp lý bên trên nữ vương. Việt công tức kinh dị không thôi. Nữ vương độ lượng không thể khinh thường, vậy mà tại loại này mấu chốt, phái người đến đây lung là ta. Dệ Ạt đem Việt công tức nhỏ xíu biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng càng thêm chắc chắn, đã tính trước nói, làm nịt tờ công tước, muốn lập ở xa Jolene vương quốc Orlando vì thái tử, kia Orlando chỉ có 10 tuổi, lập hắn làm vương, làm nịt tờ chi tâm, rõ rành rành. Mà nữ vương bệ hạ trải qua sư tâm vương dạy bảo, mưa dầm thấm đất, đã trưởng thành là một tên anh minh quân chủ, tại nàng dẫn dắt phía dưới, Kim sư vương quốc đem lần nữa vĩ đại. Việt công tước, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt Dệ Ạt ném ra cái này chí mạng vấn đề, Việt công tước Tiêu Dung có chút miễn cưỡng, trong lúc nhất thời do dự, nói, còn mời theo ta vào thành bảo một lần, cho ta bày tiệc, thật tốt khoản đãi công tước các hạ. Không được, ta còn muốn trở về hướng bệ hạ phục mệnh, ngược lại là Việt công tước, ngươi nên hảo hảo tĩnh dưỡng, nữ thần may mắn cũng sẽ không một mực chiếu cố cùng một phương. Trẻ tuổi công tước Tiêu Dung có chút ý vị thâm trường. Việt công tước gáp lực đột ngột tăng, lòng bàn tay lặng yên che kín mồ hôi lạnh, ra vẻ chấn định nói, ta liền không đưa, hội nghị bàn tròn bên trên gặp, Dệ Ạt các hạ. Dệ Ạt gật đầu, thả người rời đi. Nhìn qua biến mất tại trong biển mây thân hình, Việt công tước thật dài lòng ra một hơi, áp lực vô hình cuối cùng tiêu tán, tự lẩm bẩm, hoặc là che chở dòng dõi, hoặc là đầu người rơi xuống đất. Cuối cùng vẫn là muốn đặt cược. Dõi mắt trông về phía xa, trong mắt ánh vào cự thạch vỡ nát sau lưu lại đen nhánh hố to, đáy hố bất thiêu đốt lên tàn lửa, xuyên vân mũi tên chẳng cảnh lần nữa hiện hiện trước mắt. Việt công tước ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt dần dần biến thành kiên quyết. Quân doanh, làn nịt tờ nhà tường vi đỏ cờ xí đón gió phân phật. Lều lớn, đeo hồng mã nào chiếc nhẫn trung niên nam nhân đọc qua thư tịch, khí chất trầm ổn, nhàn nhạt hỏi, không thể cầm xuống chấn đạn bằng. Hồn phở gì chôn sâu lấy đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, nói, là ta vô năng, còn mời công tước thứ tội. Trung niên nam nhân nâng lên một đôi giếng cổ không gợn sóng hai con người, thon gầy khuôn mặt tái nhợt bên trên nếp miệng lên một tia đường cong, như cười như không. Này làm sao có thể trách ngươi? Đối mặt ngươi dù sao cũng là nhẫn Đông Hoa công tước, uy trấn Bắc cảnh nhân vật anh hùng. Hắn có thể chạm đến sáu hoàn lĩnh vực, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn có một vị đương thời mạnh nhất pháp sư làm người dẫn đường. Nhưng nếu là hắn coi là thật gặp được sáu hoàn đại sư, triển lãm lộ ra thực lực như thế nào? Lan Nhi tờ công tước bình tĩnh nói, ta rất chờ mong. Hồn thờ gì trầm ngâm nửa ngày, do hỏi, công tước đại nhân, nếu là dễ ạt mở gió tờ lao sư, vì hắn ra mặt, có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta? Pháp sư công hội pháp sư, không tham dự thế tục vương quyền đấu tranh, nhiều nhất lấy lao sư thân phận ra mặt, đây là sớm tại mẹt lìn thời đại liền quyết định quy củ. Lan Nhi tờ công tước tiện tay đọc qua thư tịch, lạnh nhạt nói, mà cùng pháp sư công hội oán hận chất chứa trăm năm giáo đình, gần vài chục năm nay không ngừng vận dụng kỵ sĩ đoàn, tu đạo viện, thẩm phán đỉnh chờ cơ cấu can thiệp thế tục, cùng giáo đình hợp tác, trở thành các quý tộc cướp đoạt càng nhiều lợi ích sáng suốt lựa chọn. Hồn thờ gì gãi gãi đầu, biểu lộ có chút hoang mang, nói, công tước đại nhân, ta nhớ được ngài không phải là không tin giáo sao? Ngài nói qua, tân giáo cùng thượng chủ giáo, ngài cái nào đều không thích ta. Không tin, không có nghĩa là không thể cùng bọn hắn hợp tác. Lan Nhi tờ công tước nói, ủng hộ Orlando vương tử trong phe phái, có một chi nguồn gốc từ y hộ kỵ sĩ đoàn lực lượng, là một bang lấy thánh quang làm lực lượng nguồn suối kỵ sĩ. Tiếp qua không lâu, trên chiến trường, ngươi liền có thể cùng bọn hắn kể vai chiến đấu rồi. Hồn thở gì bừng tỉnh đại ngộ. Y hộ kỵ sĩ đoàn, lấy chữa trị thương binh cùng cung cấp chữa bệnh và chăm sóc lấy sừng, dưới trướng kỵ sĩ lấy trị liệu thủ đoạn sở trường. Nên kỵ sĩ đoàn, cùng hạt tế nhờ xuất lĩnh chữ thập đen kỵ sĩ đoàn, thường trú giáo hoàng quốc thánh điện kỵ sĩ đoàn, hợp xưng ba đại kỵ sĩ đoàn, là cả đại lục ở bên trên mạnh nhất siêu phàm quân đội một trong. Nguyên lai Lạn Nịt Tở công tức là lấy được đến từ y hộ kỵ sĩ đoàn ủng hộ, khó trách có thể thúc đẩy được động một tên sáu hoàng đại sư. Chương 356, như thế lưỡi trời, dù hắn chắp cánh cũng có trốn. 2, chương 356, như thế lưỡi trời, dù hắn chắp cánh cũng có trốn. 2, đã trấn án bằng nhất thời không có cách nào đánh hạ, vậy liền đường vòng đi sông Đờ Y Hẹn. Lạn Nịt Tở công tức khép lại thư tịch, ánh mắt hơi rét, chỉ cần vượt qua sông Đờ Ý Hẹn bên trên cầu sở Tàn Phót, Luân Đô gần trong gang tấc. Hồn Thơ Dị sửng sốt một chút, nói: "Thế nhưng là sông Đờ Ý Hẹn dòng nước chảy xiết, một vạn quân đội muốn thông qua cầu sở Tàn Phót cũng muốn tốn công tốn sức, vạn nhất quân địch ở đây bố trí mai phục, đối với ta quân thật lớn bất lợi à. Nguyên nhân chính là sông Đờ Ý Hẹn khó mà vượt qua, mới càng nên từ nơi đó tiến quân." Lạn Nị Tở công tức nói: "Xuống hồ mùa hạ là sông Đờ Ý Hẹn cạn nước mùa vụ, kỵ sĩ có thể từ lộ ra lòng sông nham thạch bên trên lội nước chảy qua. Chỉ cần vượt qua dòng sông lớn này, binh phong trực chỉ Luân Đô, có thể làm Orlando vương tử dọn sạch vương tọa bên cạnh chướng ngại." Công tước cao kiến. "Được rồi, đi thương binh doanh đem phệ lịch kỵ sĩ trưởng mời đến, hai quân đối chiến thời điểm, thiếu không được vị đại sư này xuất trận." "Tuân mệnh." Đối với phệ lịch kỵ sĩ trưởng, Hồn Thở Dị nghe thấy đã lâu, nhưng còn chưa từng gặp mặt, đáy lòng không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Nghe nói vị này kỵ sĩ trưởng là có hy vọng nhất kế thừa y hộ kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng chi vị kỵ sĩ, cùng nhẫn Đông Hoa công tước một dạng, cùng là thiên tư kinh diễm thiên tài, năm gần 29 tuổi liền thành liền sáu hoàn đại sư. Thành tựu đại sư người, thế tất trải qua vô số trận chiến đấu, kỳ quái là, nghe nói phệ lịch dưới kiếm chưa hề giết qua bất kỳ người nào. Không riêng không giết người, phệ lịch vẫn là nghe tiếng đại lục danh ý đi, thậm chí trị liệu qua gặp ôn dịch chi chủ nguyền rủa người bệnh. Thương binh doanh. Đơn giản vải trắng lều vải theo gió khẽ đung đưa, trong không khí tràn ngập thảo dược hương thơm cùng máu tanh mùi. Hồn Thơ Dị xốc lên trướng vải đi đến, chỉ thấy mấy tên y hộ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đang bề bộ lục, động tác thành thạo mà quả quyết, tỉnh táo vì thương binh thanh lý miệng vết thương, băng bó băng vải. Tại ba đại kỵ sĩ đoàn cùng thẩm phán đình bên trong, y hộ kỵ sĩ đoàn tại dân gian có hơi tốt danh tiếng, dưới trướng kỵ sĩ nhiều tinh thông thảo dược học cùng chữa trị ma pháp, bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ bị quý tộc phụng làm được khách. Mấy tháng nay, Lạn Nịt Tở gia tộc cùng Bịt gia tộc ma sát không ngừng, thương binh nhân số giá cao không hạ, nhưng phàn nàn âm thanh ngoài ý liệu ít, Hồn Thơ Dị suy đoán, cái này cùng chữa bệnh và chăm sóc kỵ sĩ trả giá cùng phổ ẹn nịt mị lực cá nhân có chút ít liên quan. Kiên nhẫn một chút, sẽ có chút đau. Chỉ thấy một tên tuấn lãng trắng áo choàng kỵ sĩ quỳ gối một tên thương binh trước, lòng bàn tay ngưng tụ ra nhu hòa chữa trị bạch quang, rất nhanh khiến máu thịt be bét cánh tay đạt được khép lại. Thương binh sửng sốt nửa ngày, qua lại đánh giá bản thân hoàn hảo cánh tay, lệ nóng doanh trọng, đa tạ Phù En Nis đại nhân. Phù En Nis nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, nói, nguyện chủ vinh quang ở cùng với ngươi. Phù En Nis đại nhân. Hồn Thơ Dị tiến lên, cung kính nói, Lạn Nịt Tở công tước, mời ngài tiến về lều lớn một chuyến. Tốt, ta rất nhanh liền đi. Phù En Nis dáng người thon dài, có một đầu mềm mại kim sắc tóc ngắn, con mắt màu xanh lam sáng tỏ, mỉm cười làm người như gió xuân ấm áp. Cho dù ai thấy hắn, đều sẽ cho là hắn là một xuất thân cao quý hoàng thất con cháu, tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt nam nhân chính là uy chấn đại lục sáu hoàng đại sư. Hồn Thở Dị cảm khái không thôi. Cho dù là cùng tuấn lãng phi phàm nghệ thuật thần tuyển so sánh, Phù En Nis ngoại hình cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, dễ ạt công tức dù sao trẻ tuổi, đây là Phù En Nis không thể bằng ưu thế, vậy quyết định kinh nghiệm chiến đấu của hắn sẽ không bằng Phù En Nis tới thâm hậu. Trong doanh trướng, Lạn Nịt Tở công tức hỏi thăm về Phù En Nis kiến nghị, nói, ta dự định từ sông Đờ Ý Hẹn xuất phát, thông qua cầu sở Tàn Phót, đem Orlando vương tử đón về Bung Đô, các hạ cảm thấy như thế nào? Phù En Nis ưu nhã gật đầu, trầm ngâm một lát, đề nghị, bằng vào ta kinh nghiệm để phán đoán, cầu sở tản phật rất có thể có mai phục, công tước còn mời cẩn thận vi diệu. Nhưng là đầu này đường xa, lại là thông hướng Luân Đô nhanh nhất đường tắt. Làm nịt tờ công tước bình tĩnh nói, nếu quả thật có mai phục, còn mời phổ Ennis kỵ sĩ trưởng xuất thủ, đánh lui đám này dị giáo đồ, đợi đến sau khi chuyện thành công dựa theo ước định, ta sẽ thỉnh cầu Orlando bệ hạ mở rộng đối chủ tín ngưỡng. Như vậy cũng tốt. Phổ Ennis tầm mắt buông xuống, trong đôi cười mang theo một tia thương xót, nói khẽ, tại tận thế đến thời khắc, như vậy có thể cứu vớt càng nhiều người, để tín giả đạt được cứu rỗi. Làm nịt tờ quan sát đến tóc vàng kỵ sĩ thân sắc, ánh mắt lạnh lùng, nhân từ hắn thấy là một loại nhu nhược cử chỉ. Nhưng mỗi cái đại sư đều có hắn kiên định không thay đổi con đường. Từ bi, cái này có lẽ chính là phổ Ennis sở dĩ cường đại lý do. Trước mắt hiện hiện kia nhiều lần trở ngại bóng người của chính mình, làm nịt tờ công tức lắc đầu, thấp giọng nói, kỳ thật, có một người sẽ trở thành chúng ta kinh địch, khả năng cần ngài chuyên môn lưu ý. Người nào? Dễ ạt bờ dọn tờ, nhẫn đông hoa công tước. Úc, nghệ thuật thần tuyển. Phổ Ennis lộ ra tiểu dung, ta đọc qua Hunter, viết rất không tệ, để cho ta đối với hắn làm người sinh ra rất lớn hiếu kỳ. Ngươi không ghét ngoại thần thần tuyển? Làm nịt tờ công tức kinh ngạc nói. Phổ Ennis lắc đầu nói, đem cửu non đi lạc, chỉ dẫn đến chính xác trên đường, đây là chủ giao phó hắn kỵ sĩ sứ mệnh. Làm nịt tờ công tức vuốt ve cằm dưới, nói, trên thực tế, hắn vô cùng có khả năng đã chạm đến sáu hoàn lĩnh vực, đến lúc đó, khả năng còn cần ngươi tới ra tay đường đối. Nghe vậy, Phổ Ennis tiếu dung dần dần tu liễm, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói, nếu như trên chiến trường cùng nghệ thuật thần tuyển gặp nhau, ta sẽ dùng ta kiếm để hắn bừng tỉnh. Luân Đô, sư cung. Nghe xong dễ ạt phục mệnh, trên vương tọa tóc vàng nữ vương trong mắt lộ ra dị sắc, ôn nhu nói, vất vả ngươi, công tước các hạ, cái này có sự ngươi làm được tương đương xuất sắc, đợi đến thời cuộc ổn định lại, ta sẽ luận công hành hưởng. Dễ ạt mỉm cười, nói, bệ hạ, mặc dù vị công tước tỷ lệ lớn hướng chúng ta quy hàng, nhưng bây giờ vẫn chưa thể buông lỏng. Làm nịt tờ công tước tại trấn đạn bằng gặp khó, rất có thể sửa đổi tuyến đường hành quân, binh đi hiểm đường, từ đường xa xuất phát, tới gần Luân Đô. Nhẫn Đông Hoa công tức vốn là lấy tập kích bất ngờ sở trường quan chỉ huy, một năm trước lật Việt tuyệt lĩnh dãy núi tập kích bất ngờ thú nhân truyền kỳ sự tích, thờ dẹ xạ để ở trong mắt, đối với hắn năng lực chỉ huy có chút tin cậy. Kia lấy ngươi ý kiến, bọn hắn khả năng từ chỗ nào đường tiến quân? Dễ A thống soái năng lực kém xa cùng danh tướng so sánh, nhưng có cái sách lược chi thần thần tuyển, thì có thể cung cấp bên ngoài sân viện trợ. Vị này trong kịch tình có quân thần cấp biểu hiện nữ võ thần, tại mưu lược phương diện, đối làm nịt tờ công tức có nghiền ép cấp ưu thế. Sông Đờ Y Hèn. Dễ A cất cao giọng nói, mùa hạ là cạn nước mùa bụi, sông Đờ Y Hèn có thể vượt qua, nhưng trong này dù sao địa thế chật hẹp, kỵ binh không thi triển được, chỉ cần sớm bố trí mai phục, bảo vệ lấy cầu sở tản phót, lại để cho vịt công tức bộ đội bọc đánh đường lui, như thế lưỡi trời, dù hắn chắp cánh cũng khó trốn. Cho dù là thờ dễ xa, nghe dễ ạt rong rạc phân trần, trong mắt cũng không khỏi lóe qua vẻ kích động, lấy lại bình tĩnh, nói, tốt, vậy làm phiền công tức các hạ lại đi một chuyến, còn có, gặp được sáu hoàng đại sư, nếu là gặp khó, ta sẽ mau chóng phái người tiếp viện. Không cần, liền từ một mình ta chấn thủ cầu sở tản phót. Dễ ạt bình tĩnh nói, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Chương 357, ba mặt trời trệ ổ cao, thanh kiếm đủ dạn đặn, hẳn phải chết cùng bất diệt. Một, chương 357, ba mặt trời trệ ổ cao, thanh kiếm đủ dạn đặn, hẳn phải chết cùng bất diệt. Một, tháng 8 viêm hạ, tiêu dương như lửa. Đại địa bốc hơi lên quần quần sóng nhiệt, ánh nắng phơi nắng lấy khô vàng bãi cỏ. Phần cuối đường chân trời, xuất hiện một mặt tường vi đỏ ra huy cơ sĩ, cụ trang chiến mã trở đi toàn thân ngân giáp kỵ sĩ, hậu phương theo sát hạo đạn quân đội. Màn trời bên trong vang lên chói tai huyết dài, một đầu uy phong lẫm lẫm sư thiếu vỗ hai cánh, đáp xuống hành quân bộ đội ngay phía trước. Kỵ sĩ khẽ vuốt sư thiếu đỉnh đầu, xoay người rời đi yên bộ, uy một gối xuống tại ngân giáp kỵ sĩ trước mặt, bẩm báo nói: "Công tước đại nhân, ta đã tỉ mỉ tìm hiểu qua, cầu sở tản phật bên trên không người đóng giữ, phía trước một đường băng thẳng." Edo Lan Nghị Tơ mở ra mặt nạ, lạnh lùng khuôn mặt hơi có vẻ trắng xám, thấp giọng nói: "Không nên kinh thường, tiếp tục phái người tìm hiểu, khi trong lòng huyễn thuật sư cả bẫy." "Tuân mệnh." Kỵ sĩ điều khiển sư thiếu phiến cánh mà lên, lần nữa tiến về trinh sát. Có được một đầu mềm mại kim sắc tóc ngắn, quần áo giáp nhẹ cùng màu trắng tơ lụa áo choàng tuấn lãng kỵ sĩ, cưỡi một đầu tuyết trắng độc rất thú, đi tới làm nịt tờ công tước bên cạnh, nói khẽ: "Chờ vượt qua cầu sở tản phót, rất nhanh liền có thể nhìn thấy Luân Đô tháp bóng người." Phổ Ennis kỵ sĩ trưởng trong mắt lóe ra không giống làm giả thương xót, hy vọng lần này không có quá nhiều người mất mạng. Làm nịt tờ công tước không tỏ rõ ý kiến, khép lại mặt nạ, trầm trầm nói: "Orlando bệ hạ vẫn chưa đạt được pháp sư công hội ủng hộ, ta có thể mời đến trợ trận pháp sư, phần lớn là chút bất nhập lưu gia hỏa, nếu như gặp được am hiểu ma pháp địch nhân, còn phải dựa vào các hạ thần thuật." Pháp sư công hội chủ trương xuất thế, không để sướng dưới trướng pháp sư can thiệp vương quyền, lệnh cấm nghiêm khắc nhất thời điểm bất kỳ cái gì tham dự thế tục chiến tranh pháp sư đều sẽ bị pháp sư công hội xóa tên. Bởi vậy, trên chiến trường rất ít gặp đến pháp sư bóng người, phần lớn là kỵ sĩ cùng kỵ sĩ ở giữa quyết đấu cùng chém giết. Nhưng pháp sư bên trong cũng không thiếu truy danh trục lợi người, sẽ thông qua hương quý tộc quy hàng, thiết lập chiến công, đem đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. Bất quá, loại này pháp sư phần lớn là học nghệ không tinh, đối mặt kỵ sĩ không chiếm được quá lớn tiện nghi, rất khó chủ đạo chiến trường xu thế. Giáo đình cùng dưới trướng kỵ sĩ đoàn thì tích cực tham dự thế tục quyền lực tranh đấu, tại đường kim rộ rỉ gỗ giáo hoàng kế vị về sau, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời có được thần chức cùng thế tục tức vị chủ giáo không phải số ít, rộ rỉ gỗ chịu đủ tranh cãi con riêng, hồng y chủ giáo kiêm Valentino công tước, chủ quản viện đứng đầu sẽ xa giờ, chính là trong đó như nhau. Như là đã đáp ứng công tước các hạng, ta tất nhiên sẽ không lưu dư lực. Giữa hè không nhiệt, nóng bức không gió, độc giác thú chỗ ngồi tóc vàng kỵ sĩ nhìn lại liếc mắt hề ngoài cờ sĩ, nói khẽ, trên thực tế, ta có một cái có lẽ có thể để chấn sĩ khí biện pháp, công tước các hạ phải chăng muốn nếm thử?
Biện pháp gì? Nói nghe một chút.
Lan Nhi tờ công tước nghiêng đầu nói. Phô Ennis bờ môi hé mở, không tiếng động đưa tin thuật rơi đến Edo bên hai, nhất thời làm đáy mắt của hắn lóe qua một đạo dị sắc, vuốt cằm nói, vậy làm phiền kỵ sĩ trưởng rồi.
Một cái nhấc tay mà thôi.
Phô Ennis khép cười một tiếng, nâng lên màu xanh biển sáng tỏ hai mắt, ngước nhìn màn trời đâm xuống mắt tiêu dương.
Chật, Phô Ennis đôi mắt nổi lên kim sắc, khắc thường thần tính tràn ngập tại sáng tạo lĩnh vực bên trong, khiến ma vong nổi lên từng bể sóng gợn lan tan.
Thần thuật, trên bản chất cùng pháp thuật là trái ngược. Hắn thi pháp nguồn suối, cũng không đến từ ma vong, mà là đến từ thánh quang. Rất nhiều pháp thuật có thể làm được chữa trị, gây ảo ảnh, sát thương thủ đoạn, thần thuật đồng dạng có thể làm được, nhưng thi pháp nguyên lý không hoàn toàn giống nhau.
Phô Ennis lập tức tay phải, thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng vung lên, phản phất diễn tấu lấy vô hình dây đàn, lập tức bầu trời phảng phất mặt nước tràn ra gợn sóng.
Sau một khắc, tựa như kính hoa thủy nguyệt bình thường, thái dương loang ra quang hoàn, quang mang chiết xạ ánh nắng, rất nhanh xuất hiện ba viên thái dương đồng thời treo cao tại thiên không cảnh tượng. Ba mặt trời trệ ổ cao.
Trong khoảnh khắc, xôn xao ở hậu phương trong quân đội lan tràn.
Binh sĩ thần sắc hoặc là sợ hãi hoặc là chấn kinh, đại quân trong lúc nhất thời dừng bước không tiến.
Thần thuật, huyễn nhật.
Phô Ennis bình tĩnh nói, nghe nói tại chủ hạ xuống thần phạt trước đó, sẽ lấy ba mặt trời trệ ổ cao cảnh cáo thế nhân bất kỳ cái gì huyễn thuật ở nơi này treo cao thái dương trước đều sẽ như băng tuyết tan rã.
Nói, Phô Ennis nhìn ra xa phía trước sông đợi ý hẹn, không chút rung động sông lớn vượt ngang đường đi, khóe miệng giơ lên một tia như cười như không đường cong.
Vừa rồi kia sư thiếu kỵ sĩ nói phía trước không có mai phục, ta xem không hẳn vậy, địch nhân bên trong có lẽ có am hiểu huyễn thuật người, nhưng cái này không thể gạt được con mắt của ta.
Quả thật, tại huyễn nhật chiếu dọi xuống, nguyên bản không có vật gì trên vùng bình nguyên nhấc lên mênh mông nhiều bụi bặm, dáng như ngựa hoang lao nhanh, khiến người lòng nghi ngờ phía trước đến cùng mai phục bao nhiêu nhân mã.
Lan Nhi tở công tức âm thầm kinh hãi, nắm chặt dây cương bàn tay, nói giọng khàn khàn, xem ra phía trước thật là có mai phục.
Rốt cuộc là ai?
Người nào khám phá ta tuyến đường hành quân, sớm ở đây bố trí mai phục?
Đông nhiên, trong đầu vang lên tiếng như sấm bên thai danh hiệu, Lan Nhi tở công tức thở ra một hơi, lạnh như băng nói, chúng ta địch nhân dù sao cũng là thần tuyển người, hắn có như thế thủ đoạn, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá vẫn là ngài cờ cao một nước, sớm khám phá hắn quỷ kế.
Nhìn qua tóc vàng kỵ sĩ, Edo Lạn Nghị Tở trong giọng nói lặng yên mang lên một tia kính nể.
Phô Ennis lắc đầu, thân là kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, hắn tỉnh táo phân tích nói, hư hư thật thật, thực thực hư hư, cái này phía trước cũng có thể căn bản không có mai phục, chỉ là có người ở nhiều chỗ bày xuống huyễn cảnh, dùng để nghi binh, kéo dài chúng ta tốc độ hành quân, đợi thật lâu cần vương quân đội tập kết, hình thành đối với chúng ta vòng đây. Chúng ta như là đã quyết định muốn thông qua sông nợ ý hẹn, hiện tại làm tiếp chuyện gì vậy đã quá trễ, binh quý thần tốc, bất luận phía trước là có phải có mai phục, đều nên cấp tốc đột phá, bay thẳng London.
Đến như hiện tại,
Phô Ennis dừng một chút, nhìn qua ba mặt trời trệ ổ cao cảnh tượng, nói, còn mời công tức các hạ tuyên bố diễn thuyết, cổ vũ sĩ khí.
Edo Lan Nhĩ Tở hô hấp không khỏi trở nên gấp rút.
Chỉ cần nhập chủ London, bằng dưới trướng hắn kỵ sĩ đoàn cùng ma đạo pháo, chấp trưởng London chỉ là vấn đề thời gian.
Mà chỉ cần nâng đỡ năm gần 10 tuổi Orlando đăng cơ, hắn tướng ba bên trên, Lan Nhĩ Tở gia tộc chưa hề có người leo lên quá cao độ.
Thật sâu ngắm nhìn Phô Ennis, Edo cảm kích gật đầu, chợt nhìn lại bạo động bất an đại quân.
Ken.
Edo Lan Nhĩ Tở rút ra bội kiếm, lẫm nhiên nói, ba mặt trời trệ ổ cao, biểu tượng tam nhật nhất thể, là thần dáng bên dưới thần tích, chiếu cố chúng ta, yêu cầu chúng ta giải cứu vương quốc tại nước sôi lửa bỏng.
Có cấp thần tích này chiếu cố, thủ thắng là chuyện đương nhiên.
Chư vị, theo ta tiên quân, đoạt lại vốn là thuộc về Orlando bệ hạ vương vị.
Có kỳ quan tạo thế, thêm nữa làm nịt tở công tước diễn thuyết, rất nhanh, hỗn loạn quân đội bình tĩnh trở lại, bộc phát ra kinh người sĩ khí.
Binh sĩ giơ cao trường mâu, vung tay hô to, giống như núi kêu biển gầm, hội tụ thành một cỗ bén nhọn không thể đỡ mũi nhọn, tiếng bước chân đủ đủ đập đất, rung chuyển sơn hải.
Cầu sở tàn phọt.
Ngân giáp kỵ sĩ cưỡi tại tuyết trắng chiến mã, áo choàng theo gió phần phật, tay cầm trường thương, độc chấn đầu cầu.
Ánh mắt chiếu tới, trên bầu trời ba mặt trời trệ ổ cao tỏa sáng thần kỳ quang cảnh.
Dễ An ánh mắt ngưng lại, trong lòng nghiêm nghị.
Loại này thần thuật cũng không biết là từ nơi nào trộm đến quyền hành, hơn phân nửa cùng quang minh chi thần tử vong có quan hệ.
Có thể nhìn thấu ta huyễn cảnh, hơn phân nửa là Lạn Nịt Tở công tức dưới trướng tên kia sáu hoàn đại sư xuất thủ, xem ra vẫn là đến từ giáo đình kỵ sĩ.
Bất quá, gã ẻ buồn từ khi đến rồi tay ta, còn không có trải qua mấy trận thực sự quyết đấu.
Hôm nay chính là để trường thương đẫm máu thời điểm.
Chương 357, ba mặt trời trệ ổ cao, thanh kiếm đủ dạn đặn, hẳn phải chết cùng bất diệt.
2. Chương 357, ba mặt trời trệ ổ cao, thanh kiếm đủ dạn đặn, hẳn phải chết cùng bất diệt.
2. Cầu sở tàn phốt hai bên, lòng sông khô cạn, trần trụi nham thạch, cầu bờ bên kia bình nguyên cuối cùng, vang lên một ngạt như lôi móng ngựa, ầm ầm rung động.
Hơn 400 năm trước, biển băng người từng tại vua hải tặc dẫn dắt đi, ven bờ trèo lên lục kim sư vương nước, cũng tại chiến lược yếu địa cầu sở tàn phốt cùng sư tâm vương tiên tổ chinh phục vương triển khai quyết chiến.
Hai người đều là đương thời mạnh nhất kỵ sĩ, đại chiến từ trên cầu chiến trí cao không, lòng sông vì đó băng liệt, vân hải vì đó cuồn cuộn.
Cuối cùng, vua hải tặc không địch lại, cuối cùng bị chinh phục vương chém xuống thủ cấp.
Kia một trận được xưng cầu sở tạn phật lao dịch kinh thế đại chiến, vì kim sư vương quốc lấy được dài đến 200 năm hòa bình.
Đồng dạng là tại cầu sở tạn phật.
Dễ Át nắm chặt trường thương trong tay, lắng nghe càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, lồng ngực chập trùng, điều chỉnh hô hấp,
chờ đợi dùng trận này chiến dịch đến quyết định vương quốc tương lai. Phần cuối đường chân trời xuất hiện một mặt lạn nịt tờ gia tộc tinh kỳ. Gió lớn gào thét, nâng lên bụi bặm khiến mây đen đè thấp, túc sát bầu không khí bao phủ. E đồ lạn nịt tờ đột nhiên rìm chặt dây cương, nhìn chăm chú lên ngăn ở đầu cầu bóng người, trong lòng lướt qua một tia kinh dị. Nhẫn Đông Hoa công tước, hắn vậy mà một mình ngăn ở nơi này, đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ nghĩ bằng một người liền ngăn cản ta đại quân? Chỉ một thoáng, lạn nịt tờ công tước sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Hắn nghĩ tới rể à sẽ ở này chặn đường, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế cản rỡ, dám một mình trấn thủ cầu sở tàn phong. Chỉ bằng hắn sức một mình, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lạn nịt tờ công tước, tóc bạc kỵ sĩ bình tĩnh không lay động giọng nói, mang theo pháp lực ba động, như lôi đỉnh giống như quanh quẩn tại quân đội trên không, mang theo đến khó nói lên lời cảm giác các bách. Dễ ạt bờ dọn tờ, cung kính bồi tiếp đã lâu. Đại quân chủ trừ không tiến, các binh sĩ hoặc sợ hãi hoặc dị dạng đánh giá phía trước bóng người, khe khẽ nghị luận. Nhà bờ dọn tờ tộc dễ ạt, đại danh đỉnh đỉnh nhẫn Đông Hoa công tước, sự tích theo người ngâm thơ dòng truyền bá, sớm đã danh dương cả tòa vương quốc. Trong hữu quán cũng có thể nghe tới hắn kia hiển hách đại danh, cho dù là chữ lớn không biết điều đọc binh, cũng phần lớn biết rõ hắn truyền kỳ. Mà như vậy dạng một vị nhân vật anh hùng, nhất định phải cùng hắn tác chiến. Như sấm bên tai uy danh, khiến để chấn lên sĩ khí, đột nhiên xuống tới điểm đóng băng, một cô quỷ dị trầm mặc bao phủ lại hơn bạn quân đội. E đồ lan nịt tờ mở ra mặt nạ, che kín mây đen lạnh lùng khuôn mặt, câu lên một tia cười lạnh. Chính ngươi một người. Dễ ạt giơ tay lên bên trong đen nhánh trường thương, mũi thương chỉ phía xa, ánh mắt miệt thị, từng chữ nói ra. Đối phó ngươi, dư xài. Chỉ một thoáng, một cơn lửa giận bỗng nhiên tại lan nịt tờ lồng ngực cháy lên, hắn mặt trầm như nước, trầm trọng nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người liền có thể ngăn lại ta và ta kỵ sĩ? Quá để cao chính ngươi, anh hùng. Dễ ạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Công tước các hạ, xem ra tình báo của ngươi tương đương là hậu. Lan nịt tờ công tước sửng sốt một chút. Đột nhiên, một cỗ mênh mông ý chí từ Dễ ạt trên thân hiện lộ, vô hình uy hiếp đặt ở mọi người hai vai, đại sư cấp khí tức khiến sáng tạo lĩnh vực bên trong ma lực đều trở nên bạo động. Lập tức, Lan nịt tờ sắc mặt đột biến. Dễ ạt vậy mà trở thành sáu hoàng đại sư? Nhưng hắn niên kỷ mới bao nhiêu lớn? Đây rốt cuộc là duyên cớ gì? Cưỡng ép chấn định lại, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, nhớ tới hùn phở gì bá tức đối Dễ ạt cực cao đánh giá, giọng nói khàn khàn. Ngươi quả thật tấn thăng đại sư. E đồ lạn nịt tờ thanh âm mang theo lạnh như băng hàn khí, chất vấn, rốt cuộc là ai đưa cho ngươi trợ giúp? Chẳng lẽ pháp sư công hội can thiệp thế tục? Năm gần 17 tuổi đại sư, cho dù đối địch với Dễ ạt, lạn nịt tờ công tức trong lòng vẫn khó mà tự kiềm chế dâng lên kinh hãi. Dõi mắt toàn bộ đại lục, không đến 20 tuổi sáu hoàng đại sư đều là chỉ lần này như nhau. Nhẫn Đông Hoa công tức không chỉ đổi mới trẻ tuổi nhất đại sư ghi chép, cũng cho phiến chiến trường này bao phủ lên một tầng sâu đậm ấm ảnh. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. E đồ có khả năng nghĩ tới duy nhất khả năng chính là hắn kêu bảy nghị hội một trong lão sư Cạn Đi Lạ đưa cho trợ giúp của hắn. Trong lúc nhất thời, Dễ ạt tại Lạn Nịt Tờ trong lòng uy hiếp tăng lên cực lớn, chính như bản thân lấy được giáo đỉnh kỵ sĩ đoàn trợ giúp, Dễ ạt sau lưng hơn phân nửa có pháp sư công hội bóng người. Dễ ạt ánh mắt băng lãnh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngươi không xứng biết rõ. Lạn Nịt Tờ ra mặt ẩn ẩn có gấp, kiệt lực khắc chế lửa giận trong lồng ngực, miễn cưỡng câu lên một tia cười lạnh. Nhẫn Đông Hoa công tức thiên tài như thế, thực tế để cho ta kính nghệ. Như vậy, liền mời ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Dứt lời, Lạn Nịt Tờ công tức đem ánh mắt ném hướng bên cạnh tóc vàng kỵ sĩ, trong mắt thâm ý không cần nói cũng biết. Phoenix kỵ sĩ trưởng nhíu mày, ta chưa từng giết người, ngài chỉ cần bắt hắn. Lạn Nịt Tờ công tức cắn chặt hàm răng, đây cũng là vì tín ngưỡng. Phoenix thở dài, nắm độc giác thú dây cương, đi tới cầu đuôi, cùng đầu cầu Dễ ạt đối mặt, lấy tay dựng ngực, bình tĩnh nói, sáu hoàng chiến đấu không hề tầm thường, nếu là các hạ đối phạm nhân thống hạ sát thủ, khó tránh khỏi thu nhận vận mệnh người rủa, xin cho phép cùng là sáu hoàng ta tới làm các hạ đối thủ. Dễ ạt đánh giá độc giác thú bên trên tóc vàng kỵ sĩ, phát giác ra trên người đối phương kinh người khí tức, báo lên tính danh. Phoenix, bất tử chi kiếm, Phoenix. Dễ ạt tâm thầm giật mình, trong lòng nổi lên vẻ kinh ngạc, lại là hắn. Nguyên kịch bản bên trong phản bội giáo đình kẻ bội thể Phoenix. Phoenix chinh chiến nửa đời, chưa từng giết người, lại am hiểu chữa bệnh, đạt được bất tử chi kiếm mỹ danh, sau này trở thành y hộ kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng, có được ba đại thánh kiếm thứ nhất, thánh kỵ sĩ Jolen đã từng bội kiếm, bất diệt chi kiếm đủ dạng đẳng. Hắn nguyên bản phụng giáo đình ý chỉ, dẫn thân vào tại các đại vương quốc chiến trường, vì quý tộc làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, nhưng bởi vì mắt thấy quá nhiều chém giết, để hắn tâm linh chịu đủ dằn vặt. Sau này, giáo đình tổ chức lên một chi tên là Nhi Đồng Thập Tự quân đội ngũ, lợi dụng Nhi Đồng đâm giết chính khách, trở thành áp đảo Phoenix cuối cùng một quặng rơm. Hắn gia nhập La Mã dưới đất thích khách liên minh, phát thể đời này chỉ giết một người, đem giáo hoàng rộ dị gỗ liệt làm hắn duy nhất mục tiêu ám sát, tại ao thẻ bên trong lấy bất tử chi kiếm cùng kẻ bội thể hai cái tranh lập thể đăng tràng. Phoenix danh tự cũng có phượng hoàng cùng niết bàn trọng sinh chi ý, run bỏ lời thể, ngược lại trở thành niết bàn thời cơ. Nghĩ không ra ủng hộ Lạn Nịt Tờ sự nghiệp lại là Phoenix, như vậy xem ra hắn còn chưa tới phản bội giáo đình thời điểm. Dễ ạt ánh mắt thâm thúy, chờ đến Phoenix trở thành kẻ bội thể, hắn xuất lĩnh quân phản loạn đối giáo hoàng quốc tạo thành rất lớn bối rối. Không cần thiết tại dưới mắt giết Phoenix, dù sao giết hắn từ lâu dài góc độ tới nói có hại không lợi, nhưng là lại nhất định phải đánh bại hắn, miễn cho Lạn Nịt Tờ công tức xuất quân tới gần vương thành. Thân là kỵ sĩ đoàn đại kỵ sĩ trưởng, Phoenix kiếm thuật không thể khinh thường, nhưng ở Scat thập truyền thụ cho chiến kỹ, lại khiến Dễ ạt có được có 102 đại lục thương thuật. Đến, Dễ ạt nâng lên thương mâu, ác liệt khí tức hiện thực chất hóa gió lớn nào ạt, lạnh lẽo nói, đánh với ta một trận. Đang có ý này, Ông, độc giác thú dũng động ác liệt kim quang, bén nhọn không thể đỡ, trở phù Ennis xung phong mà tới. Ken. Trường thương dũng động màu đỏ tím năng lượng, đột nhiên đâm ra, cùng phù Ennis trong tay lợi kiếm va chạm, tóe mở lóa mắt hỏa tinh. Ánh mắt rơi vào phù Ennis bội kiếm, dễ ạt ánh mắt lóe lên, nói, đủ dạn đẳng. Đủ dạn đẳng chuôi kiếm cuối cùng có tô điểm sáng chói hồng ngọc, chuôi kiếm lấy hoàng kim gen đúc, thân kiếm tựa như nắng sớm hiện ra ánh sáng nhạt, điêu khắc lấy chạy xuôi quang huy phù văn. Chuôi này vốn thuộc về thánh kỵ sĩ Jolen, vốn nên là Jolen vương quốc trí bảo một trong đủ dạn đẳng, đã xuất hiện ở phù Ennis trong tay. Phù Ennis nhếch miệng lên sắc bén đường cong, có chút ánh mắt. Nhưng sau một khắc, phù Ennis trong mắt liền lướt qua vẻ kinh ngạc, dễ ạt trường thường tựa như độc xà từ xảo trá chỗ đâm đến, phù Ennis bị ép đuôi eo né tránh, nhưng hắn thương thế lập tức biến chiều, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi động tác cải thành đâm xuống, tựa như thiểm điện phá phong mà tới. Phù Ennis trong lòng run lên, về chắn kiếm cản, liên tục đỡ lên dễ ạt đâm về mắt, hầu, trái tim mũi thương. Đinh, 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 tia lửa tung tóe, hiểm lại càng hiểm. Hai người tọa kỵ khoảng cách giao thoa lại kéo xa, vừa rồi hợp lại giao phong lấy phù Ennis san thiệt tỏi má kết thúc, rơi ở trong mắt lạng nỉ tờ, làm hắn cho mày. Dễ ạt tấn thăng đại sư mới không lâu, vậy mà liền có thể cùng phù Ennis chống đỡ mà không rơi vào thế hạ phong. Không đúng, cái này nhất định là phù Ennis tại quan sát dễ ạt chiêu thức, chuẩn bị một kích chế địch. Nghĩ tới đây, lạng nỉ tờ công tức lông mi thư giãn chút. Phù Ennis nhìn kỹ dễ ạt, trong mắt kinh ngạc vẫn chưa tán đi, vớt cằm nói, tốt thương pháp. Dễ ạt không có trả lời, bạch câu hy giải, đạp gió mà tới. Xung phong thời điểm, dễ ạt trường thương quét ngang, đen nhánh trường mâu bên trên quấn quanh lấy mãnh liệt màu đỏ tím năng lượng, tựa như cuồng lôi khuấy động, đối đầu vạn quân thương thế nện ở độc giác thú bên bụng. Và anh, độc giác thú bị một cỗ kinh khủng lực đạo cắn quét, gào thét lấy bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại lòng sông trần trụi nham thạch. Cùng một thời khắc, Phù Ennis đành phải từ bỏ tọa kỵ độc giác thú, lách mình ra ngoài, trên thân tiêu đốt đấu khí, lăng không bay lên. Ở trên cao nhìn xuống, trong tay thánh kiếm hiện ra lạnh lẽo quang huy, Phù Ennis quan sát dễ ạt, trên mặt nhẹ nhõm đã bị nghiêm trọng thay thế. Người này coi là thật chỉ có 17 tuổi. Thương thuật của hắn thực tế bị dị, tuyệt đối có đại sư tạo nghệ. Suy nghĩ như điện, Phù Ennis trường kiếm trong tay liên tục chém ra ba đạo mang theo thánh hỏa kiếm mang, mãnh liệt sóng nhiệt gào thét mà tới. Phanh! Dễ ạt huy động trường thương, đẩy ra kinh khủng cuồng phong, đem kiếm mang dần dần hóa giải. Sóng nhiệt hướng tứ phía quét tán, đại chiến dư âm cuốn lên làm nhịt tở quân đội, lập tức người ngã ngựa đổ, gây nên hỗn loạn lung tung. Chương 357, ba mặt trời trệ ổ cao, thanh kiếm đủ dạn đặn, hẳn phải chết cùng bất diệt. 3, chương 357, ba mặt trời trệ ổ cao, thanh kiếm đủ dạn đặn, hẳn phải chết cùng bất diệt. 3, làm nhịt tở công tức sắc mặt nghiêm trọng, kinh hãi không thôi. Đây chính là sáu hoàn đại sư chiến đấu, chỉ là dư âm liền làm thấp hoàn người không thể thừa nhận. Dễ ạt vậy mà có được loại này thực lực, quả thực so với hắn bậc cha chú còn muốn xuất sắc gấp trăm lần. Đột nhiên, làm nhịt tở công tức có chút hối hận, nếu như lúc trước sớm lung lạc dễ ạt, thử đem hắn lôi kéo đến trận doanh mình. Nhưng ý tưởng này rất nhanh liền bị đánh tiêu, làm nhịt tở hít sâu một hơi, gửi hy vọng ở phủ Ennis có thể mau chóng đem dễ ạt cầm xuống. Cùng một thời khắc, dễ ạt triển khai đôi cánh của thần thước ca, thương ra như điện, lấn người nên tiếp trên bầu trời phủ Ennis. Ken, ken, ken. Năng lượng kinh khủng ở trên không khuấy động ra, cuốn lên vân hải cuộn cuộn, trong nháy mắt, hai người lẫn nhau công 10 cái hiệp, phủ Ennis cảm thấy được hổ khẩu run lên, bản thân cầm kiếm cánh tay lại có chút run rẩy, suy nghĩ như điện. Ta căn bản nhìn không thấu hắn nội tình. Dạy hắn thương thuật lão sư đến tột cùng là ai? Thương thuật của hắn tạo nghệ, chẳng lẽ còn muốn tại đại sư cấp phía trên? Phù Ennis am hiểu chữa trị thủ đoạn, đấu khí quần quần không dứt, dễ ạt không có sử dụng hắc giả đấu khí, nhưng bằng mượn chuẩn tông sư cấp thương thuật, vững vàng ngăn chặn Phù Ennis đánh trả. Đột nhiên, khí áp trở nên càng thêm trầm thấp, tại Phù Ennis mũi kiếm dâng lên động lên màu trắng thánh diễm. Không giống với kim sắt thẩm phán chi biêm, loại này thánh hỏa thuộc về thánh quang kỵ sĩ chỗ thông dụng chiến kỹ, mà Phù Ennis đồng dạng có được vận dụng sáu hoàng chiến kỹ thực lực cường đại. Thánh diễm xé rách mây mù, nhiệt độ cao khiến không khí vì đó sôi trào. Phù Ennis chiến kỹ thánh diễm chi nhận như đem vân hải nhóm lửa, hào quang đầy trời, đẩy ra dáng đỏ, hướng phía dễ ạt quét ngang tới. Cái này rung động hình tượng, khiến làm nhịt tờ dưới trướng tướng sĩ hào hào ngửa đầu, thần sát sợ hãi. Hùng thở gì bá tức nhịn không được tê thở ra một hơi. Thực tế khó có thể tưởng tượng, người thương binh kia trong doanh ôn tồn lễ độ y sư, có thể có được một kiếm nhóm lửa vân hải khủng bố quyền năng. Thánh lưỡi đao mang theo liệt hỏa gào thét tới, nhưng dễ ạt tốc độ còn muốn càng nhanh một bậc. Ảnh thương xuyên giết, thuộc về ảnh giới nữ vương Sgat thân truyền, gần trăm năm chưa từng trên đại lục hiện thân. Dễ ạt thân hình bạo khởi, cũng tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, cái này tốc độ kinh người khiến phủ Ennis đấy mắt lóe qua một đạo kinh hãi, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thật giả. Cái bóng cùng bản thể đồng thời đâm ra trường thương, cái bóng rất nhanh bị thánh diễm đốt cháy hầu như không còn, nhưng dễ ạt bản thể lấp lóe đến phủ Ennis hậu phương, đối mặt không có chút nào phòng bị phủ Ennis, vung ra lôi đỉnh vạn quân tương thế. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt cấp tốc dâng lên, phủ Ennis lập tức quay người nên địch, bất diệt chi kiếm đủ dạn đạn thân kiếm, lần nữa tinh chuẩn chống đỡ dễ ạt đánh tới mũi thương. Dễ ạt hừ lạnh một tiếng, không quan tâm, cánh tay đột nhiên phát lực, vốn đã đỉnh trệ ở mũi thương, lần nữa hướng về phía trước. Giang giác. Phù Ennis lấy mắt hiện kinh hãi, trơ mắt nhìn xem thanh kiếm điêu khắc phủ văn thân kiếm vỡ thành một mịn. Ma thương gạ buồn thổ lộ ra màu đỏ tươi ánh thương, xuyên qua Phù Ennis hộ thể đấu khí, đánh vào bộ ngực của hắn, khiến cho hắn từ trong biển mây rơi xuống. Lập tức trong quân đội vang lên một tràng tốt lên. Làm nhịt tở công tức khó có thể tin, chừng lớn hai mắt nhìn qua từ không trung rơi xuống Phù Ennis, sắc mặt tái xanh. cái này sao có thể? Phổ Ennis bội kiếm lại bị Dễ Ạt đánh nát. Hắn mới tấn thăng 6 hoàn không lâu, thực lực như thế nào đến kinh người như vậy tình trạng? Hạ xuống thời điểm, Phổ Ennis trong mắt hoảng hốt chi sắc rất nhanh bị quyết tuyệt thay thế, trong lòng bàn tay hiện hiện một đạo sáng tỏ bạch quang, đem đạo tia sáng này nhấn nhập lực. Thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn, khó khăn lắm ổn định thân hình, nắm chặt kiếm gãy tay phải bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng, một trận quang mang trong suốt hội tụ tại đứt gãy mũi kiếm bên trên, bất diệt chi kiếm Đủ Dạn Đạn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đủ Dạn Đạn, sở dĩ tên là bất diệt, cũng là bởi vì nó bất luận gặp bao lớn hư hao, đều có thể lập tức phục hồi như cũ. Nhưng Đủ Dạn Đạn tính chất vốn là vô cùng cứng rắn, có được so Long Lân Khải Giáp còn kinh người hơn lực phòng ngự. Dễ A cương ép đánh nát Đủ Dạn Đạn, cái này khiến Phổ Ennis trong mắt hiện hiện sâu đậm kinh dị, ngưỡng vọng ở trên cao nhìn xuống tóc bạc kỵ sĩ, ngưng tiếng nói, ngươi là đáng kính đối thủ, Nhẫn Đông Hoa các hạ, cho nên ta cũng biết xuất ra ta toàn lực. Như là tuyên ngôn, Đủ Dạn Đạn bên trên điêu khắc phủ văn, tựa như đột nhiên sống lại. Những phủ văn này bao quanh tóc vàng kỵ sĩ, bên cạnh hắn hội tụ thành một đạo kim cương giống như óng ánh sáng chói bình thường, tựa như sử thi bên trong phù hộ anh hùng Jolen bất diệt thành lũy. Thấy thế, Lạm Nhị Tở công tức nỗi lòng lo lắng, không khỏi trở nên hòa hoãn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thánh kỵ sĩ Jolen, Jolen Vương quốc người khai sáng, cho tới nay, Jolen Vương quốc quyết đấu cùng lãng mạn văn hóa, vẫn chịu đến Jolen hung đúc. Hắn danh xưng chịu đến thần phù hộ bất kỳ cái gì công kích đều không thể đối với hắn có hiệu quả, đây chính là bởi vì bất diệt chi kiếm Đủ Dạn Đạn cung cấp cường đại phòng hộ. Dễ A thế công mạnh hơn, cũng căn bản không có khả năng xuyên qua bất diệt thành lũy. Màn chơi phía dưới, Dễ A giơ lên mà thương gạ e buồn, bệ nghệ lấy vẩn quanh kim cương sắc bình chướng Phổ Ennis, trong đầu vang vọng lão sư Scott thật dạy bảo. Gạ e buồn, tại ném ra một khắc này, liền chắc chắn là địch nhân mang đến mệnh trung chú định tử vong. Gạ e buồn cùng Đủ Dạn Đạn, mâu cùng thuẫn, hẳn phải chết cùng bất diệt. Dễ A nắm chặt chuôi thương, giơ cao đen nhánh ma thương, chuôi thương bên trên quấn quanh lấy ám tử sắc mãnh liệt năng lượng, ánh mắt đột nhiên run lên. Phút chốc, ma thương hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện, xé rách màn trời, như một đạo lưu tinh hạ xuống, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, đánh vào Phổ Ennis quanh thân bất diệt thành lũy. Vô dụng. Bất diệt thành lũy một mực ngăn cản được ma thương, đem kinh khủng thương mẩn chờ ngăn tại bình chướng bên ngoài. Phổ Ennis lãnh đạm mà nói, không ai có thể đánh vỡ bất diệt thành lũy, ngươi vậy làm không được. Nhưng mà, Phổ Ennis ngước nhìn Dễ Ạt kia bệ nghệ ánh mắt, đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm không ổn. Đã thấy, Nhẫn Đông Hoa công tức áo choàng theo gió phần phật, ánh mắt sắc bén, lạnh thanh nói, cho ta phá. Ma thương gạ ẻ buồn thương thế vẫn chưa tiêu tản, mũi thương hướng phía bất diệt thành lũy từng tấc xâm nhập, chỉ nghe một tiếng làm người sợ hai vỡ vụn thanh âm, vết nước tại toàn bộ bình chướng bên trên cấp tốc lan tràn. Phổ Ennis tại chỗ sửng sốt, nhìn qua trước mắt không thể tưởng tượng một màn, thanh âm mang lên vẻ run rẩy. Cái này sao có thể? Giang giác, toàn bộ bất diệt bình chướng cấp tốc nứt ra, hóa thành một mịn. Ma thương mang theo rồi rào thương thế, đánh vào Phổ Ennis lồng ngực, hắn bỗng nhiên hoẹ ra một ngụm máu tươi, tựa như đứt mất tuyến giống như từ trên cao rơi xuống, vừa vặn rơi vào cầu sở tạn vọt phía trên, ầm ầm tiếng vang, đem trọn tòa cầu nối nền đạp, nước sông bay lên, khói bụi bay lên. Đại quân lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch tại quân trận bên trong lan tràn. Lam Nhi Tở công tức bờ môi mấp máy, ngước nhìn màn trời bên trong bóng người, sợ hãi giống như độc xà từng bước xâm chiếm lấy hắn trái tim. Hết thể dạ tâm, toàn bộ hóa thành bọt nước, trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót ủ thành đau đớn, Lam Nhi Tở công tức móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Không xong, công tước đại nhân. Hồn Thở Gì Bá tức đội vàng mà nói, chúng ta đằng sau có địch nhân. Phu Cắt xuất lính Dương Lang kỵ binh bọc đánh đường lui của chúng ta. Lại là Dễ Ạt người, lại là Dễ Ạt. Lam Nhi Tở công tức che lồng ngực, mặt như giấy trắng, thân hình lảo đảo muốn ngã, khàn khàn nói, nhanh, mang lên Phổ Ennis kỵ sĩ trưởng, mau bỏ đi. Vâng. Dễ Ạt tựa như đạn pháo rơi xuống, một cước đạp ở bất tỉnh nhân sự Phổ Ennis, đem cắm ở chỗ ngực ma thương rút lên, kéo lên thương hòa, cười như không cười nhìn về phía Lam Nhi Tở công tước. Ngài muốn đi đâu? Bằng không, ta đưa ngươi đoạn đường. Đại quân lâm vào hỗn loạn, hậu phương tiếng kêu giết dầm trời, sợ hãi cùng khủng hoảng tại trong quân đội lan tràn. Không xong, công tước đại nhân, vị công tước vậy xuất quân chạy tới. Đường lui của chúng ta đều bị đứt mất, công tước đại nhân, làm sao bây giờ? Đại nhân, đầu hàng đi, hiện tại đầu hàng còn có thể bảo toàn hậu nhân. Ngươi, Dễ Ạt. Lam Nhi Tở công tước tuyệt vọng cùng sợ hãi đan sen, máy mẹ ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, rơi xuống dưới ngựa. Chân trời, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Dễ Ạt liếc nhìn còn không có tắt thở Phổ Ennis, thuận tay cầm qua bất diệt chi kiếm Đủ Dạn Đạn tự lẩm bẩm, cái này kiếm và ta trước đó rất cái kia thanh rất tương tự à. Cất vào nhẫn chữ vật, không tiếp tục để ý Phổ Ennis, Dễ Ạt ngưỡng vọng dáng chiều. Tiếp xuống, liền nên chuẩn bị thờ dẹ xà nữ vương đăng cơ nghi thức. Chương 358, khải hoàn nghi thức, tân vương lên ngôi, 1, chương 358, khải hoàn nghi thức, tân vương lên ngôi, 1, từ chương này mình sửa tên phụ cắt thành phỏ cụ sĩ cho khớp với bạn vợ trước nhé, chống trận rung động ầm ầm, mũi tên siêu siêu rít lên, chiến mã hí dài hỗn tạp binh sĩ hò hét. Cao tuổi kỵ sĩ một kỵ đi đầu, dơ cao có xăm nhẫn Đông Hoa gia huy tinh kỳ, tiếng nổ nói, công tước có lệnh, người đầu hàng không giết. Hiệu lệnh xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, chấn thiên động địa tiếng huyên náo bên trong, vị công tước tọa trấn trung quân, bờ môi có chút rung động, biểu lộ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Dễ Ạt cùng Phổ Ennis từ trên cầu một đường chiến trí cao không cảnh tượng. Danh dương đại lục kỵ sĩ trưởng, giáo đình bên trong đứng hàng đầu cường giả, có bất tử chi kiếm mỹ danh Phổ Ennis, cứ như vậy trở thành bại tướng dưới tay Dễ Ạt. Khói lửa tràn ngập, hỏa diễm tiêu đốt, máy ném đá tại liệt diễm bên trong phát ra đôm đốt tiếng bạo liệt, phá phong bó mũi tên, cầu xin tha thứ tiếng khóc, gây mũi mùi khét. Thắng lợi nữ thần thiên bình, không chút huyền niệm nghiêng. Vị công tức hô hấp gấp gáp, hái hùng kết bĩa. Cái này sẽ là một trận chấn động toàn bộ vương quốc đại thắng. Sông đờ y hẹn trên không, khói đặc cuồn cuộn. Phò cù sĩ giang giáp một tiếng đem lạn nịt tờ ra tổ quân kỳ chặt đứt, liềm chặt dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, hô lớn nói, phản quốc tặc ẻ đổ lạn nịt tờ đã bị chém đầu. Người đầu hàng miễn cho khỏi chết. Lòng sông trần trụi nham thạch bên trên, trông chất cầu lớn đứt gãy phế tích. Dễ ạt đứng lặng tại nước sông cỏ rửa trên tảng đá, chắp tay cầm thương. Mắt ứng thuật ra chỉ hai mắt, tuần sát chiến trường. Rất nhanh, dễ ạt lưu ý đến bị hùn phờ gì bá tức kéo lên lưng ngựa, bất tỉnh nhân sự lạn nịt tờ công tước. Trong loạn quân, phò cù sĩ rối xương chủ tướng đã chết, vì tạo thành khủng hoảng. Mắt thấy phủ Ennis thất bại, làm nịt tờ quân đội sĩ khí sớm đã xuống tới điểm đóng băng. Số đợt mưa tên qua đi, tỷ số chết vượt qua hai thành, quân thế như tuyết lở giống như bắt đầu chạy tán loạn. Phò cù sĩ thét ra lệnh, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trong khoảnh khắc, ô ương ương mặc giáp bộ binh thành phiến quỷ sát, đánh tơi bởi người vô số kể. Hùng thở gì bá tức còn tại phá bay. Cái này viên cự hùng giống như hãn tướng tay cầm cự kiếm, đối đầu thiên quân, trên lưng ngựa trở đi hôn mê e đổ làm nịt tờ, sinh sinh giết ra một đường máu, rất gần cùng đơn kỵ chặn đường phò cù sĩ ngõ hẹp gặp nhau. Phò cù sĩ, thả ta quá khứ. Hồn cơ gì bá tước máu me đầy mặt, áo giáp tẩm nhiễm đỏ sậm, thu âm thanh gầm thét, làm nịt tớ nhất định trọng kim hồi báo. 20 năm trước, phò cù sĩ danh dương bắc bộ hành tình, là vương quốc số một số hai danh tướng. Hồn cơ gì đồng dạng từng nghe nói sự tích của hắn, nhận ra tên này nhận đông hoa công tức dưới trướng phụ tá đắc lực, biết rõ hôm nay bại cục đã định, nhưng vẫn chờ mong lấy có thể dẫn đầu làm nịt tớ công tức chạy thoát. Người phản quốc đáng chém. Cao tuổi kỵ sĩ ánh mắt lãnh khốc, thực lực ngươi không tầm thường, không cần cùng tặc nhân thông đồng làm vậy. Hồn cơ gì bi thương cười một tiếng, ngươi nên biết kỵ sĩ tuân thủ nghiêm ngặt tín điều, vì vinh dự cùng trung thành. Ta cam nguyện chịu chết. Phò cù sĩ ánh mắt khẽ biến, đáy mắt bộc lộ kinh ý, trang nghiêm túc mục hướng hùng phở gì gật đầu. Ngươi là đáng kính kỵ sĩ, ta cũng biết toàn lực ứng phó. Ken. Hai người mũi kiếm vẽ mở lóa mắt hỏa tình. Hùng phở gì kiếm kỹ đại khai đại hợp, phò cù sĩ cũng là dũng không thể cản. Ngắn ngủi một lát, hai người đã giao thủ năm cái hiệp. Cái trước mặc dù muốn phân thần bao đồng làm nịt tờ công tước, nhưng dù sao cũng là ngũ hoàn anh hùng, thực lực vượt qua thân là tứ hoàn phò cù sĩ một đoạn. Nắm lấy thời cơ, hùng phở gì gầm thét một tiếng, tự kiếm đem phò cù sĩ bội kiếm răng rắc chặt đứt, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trùng điệp chém xuống. Phò cù sĩ ẩn trong bàn đạp, nó thân cuộn lại tại yên ngựa một bên, lấy tinh xảo kỹ thuật tránh đi hùn phở gì tình thế bắt buộc một kiếm, đem đứt gãy bội kiếm tiện tay ném ở một bên, rút lên cắm ở chiến trường thi hài bên trên một thanh trường thương, gào thét sinh phong, tấn mạnh đánh trả. Đừng muốn ngăn ta, phò cù sĩ. Hùn phở gì buộc phát gầm thét, ám kim đấu khí cuốn quanh thân kiếm, đột nhiên quét ngang, đem phò cù sĩ cán thương tính cả thương mâu cùng nhau chặt đứt. Dễ a tìm kiếm lấy trong chiến trường ma đạo pháo, loại này lấy hoàng cấp ma tinh vì nhiên liệu luyện kim tạo vật, đủ để đối sáu hoàn đại sư cấu thành uy hiếp. Quân trận bên trong, có cái đen mũ trùm pháp sư thúc đẩy bốn cái ma đạo khôi lỗi hộ vận lấy một cỗ to lớn xe ba gác, trên xe ba gác phường, đen nhánh ma đạo pháo dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo sáng bóng. Giờ phút này, đen mũ trùm pháp sư đang đứng tại ma đạo pháo nghiêng người, lén lút đem lấp lánh ánh sáng nhạt tinh thể bảo thạch cất vào trong ngực. Nhìn chung quanh ở giữa, đen mũ trùm pháp sư lưu ý đến Dễ Ạt bóng người, sợ hai cả kinh, chỉ vào Dễ Ạt, thúc đẩy ma đạo khôi lỗi đạo, "Ngăn, ngăn hắn lại." Dứt lời, đen mũ trùm pháp sư kiệt lực khu động phi hành thuật, ý đồ thoát đi chiến trường. Dễ Ạt giận tím mặt, đắc tội rồi công tước còn muốn đi. Thân thương cuốn quanh rồi rào hào quang màu đỏ sậm, quét ngang mà ra, đem bốn cái ma đạo khôi lỗi đáng làm một miệng, chợt tựa như tia chớp ném ra ngoài, phút chốc xuyên thủng đen mũ trùm pháp sư ngực. Đen mũ trùm pháp sư miệng tràn máu tươi, mặt mũi tràn đầy đắng chát, bịch ngã xuống đất. Đầu năm nay, kiếm chút thu nhập thêm, thật không dễ dàng. Hoàng cấp ma tinh từ hắn trong trường bảo lan xuống. Dễ A huýt sáo, trên bầu trời lướt qua một đạo tuyết trắng phi ảnh, cú tuyết móng nhọn bắt lấy ma tinh, rất nhanh bay trở về Dễ A bên cạnh. Xoa nắn lại cú tuyết tròn bao đầu, Dễ A đánh giá màu vàng kim tựa như hổ phách giống như hoàng cấp ma tinh, suy nghĩ nói: những này thích hợp lưu cho cú tuyết, thuận tiện nó tấn thăng hoàng cấp ma thú. Lúc này, trong chiến trường kịch liệt tiếng đánh nhau, gây nên Dễ Ạt chú ý lần theo nhìn lại, chỉ thấy phò cụ sĩ cùng hùn phở dị kịch liệt triển khai quyết đấu, phò cụ sĩ tay không tất sát, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Dễ Ạt suy nghĩ một lát, cầm trong tay bất diệt chi kiếm đủ gian đạn ném ra, lớn tiếng nói: phò cụ sĩ, tiếp lấy. Lợi kiếm trên chiến trường phương mở ra một đạo ác liệt đường vòng cung, tại Dễ Ạt khống chế bên dưới tinh chuẩn hướng về phò cụ sĩ. Phò cụ sĩ tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm chặt đủ gian đạn, lập tức đáy mắt hiện hiện nồng nặc kinh hãi. Thanh kiếm này rốt cuộc là lai lịch ra sao, như thế nào có được như thế rồi rào khí tức. Cố lực lượng này, xa không phải phò cụ sĩ có khả năng trường khống, nhưng dù là vẹn vẹn bận dụng một kia, đủ để cho hắn tại cùng hùn phở gì trong quyết đấu xoay chuyển chiến cuộc. Ken. Mũi kiếm va chạm lần nữa. Kiên cố vô cùng thanh kiếm, mũi nhọn cùng phòng ngự đủ bộ, chém sắc như chém bùn, nhất thời đem hùn phở gì lợi kiếm trong tay chặt đứt. Thấy thế, hùn phở gì ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng, tay không tấc sắt liền muốn cùng phò cụ sĩ chém giết, lại bị phò cụ sĩ một kiếm lật tung xuống ngựa. Đông. Hùn phở gì khuôn mặt đắng chát, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy khói lửa đầy trời, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Thật thấp kêu gọi, từ bên cạnh văng lên, đủ rồi, hùn phở gì bà tước. Hùn phở gì sửng sốt một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy làn nịt tờ công tức đã thức tỉnh, tung người xuống ngựa, bình tĩnh chỉnh ngay ngắn cổ áo, mở miệng nói, bại cục đã định, không bằng thản nhiên đối mặt, còn có thể giữ lại cuối cùng một tia thể diện. Hùn phở gì nước nở nói, công tước đại nhân, trận chiến này bất lợi, tội không ở đây ngươi, là thiên mệnh à. Cho dù ai có thể nghĩ đến, Nhẫn Đông Hoa công tức có thể chiến thắng kỵ sĩ đoàn xuất thân Phổ Ennis đại sư. Hiện tại, không chỉ có Phổ Ennis đại sư hôn mê bất tỉnh, liền ngay cả bội kiếm của hắn đều bị địch nhân cướp đi. Hắn trẻ tuổi như vậy nhưng lại cường đại như thế, đứng tại thờ rẻ sản nữ vương một bên, đồng đẳng với vận mệnh nữ thần đứng ở hoàng thất một bên. Dù vậy, Hùng Thơ gì vẫn là miễn cưỡng chống lên thân thể, chống mũi kiếm, ngăn tại Lạng Nghị Tở công tước trước mặt, thấp giọng nói, nơi này có ta cản trở, công tước đại nhân, ngươi đi mau.
Không,
chỉ có ta, không thể đi. Lạng Nghị Tở công tước ngược lại là nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế nhưng là mặt giấy thực lực quá cách xa, căn bản không nhìn thấy mảy may lật bàn khả năng. Muốn tiếp tục chém giết, theo Lạng Nghị Tở công tước, đó chính là đánh cược gia tộc cái khác người tính mạng ngu xuẩn. Tại bại cục đã định tình huống dưới, đem chịu tội ngăn đến bản thân, còn có thể bảo toàn Lạng Nghị Tở gia tộc huyết mạch. Tà Dương bên dưới, Lạng Nghị Tở ánh mắt thâm thúy như đầm nước. Bên hai vang lên trước khi chiến đấu Thomas làm ra kia phen phán đoán suy luận, đắng chát cười khẽ. Ta quả nhiên vẫn là quá xem thường hắn rồi. Chương 358, Khải Hoàn nghi thức, Tân Vương lên ngôi, 2, chương 358, Khải Hoàn nghi thức, Tân Vương lên ngôi, 2, chiến trường bên trên, gió lớn gào thét, tiếng bước chân lại ngột ngạt rung động. Trẻ tuổi công tước chậm rãi đi tới. Nhìn qua dễ ác, phò cụ xỉ đáy mắt buộc lộ vẻ cung kính, vì một chân trên đất, hai tay dâng lên bội kiếm, thiếu gia, cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Dễ ác khẽ gật gù, thu hồi bất diệt chi kiếm đủ dạng đạn. Làm ba đại thánh kiếm thứ nhất, tương truyền đủ dạng đẳng chỉ có tại tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tinh thần kỵ sĩ trong tay mới có thể tỏa sáng uy lực chân chính. Từ phẩm chất đến xem, đủ dạng đẳng thuộc về sử thi vũ khí, tại dễ ạt trong tay uy lực còn chưa kịp ma thương gà ẹ buồn. Nhưng đây cũng là bởi vì dễ ạt nhất thời còn không có nắm giữ sử dụng đủ dạng đẳng phương thức, dự định có cơ hội lại hỏi thăm một phen cùng săn chi vương. Thanh kiếm này dù sao đã từng là hắn đồ cất giữ, hắn nhất định sẽ biết rõ càng nhiều nội tình. Chợt dễ ạt bẽ ngẽ lấy làm nịt tờ công tước, nói: ngươi là người thông minh, hẳn phải biết bản thân sẽ có kết cục như thế nào. Ta sẽ từ bỏ Lạn Nịt Tở gia tộc thân phận, tại tòa án bên trên thừa nhận đối với ta lên án, sau đó, Lạn Nịt Tở công tước khuôn mặt bình tĩnh, thật sâu dương mắt lên, nhìn về phía Dệ Át. Sau đó, chờ mong Kim Sư Vương quốc tại ngươi cùng thờ Dệ Xạ dẫn dắt đi, sẽ nên đón như thế nào tương lai. Đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó, công tước các hạ. Dệ Át khẽ thở dài. Có chơi có chịu, chỉ thế thôi. Lạn Nịt Tở công tước thản nhiên nói. Dứt lời, Lạn Nịt Tở công tước nhìn về phía bên cạnh Hồn Thở Dị, nhẹ nhàng gật đầu. Hồn Thở Dị hít sâu một hơi, tiếng nổ hò hét, lấy Hồn Thở Dị chi danh, sở hữu tướng sĩ bỏ vũ khí xuống. Chiến trường trên không, quân quần khàn khàn hiệu lệnh, tại Lạn Nịt Tở trong quân đội lẫn nhau truyền lại. Hồn Thở Dị bá tức có lệnh, bỏ vũ khí xuống. Gây mũi mùi khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nên đón núi kêu biển gầm reo hò. Sương Lang kỵ binh cùng giáp nhẹ trường cung thủ đều giơ cao lưỡi kiếm, kích động reo hò, rún khắp sân hải. Chúng ta thắng lợi, vì Nhẫn Đông Hoa công tước, vì nữ vương bệ hạ, Kim Sư Vương quốc và thuế. Ý thức mơ hồ ở giữa, Phô Ennis mở hai mắt ra, nhìn một chút trống rỗng hai tay, lại đưa tay che cản đầm xuống mắt mặt trời chiều. Hắn miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy một đạo vĩ nạn bóng người đưa lưng về phía mặt trời chiều, sừng sững đứng lặng, giọng điệu bình tĩnh, giao tiền chuộc, đổi lấy ngươi một đầu mệnh. Thời trung cổ chiến trường bên trên, cho dù là quốc vương cũng có thể bị quân địch tù binh, nhưng chỉ cần giao nạp kết sủ tiền chuộc, liền có khả năng còn sống. Phô Ennis lấy lại tinh thần, ý thức được bội kiếm đủ dạn đạn đã bị hắn cướp đi, cười khổ nói, lấy được đủ dạn đạn, ngươi còn không biết dừng sao? Nói cái gì đó, đủ dạn đạn là Jolen vương quốc quốc bảo, ta sớm muộn gì cũng phải trả lại cho bọn hắn. Dễ Atan nói lung tung, ngươi mua mệnh tiền, kia được khắc tính. Dựa theo kịch bản, Phô Ennis tại tương lai sẽ phản bội giáo đình, trở thành quân phản kháng trọng yếu một viên. Hiện tại thả hắn rời đi, cũng là dễ ạt trong kế hoạch một bộ phận, nhưng là nên đòi lấy tiền chuộc vẫn là ắt không thể thiếu. Phô Ennis trầm mặc nửa ngày, khẽ thở dài, rõ ràng, ta sẽ mệnh người mau chóng gom góp tiền chuộc. Một chiếc trang bị ma đạo pháo ba cột buồm cánh buồm chiến đấu hạm. Dễ ạt bỗng nhiên nói, cái gì? Phô Ennis nao nao. Để y thì hộ kỵ sĩ đoàn, vì ngươi chuẩn bị một chiếc trang bị ma đạo pháo ba cột buồm cánh buồm chiến đấu hạm, làm ngươi tiền chuộc. Dễ ạt mỉm cười nói, lấy một chiếc thuyền, đổi lấy một tên sáu hoàng đại sư, tin tưởng bọn họ sẽ rất vui lòng. Cánh buồm chiến đấu hạm là thời đại này tạo thuyền nghiệp tối cao sản phẩm, tại cự hạm đại pháo hàng hải thời đại, trang bị ma đạo pháo cánh buồm chiến đấu hạm đủ để đối sáu hoàng đại sư cấu thành uy hiếp. Phô Ennis nhẹ hạp hai mắt, phát ra khẽ than thở một tiếng. Vị này công tước, so với trong tưởng tượng, còn muốn khôn khéo cùng khó chơi a. Hôm sau, cầu sở tạn phật lao dịch tin chiến thắng, chuyển về London. Ở nơi này vương vị thay đổi dung chuyển thời kỳ, không có cái gì so một trận đại thắng, càng có thể cổ vũ dân tâm. Dù sao, tại dân chúng xem ra, thờ rẻ sản nữ vương chính là sư tâm vương huyết mạch, do nàng đăng cơ là chuyện đương nhiên. Mà vì nữ vương lập xuống chiến công hiển hách Nhẫn Đông Hoa công tước, trở thành hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Khải hoàng nghi thức tại quốc vương trên quảng trường long trọng cử hành, vượt ngang qua hai bên bờ Luân Đô trên cầu, cờ sĩ đón gió tung bay, trẻ tuổi công tước người khoác ngân giáp, uy phong lẫm liệt, cưỡi tuyết trắng chiến mã trải qua cầu lớn. Quân sĩ theo sát phía sau, chỉnh tề xếp hàng, áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cả tòa vương đô lâm vào vui mừng cùng nhiệt liệt không khí, hoa tươi vờn quanh trên đường phố, rầm rộ chưa từng có. Đội ngũ dọc theo khu phố tuần hành, một mực đến quốc vương quảng trường. Trên đài cao, thờ rẻ xả người khoác có thêu kim tuyến áo choàng, mang theo hồng ngọc bút miệng, tay cầm quyển trượng chờ lấy rẻ ạt đến. Chiến ma hí dài, móng ngựa nhẹ nhàng, rẻ ạt tay cầm dây cương, tại trước đài cao tung người xuống ngựa, đi tới thờ rẻ xả nữ vương trước người, quỳ một chân trên đất, thi hành kỵ sĩ lễ. Bệ hạ, may mắn không làm được bệnh. Thờ rẻ xạ như nước biển xanh thẳm trong mắt, phản chiếu ra trẻ tuổi công tước anh tư, lòng có xúc động. Khả năng, liền ngay cả phụ hoàng cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể bằng sức một mình, liền chung kết lạn nịt tờ công tước dã tâm. Hắn dù trẻ tuổi, uy vọng cùng thực lực nhưng có thể tại toàn bộ trung đình đại lục vững vàng thượng du. Kế tiếp, phong vân tế hội Jolene kỵ sĩ đại hội là sẽ trở thành hắn hiển lộ rõ ràng vũ lực, vì vương quốc thắng được vinh diệu long trọng sân khấu. Thờ rẻ xạ khoe miệng, toát ra vẻ mỉm cười, tự mình đỡ dậy dễ ác, ban cho biểu tượng kim sư vương quốc vinh dự cao nhất kinh cước hoa huân chương. Huân chương bên trên khắc có chấm nôn, kẻ phạm ta tất thụ trừng phạt, có kèm theo một đạo tên là cước giáp thuật phòng hộ ma pháp. Tháng 9, thờ rẻ xạ tại sông Tham Bờ, thờ phụng tân giáo Westminster đại giáo đường chính thức lên ngôi. Hôm ấy, cả nước chúc mừng, quốc vương trên quảng trường thả 100 con chim hòa bình, luân đô tháp trang nghiêm vang vọng tiếng chuông quanh quẩn tại vương đô trên không. Thờ rẻ xạ nữ vương cố ý mời dễ ác, tại luân đô chờ lâu chút thời gian. Nhưng dễ ác chuẩn bị chiến kỵ sĩ đại hội làm lý do, lên đường trở về lãnh địa, rời đi vương đô thời điểm, bị thờ rẻ xạ tự mình đưa tiễn. Thiếu gia, làm sao không ở luân đô lưu thêm chút thời gian? Phò cù xì cưỡi tại trên chiến mã, do hỏi. Kỵ sĩ đoàn dùng để trao đổi tù binh phổ Ennis cánh buồm chiến đấu hạm đã bỏ neo ở cảng Bạch Ngư, ta phải trở về tiếp nhận. Dễ ác mỉm cười nói, mặt khác, vẫn truyền đến tin tức, nàng mấy ngày nay liền muốn từ vì lạ giờ hóc giờ dạ gột trở lại rồi, ta phải đi nên đón. Mang lên vào dự, đi săn giết một đầu hoàng cấp rùa biển, hiến tế cho tín sứ chi thần, một công nhiều việc. Chương 359, Jolene Chi Vương, gần trở lại quê hương, 1. Chương 359, Jolene Chi Vương, gần trở lại quê hương, 1. Jolene Vương quốc, phó vẽ nẹt lì ồ. Rộng lớn xanh biếc mặt cỏ tựa như thảm trải sàn, kim sát hàng rào hậu phương, đứng sững tráng lệ hành cung. Hành lang trưng bày tranh, mảnh một tường ốp, thạch cao phủ điêu cùng thuốc màu bích họa, hành lang huy hoàng lại trang nhã. Cổ điện tranh sơn dầu bên trong, nam nhân lòng bàn tay nâng lên một viên nóng bỏng thái dương, lực cùng đẹp tại cơ bắp đạt được hoàn mỹ hiện ra. Ở nơi này trương thái dương thần tác phẩm hội hoa trước, đứng lặng lấy một tên phong hoa tuyệt đại tóc vàng mỹ nhân, tóc quăn rối tung tại hoa lệ tơ vàng trường bào, hai chân thon dài mặc lụa trắng tất chân cùng đai đeo, chân đạp một đôi nền đỏ cao gót, tựa như thiên nga ngẩng lên cái cổ, giọng nói mang theo trung tính tư tính, hỏi thăm bên cạnh cao tuổi đỉnh thần, đi sứ kim sư sứ giả trở về rồi sao? Bẩm bệ hạ, đã trở lại rồi, sứ giả còn mang về thờ rẻ xạ nữ vương tặng cho châu báu, tơ lụa cùng hương liệu. Kim sư nữ vương hy vọng xúc tiến hai nước ở giữa hữu hảo. Cao tuổi đình thần nói, chỉ là, bệ hạ, Jolene cùng kim sư kết toán trăm năm, ngài vì sao không thừa dịp vương vị thay đổi cơ hội tốt vượt biển dụ binh, mà lựa chọn muốn điều động sứ giả giao hảo đâu? Người lão bị hồ đồ rồi, theo không kịp thời đại biến đổi. Jolene vương thanh âm bên trong mang theo không được xía vào ngạo mạn cùng cao quý, ánh mắt thâm thúy, phản phất nhìn thấy ầm ầm sóng dậy thủy triều. Nhân loại vĩnh viễn là nhân loại thiên nhiên minh hữu, cùng hắn phòng bị lẫn nhau, không bằng nhất chi đem đầu mâu nhắm ngay rộng lớn hơn thiên địa. Tưởng tượng một lần, làm nhân loại trở thành thánh vực, chủng tộc khác chẳng lẽ sẽ tình nguyện lạc hậu? Jolene vương liếc xéo nói, lắng lại nhiều năm mâu thuẫn, luôn có lại lần nữa bộc phát một khắc này, đến lúc đó, nhân loại làm kết thành đồng minh, chinh chiến thế giới mới. Cao tuổi đỉnh thần sắc mặt quát đỏ, nói, lao thần hổ thẹn, nhãn lực không kịp bệ hạ một phần bạn, còn mời bệ hạ thứ tội. Jolene vương nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như gió xuân hiu hiu, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Ra hiệu đối phương không cần khẩn trương, hỏi, tên đưa tại hộ quốc chiến tranh bên trong biểu hiện xuất chúng rể ạt bợ Jonter, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi, liền chiến thắng phụ Ennis. Đinh thần chặn lại nói, khởi bẩm bệ hạ, hắn chính là người ngâm thơ dong nhóm truyền tụng nghệ thuật thần tuyển, trước mắt đảm nhiệm thợ rẻ xả nữ vương trong cung đình trưởng tỷ quan một trước, là đã từng đánh bại thú nhân quân viễn trinh nhận đông hoa công tước. Úc, nghệ thuật thần tuyển, nguyên lai là hắn. Jolene vương ánh mắt khẽ nhúc đích, khó trách ta sẽ cảm thấy quen hay. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh phụ Ennis đều không phải là đối thủ của hắn. Liền ngay cả mẫu hậu ban cho phụ Ennis đủ dạn đản, đều bị hắn cho cướp đi. Jolene vương lắc đầu, trong thiên hạ này anh hùng, cũng thật là không thể tính toán. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, hạt thịt nhờ nếu là đụng phải hắn, có thể hay không vì kỵ sĩ đoàn đồng liêu ra một hơi. Jolene vương khép cười một tiếng, nói, ngươi đi viết phong thư tín, lại cùng thờ rẻ xả nữ vương nói lại quyết đấu đại hội công việc, vì vương quốc mặt mũi, tin tưởng nàng sẽ phái ra nghệ thuật thần tuyển tham chiến. Tuân mệnh, Louis bệ hạ. Cao tuổi đình thần nói, bệ hạ dựa theo ngài hành trình, hôm nay là có mặt hoàng gia ca kịch viện xây thành nghi thức thời gian, ngài nên suy xét lên đường rồi. Chuẩn bị xe ngựa đi. Bệ hạ, ngài không bằng đổi thân trang dung lại xuất phát. Đình thần thận trọng kiến nghị. Cao gót giày chạm xuống đất thanh âm đột nhiên đình trệ, tóc vàng mỹ nhân ngừng chân quanh người, không hề bận tâm đôi mắt lạnh lùng ngắm nhìn mồ hôi đầm địa đình thần, cuối cùng, nâng trán khẽ thở dài, thôi được, đây là vì hoàng thất mặt mũi, đối đãi ta đổi về thường phục, lại tham dự điện lễ. Giáo hoàng quốc. Thánh sảnh, tràn ngập nhàn nhạt xà hương, ánh nắng từ mái vòm pha lê vẩy xuống, chiếu sáng một tên ngồi xếp bằng tại bạch ngọc dài giường, chau mày hồng y thanh niên. Một thân vải đen áo giáp, tỏa ra uy nghiêm khí thế nam nhân sừng sững tại hồng y đi chủ giáo trước mặt, trầm giọng nói, "Caesar, kim sư bên kia tin tức đã truyền về." Y lý hộ kỵ sĩ đoàn gặp nặng áp chế, liền ngay cả kỵ sĩ trưởng Phổ Ennis đều bị bắt làm tù binh. Phổ Ennis bị coi là có hy vọng nhất kế thừa y lý hộ kỵ sĩ đoàn trưởng chi vị ứng cử viên, một khi hắn tấn thăng đoàn trưởng, địa vị đủ để hạt tỷ nhờ sánh vai. Hạt tỷ nhờ đối với hắn cũng rất là quen thuộc, dù sao, Phổ Ennis là bất diệt chi kiếm đủ gian đặng người nắm giữ, là chịu đến thánh kiếm công nhận thánh kỵ sĩ, tiềm lực bất khả hạ lượng. Nhưng mà, chính là như vậy một vị giáo đỉnh ngôi sao tương lai, tại trong quyết đấu bại vào kim sư công tức chi thủ, biến thành tù binh, đối giáo đỉnh mà nói thật sự là kiện sỉ nhục. ta sớm đã biết được việc này. Chiến thắng của Enni người, tên gọi dễ ạt bờ dọn tờ. Hồng y thanh niên ngồi xếp bằng trên giường, gầm móng tay, ánh mắt khẽ nhúc đích, ta đã mệnh người điều tra qua, hắn tốc độ phát triển cực kỳ kinh người, ngắn ngủi 2 năm, liền từ bất học vô thuật gỗ mục, trưởng thành là kim sư số 1 số 2 cường giả. Cái này sau lưng, khẳng định có lấy chúng thần cái bóng. Một đống nói nhảm. Hạt tế nhờ âm thanh lạnh lùng nói, hắn là nghệ thuật thần tuyển. Đương nhiên là có chúng thần ủng hộ. Sệ xạ giờ lắc đầu, ngươi không có lĩnh hội ta ý tứ, ta nói là, ủng hộ hắn, không vẹn vẹn có nghệ thuật chi thần, còn có thể có cái khác thần linh. Ví dụ như, ám dạ nữ thần. Hạt tế nhờ lâm vào trầm mặc, hồi lâu nói tiếp. Hơn 4 tháng trước, ám dạ thần tuyển ngay trước mặt phả mũ là tấn thăng 6 hoàn, mà ở bây giờ, dễ ạt bờ do ấn tờ vậy thể hiện ra 6 hoàn thực lực, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này phi thường khả nghi. Sệ xạ giờ như cười như không, dương mắt nhìn về phía Hắc Khải kỵ sĩ. Đích xác, nếu như dễ ạt chính là ám dạ thần tuyển, có thật nhiều sự liền nói được thông, nhưng là... Hạt tính nhớ lời nói xoay chuyển, nói, người ta đều biết, thần tính ở giữa sẽ lẫn nhau xung đột, ám dạ thần tính càng là cực kỳ cuồng bạo một loại thần tính, lấy phàm nhân thân thể, không có khả năng hóa giải thần tính xung đột mang tới tác dụng phụ. Sệ xạ giờ bình tĩnh nói, mọi thứ đều có ngoại lệ, mấy ngàn năm qua, trung đỉnh đại lục bên trên đã từng hiện lên quá nhiều lệ không sợ thần tính xung đột siêu phàm giả, mà bọn hắn đều không ngoại lệ, đều trở thành trong truyền thuyết anh hùng, chúng thần sứ giả, cùng với thượng đế địch nhân. Nói, sệ xạ giờ đáy mắt lóe qua một tia lãnh quang. Dễ ạt bờ giòn tờ đến cùng phải hay không ám dạ thần tuyển, điểm này phi thường trọng yếu, nếu như có thể chứng minh bọn hắn chính là cùng một người, như vậy, nhẫn đông hoa công tước, chính là chúng ta nhất định phải trừ bỏ mục tiêu. Hạt tính nhờ nói, vì cái gì không dùng tiên đoán hoặc là xem bói thủ đoạn, tiến hành vô diễn. Ngươi cho rằng ta không có thử qua sao? Sệ xạ giờ cười lạnh, mỗi khi ta khẩn cầu tiên giới hạ xuống cùng dễ ạt bờ giòn tờ có liên quan tiên đoán, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Mà khi ta xem bói hắn tồn tại lúc, tin tức của hắn cũng bị từng lớp sương mù bao phủ, liền phảng phất cái này nhân loại căn bản không tồn tại ở trên thế giới này. Càng như vậy, dễ ạt bờ do ấn tờ càng đáng giá hoài nghi. Sệ xạ giờ thanh âm ngột ngạt, không phải sao? Hạt tính nhờ nói, là vẹn vẹn hắn như thế vẫn là có cái khác ví dụ. Có thể trốn qua vận mệnh quan trắc, không chỉ có dễ ạt, theo bí điển ghi chép, trừ vua Solomon bên ngoài lịch đại nhân hoàng, đều là vô pháp bị vận mệnh quan trắc, bởi vì bọn hắn bản thân liền có trở thành nhân hoàng nhân quả phần này nhân quả đủ để cải biến vận mệnh hướng đi. Sệ xạ giờ nhún vai nói, mà mặc dù có thể quan trắc vua Solomon, còn may mà Gaberzien tặng cho hắn viên kia chiếc nhẫn, vận mệnh lễ vật, tóm lại là đánh dấu xong bằng giá. Hạt tính nhờ trong mày, dễ ạt bờ do ấn tờ có trở thành nhân hoàng nhân quả. Cái này sao có thể? Sệ xạ giờ lung lay ngón tay, đây chỉ là một loại cực nhỏ khả năng, còn có những khả năng khác, ngoại lệ bị quan trắc người là đến từ tinh không, hoặc là nắm giữ có thể tránh đi vận mệnh quan trắc pháp khí, đây đều là bọn hắn không vâng mệnh vận trưởng không nguyên nhân. Đến từ tinh không? Ngươi là nói, những cái kia đến từ vị diện khác kẻ ngoại lai. Hạt tính nhờ nói, thế giới thụ dơ cao 9 đại thế giới, mà ở thế giới thụ bên ngoài, vốn là tồn tại vị diện khác, điểm này, thiên giới sớm tại mấy ngàn năm trước liền hiểu, không cần chuyện bé xé ra to. Sệ xạ giờ nói, mà ta liệt kê loài tình huống thứ 3, giống 4 bí bảo một trong vận mệnh chi thạch, giết chóc quang minh chi thần mỹ tỷ tỉnh, đều có thể trốn khai mệnh vận giám thị. Cuối cùng, sệ xạ giờ hít sâu một hơi, lạnh lùng thốt, bất luận dễ ạt là bởi vì cái gì, mới không nhận vận mệnh khống chế, đều phải đối với hắn gấp bội coi trọng. Chương 359, Dỗ Len Chi Vương, gần trở lại quê hương, 2, chương 359, Dỗ Len Chi Vương, gần trở lại quê hương, 2, hạt tế nhờ suy nghĩ nửa ngày, nói, ngươi còn xem nhẹ một nguyên nhân. Cái gì? Pháp sư công hội. Hạt tế nhờ từng chữ nói ra. Sệ xạ giờ nao, nhìn không được cười lên, ngươi nói đúng, pháp sư công hội ẩn dấu huyền bí, cho đến nay, cũng còn không có hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ. Chậm rãi thu hồi tiêu dung, sệ xạ giờ từ giường bạch ngọc trên giường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hạt tế nhờ, nói, cần để ý là, ta gần đây đạt được tiên đoán, có vị nhân loại pháp sư, sẽ trở thành trên đời này, vị trí đầu thánh vực, cũng sẽ đánh vỡ cấm chế, làm cho này thế giới nên đón một cái dung chuyển mà mới tinh thời đại. Không thể ngăn cản hắn sao? Không riêng không thể ngăn cản, chúng ta còn phải chờ mong hắn trở thành thánh vực. Sệ xạ giờ nói, chỉ có như vậy, thiên giới cùng vật chất vị diện giới hạn mới có thể đi vào một bước mở ra, các thánh đồ mới có thể tung xuống càng thêm quang huy rực rỡ. Ta không quan tâm cái này. Vậy ngươi tại truy tìm cái gì? Ta chỉ muốn biết, lúc nào mới có thể leo lên cây cầu bị rớt, cùng chúng thần một trận chiến. Hạt tính nhờ thanh âm trầm thấp, thật sâu đè nén vô tận chiến ý, như kim loại âm vang quanh quẩn. Sệ xạ giờ sửng sốt một lát, lắc đầu nói, ngươi cũng thật là người điên, khó trách năm đó có trở thành chiến thần thần tuyển. Tóm lại, kỵ sĩ đại hội bên trên, ngươi còn nhiều thêm một cái nhiệm vụ, đó chính là cùng dễ ạt bờ giòn tờ tiếp xúc. Sệ xạ giờ nói, từ trong tay hắn thu hồi bất diệt chi kiếm đủ dạn đẳng đây là thứ nhất. Nếu như xác nhận, hắn chính là ám dạ thần tuyển, hồng y đi chủ giáo dáng người cao, tiếu dung ôn hòa, ngựa khí lại gọi người không rét mà run. Giết chết bất luật tội. Kim sư vương quốc, càng bạch ngư. Ba cột buồm cánh buồm chiến đấu hạm bỏ neo trên mặt biển, mũi thuyền sứ đồ pho tượng đã bị tháo dỡ xuống tới, đổi thành một con sinh động như thật cú mèo. Dễ ạt sừng sững trên bong thuyền, gió biển chạm mặt tới, trông về phía xa cảnh biển, hài lòng gật đầu. Công tước đại nhân, chiếc thuyền này còn cần ngài tới lấy một cái tên. Dị sĩ nói. Dễ ạt nhớ tới ạ xả xỉ nét cờ dễ ịt bên trong lên trời xuống đất không gì làm không được tàu giặc đỏ. Hàn nha, nói, liền cứ gọi nó tàu hàn ứng đi. Thần Xương Linh Tạo thuyền nghiệp mới ở vào vừa cất bước giai đoạn, nhưng làm hộ quốc chiến tranh phong thượng, Thờ Dệ Xạ Nữ Vương đem lá trà kinh doanh đặc cách trạm trao tặng Dệ Ác. Lá trà là Kim Sư Vương quốc quốc dân cấp đồ uống, hàng năm lợi nhuận có thể so với một tòa công quốc cả năm doanh thu, so với hịt kỳ thu nhập cao hơn ra một cái lượng gấp. Lấy kinh doanh lá trà lợi nhuận đến đầu tư tạo thuyền nghiệp, đợi một thời gian, Thần Xương Lĩnh liền có thể có được chính mình cánh buồm hạm đội. Dệ Ác nuốt ve cằm dưới. Tại trong kịch tình 10 năm sau, Kim Sư Vương quốc sẽ cùng Cắt Tỉnh Vương quốc tranh đoạt trên biển bá quyền, bộc phát thế kỷ hải chiến, cuối cùng lấy Kim Sư hạm đội đánh bại Cắt Tỉnh Vương quốc hạm đội vô địch mà kết thúc. Dựa theo nguyên kịch bản đi hướng, khi đó đã là thánh vực đại chiến thời đại, Phoenix đám này nào thẻ vai diễn đều đã trưởng thành là cường giả thánh vực, tại hàng hải thời đại trong tranh đấu phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đáng nhắc tới, Jolene Vương quốc đương đại quân chủ, Louis, là vị trời giáng mãnh nam cấp minh quân, dẫn đầu Jolene Vương quốc cùng thần đỉnh đế quốc tranh đoạt lãnh thổ, có được Thái Dương Vương mỹ danh. Louis 5 tuổi tức đăng cơ, 20 tuổi độc trưởng đại quyền, 23 tuổi thành tựu sáu hoàn, là bất thế gia thiên tài. Mà ở nghệ thuật cùng lĩnh vực thời trang, Louis vậy thể hiện ra kinh người kiến giải, không chỉ có đại lực mở rộng vũ đạo, ca kịch cùng văn học, thậm chí phát minh tất chân, giày cao gót các loại một đám vượt qua thời đại sản phẩm. Lần này tiến về Jolene Vương quốc, hẳn là sẽ nhìn thấy Louis. Dễ à thầm nghĩ, cũng không biết, hắn đến lúc đó rốt cuộc là nữ trang vẫn là nam trang biểu diễn. Quyết đấu đại hội sắp đến, tại trước khi lên đường, Dễ à còn phải ngụy trang thân phận, lại tiến về một chuyến ánh trăng giáo phái. Nếu có thể lấy được ánh trăng thần tuyển tư cách, lấy nguyệt quang thần tính tới áp chế thể nội bạo động ám dạ thần tính, tại trong quyết đấu cũng không dễ dàng bị người khám phá nội tình. Dù sao, ám dạ thần tuyển thân phận, liên lụy đông đảo vẫn là cần cẩn thận ẩn nút. Quyết đấu đại hội bên trong, là có thể triệu hoán ma sủng. Sáu hoàn đại sư đã có được đánh bại trưởng thành cự long lực lượng, nhưng muốn ngự sử cự long tham chiến, còn phải đạt được long tộc công nhận. Dễ ạt dự định tại quyết đấu đại hội đến trước đó, đem cú tuyết bồi dưỡng thành hoàng cấp ma thú, cứ như vậy, cũng có thể nhiều một chút phần thắng. Hôm sau, vẫn tứ vị lạ giờ óc giờ dạ gột trở về thời gian. Dễ ạt đi tới dãy núi tuyệt lĩnh một nơi tầm mắt mở mang sân phòng, tự mình nên đón. Gió rét gào thét, bên ngông tuyết bay bên trong, vang lên ngột ngạt như lôi thổ tức thanh âm, long tộc uy áp khiến cả tòa sơn mạch lâm vào tĩnh mịch. Dễ ạt ngửa đầu, chỉ thấy tại trong biển mây xuất hiện một đầu trưởng thành hồng long, triển khai to lớn hai cánh. Tại hồng long trên lưng, ngồi đã lâu không gặp gỡ. Mái tóc xù thiếu nữ đơn đuôi ngựa theo gió chập chờn, ánh mắt tìm kiếm lấy, dừng lại trên người Dễ ạt, lập tức lóe qua ngạc nhiên qua mang, hương phấn hướng phía Dễ ạt phất tay. Dễ ạt, theo gỡ cùng nhau vang lên, còn có một âm thanh bao hàm tức giận tiếng hừ lạnh. Gỡ hỏi ta muốn bảo bối, nguyên lai là vì tặng cho ngươi. Hắc hắc, đại trưởng lão, không nên tức giận, lần sau ta mang tốt hơn bảo bối cho ngươi. Ta sao có thể không tức giận? Ngươi xem một chút cái này suy nhược. Hồng Long đột nhiên lâm vào trầm mặc, quét mắt sừng sững ở trên ngọn núi Dễ ạt. Sáu hoàn a, kia không sao rồi. Bầu không khí trở nên hơi vi diệu. Dễ ạt cười nói, đại trưởng lão, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, nhìn ngài vui vẻ nhận. Từ lạn nịt tở công thức nơi tịch thu được hoàng cấp ma tinh, cùng sở hữu hai viên, trong đó một viên ẩn chứa hỏa nguyên tố, đến từ Diễm Lân Long Tích. Một cái khác mai ẩn chứa áo thuật năng lượng, đến từ cổ đại di tích áo thuật pháp sư cự tượng. Cái này hai viên ma tinh trang bị tại ma đạo pháo bên trên, có thể phát huy ra khác biệt nguyên tố uy năng. Áo thuật pháp sư cự tượng ma tinh tương đối thích hợp vũ tuyết, mà khác một viên Diễm Lân Long Tích ma tinh, Dễ ạt lấy ra mượn hoa hiến phận, mở ra bàn tay. Nhất thời, Hồng Long hai mắt phát sáng, tựa như thần dữ của nhìn thấy châu báu, cười nói, ngươi cái này, chúng ta cái này lần thứ nhất gặp mặt, ngươi còn tặng quà, ha ha, ngươi đứa nhỏ này còn rất hiểu chuyện. Chú ý điểm hình tượng a, đại trưởng lão. Chương 360, Ngân Long Nữ Hoàng Chi Tâm. Bên bị, vô địch, lại có thể ăn, một, chương 360, Ngân Long Nữ Hoàng Chi Tâm. Bên bị, vô địch, lại có thể ăn, một, gió bác thổi mạnh, lạnh leo gió tuyết che đậy ánh mắt. Bên ngông tuyết bay bên trong, bao la hùng vĩ hồng long chấn động hai cánh, cuốn lên cuồng phong gào thét, chậm rãi đáp xuống Dễ ạt trước mặt tuyết động bình nguyên. Vâng, long chảo hãm sâu tuyết động, tóe lên tuyết sương mù. Hồng long nóng bỏng hơi thở làm nó trước mặt tuyết động xì xì hòa tan, một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong đứng đấy lên con ngươi màu đen, hiển lộ cao ngạo cùng uy nghiêm. Mà khi hồng long ánh mắt dừng lại tại Dễ ạt trong lòng bàn tay tỏa ra nhiệt khí xích hồng sắc ma tinh, hơi thở rõ ràng trở nên nặng nề mấy phần. Hoàng cấp ma thú Diễm Lân Long Tích ma tinh tràn ngập hỏa nguyên tố cùng cuồng bạo thượng cổ ma lực, mặc dù đối với trưởng thành hồng long vô pháp cung cấp quá lớn trợ giúp, nhưng là hắn ẩn chứa giá trị, đã có tư cách tiến vào hồng long pháp nhãn. Đại trưởng lão trông thấy bảo vật đi đường không nổi, gỡ nhẹ nhàng nhảy xuống lưng rồng, đưa tay khoác lên hồng long hiện ra kim loại sáng bóng trên lân phiến. Lần này hộ tống ta trên đường trở về, đại trưởng lão còn thay đổi hình người, đi mộ huyệt vơ vét tài bảo, còn thuận tay tiêu diệt một đầu tại trong huyệt mộ khổ tu vu yêu. Gỡ cười tủm tỉm nói, ngay cả vu yêu nhẫn chứa vật đều nắm bắt tới tay, quả thực thu hoạch lớn. Lập tức, hồng long trầm muộn ho khan một tiếng, uy nghiêm ánh mắt liếc xéo liếc mắt của dự. Phản phất đang nói, tiểu hài tử ra ra, không muốn chuyện gì đều hướng bên ngoài giảng. Cái này nguyên lai là một đầu biết trộm mộ hồng long a. Toàn nha cảm khái nói, Dễ ạt ngược lại là có thể lý giải hồng long cách làm. Cái gì trộm mộ? Gọi là không nhường bảo vật long đong, để đồ của gọi lại giá trị. Vì là giờ hốc giờ dạ gột có ba đầu trưởng thành cự long. Gỡ tam trưởng lão lục long, Dễ ạt đã cùng nàng gặp mặt qua, là đầu một lời không hợp liền khai chiến táo bạo rồng cái. Đại trưởng lão hồng long thì là cái tham tiền. Dễ ạt dùng Diễm Lân Long Tích ma tinh làm lễ gặp mặt, cũng là hợp ý, chỉ tại giao hảo. Thường nghe gọi nâng lên ngươi, nói ngươi không chỉ có là vương quốc loài người bên trong anh hùng, càng là đương kim duy nhất nghệ thuật thần tuyển. Hồng Long uy nghiêm ánh mắt, tỉ mỉ nhìn kỹ Dệ Át, nửa ngày, rơi vào Dệ Át trong lòng bàn tay sáng long lanh như hồng ngọc thủy tinh thể bên trên, vuốt cằm nói, "Thường, đích xác không kém. Ngài rốt cuộc là đang nói Dệ Át không kém vẫn là nói lễ vật không kém a?" Gật nhỏ giọng thầm thì. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tại gật náo hải vang lên. "Hừ, vì giúp ngươi áp chế ngân long chỉ tầm, ta không biết hao phí bao nhiêu đồ cất giữ, hiện tại đến nơi vơ vét, còn không phải là vì ngươi." "Hắc hắc, cảm ơn đại trưởng lão, ta liền biết đại trưởng lão tốt với ta." Gật đấy lòng nổi lên cảm động gợn sóng, đột nhiên nghiêng đầu một chút, cười giỡn nói, "Thế nhưng là, ta nhớ được không có cầm tới ngân long chi tâm trước, ngài cũng là khắp nơi vơ vét nhà." Hồng Long ngạo nghễ ngẩng đầu, biểu thị không muốn cùng gật tranh luận, bệ nghệ lấy dễ ác, lạnh nhạt nói, "Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nên rời đi, ngược lại là ngươi, không cần thiết để gật quấn vào không cần thiết trong nguy hiểm." Lời này thâm ý sâu sắc, Dễ Át nhìn chăm chú lên Hồng Long thâm thúy trong đồng tử cái bóng của mình, chỉ nghe thấy Hồng Long chậm rãi nói, nàng còn không có hoàn toàn trưởng thành, thuộc về gờ dự chiến đấu, cuối cùng cũng đến, nhưng còn không phải hiện tại. Đã hiểu, gờ dự là nhỏ hỏa long, trung cực lớn hậu kỳ anh hùng. Dễ Át phỏng đoán, Hồng Long hoặc nhiều hoặc ít, chính hiểu rõ cùng giáo đình ở giữa ân oán. Một phương diện, đại trưởng lão không muốn gờ dự đối địch với giáo đình, một phương diện khác, đại trưởng lão lại rất tôn trọng gờ dự ý nguyện, tự mình đưa nàng đưa về thần sương lĩnh. Đây là một long tộc cùng thế không tranh, ẩn cư tị thế thời đại. Giống trước mắt loại này trưởng thành cự long, đã cực độ thưa thớt. Mà ở kỷ nguyên cũ, cự long đế quốc so nhân loại đế quốc diện tích lãnh thổ càng thêm bao la, long tộc phát triển ra thuộc về quốc gia của bọn nó cùng văn minh, một trận cùng nhân loại bộc phát đại chiến, đem nhân loại khu trục đến đại lục biên cảnh. Về sau, Quang Minh chi thần cùng Bạch Kim Long Vương ký kết hữu nghị, hai vị này đều là quang diệu ngàn năm thần linh, bộc phát kinh thế chiến đấu, trên chiến trường cùng chung chí hướng, trở thành chí hữu. Từ đó, nhân loại cùng long tộc tiêu tan hiểm khích lúc trước, quan hệ tiến vào thời kỳ trăng mật. Nhưng mà, đây hết thảy đều ở đây Quang Minh chi thần gặp chuyện về sau, trận kia chư thần hoàng hôn trong liệt hỏa hóa thành tro tàn. Kỷ nguyên mới bắt đầu, nhân loại khởi xướng trùng trùng điệp điệp đồ long vận động, sử thi bên trong ca ngợi anh hùng hoặc nhiều hoặc ít đều có được đồ long sự tích. Long tộc cùng nhân loại mâu thuẫn không thể điều hòa, thẳng đến nửa người nửa rồng huyết mạch ngân long nữ hoàng leo lên vương vị, lấy siêu quần tuyệt luân thủ đoạn cùng mị lực cá nhân, để hai tộc ký kết hòa bình khế ước, nhân loại cùng cự long lẫn nhau không tương phạm, cự long lui dự đến đông bộ dãy núi, không còn xâm chiếm đế quốc lãnh thổ. Ngân long nữ hoàng vô cớ mất mạng về sau, đại lục đông cảnh lại lần nữa buộc phát thảm thiết chiến tranh, có thiên giới ủng hộ giáo đình, lấy thánh chiến chi danh hủy diệt cự long quốc độ. Nghiêm chỉnh mà nói, trên đời này đã không có thuộc về long tộc quốc gia, chỉ có sống một mình hoặc quần cư loài rồng rải rác ở đại lục các nơi. Nguyên nhân chính là giáo đình từng cho long tộc lưu lại ám ảnh, cho nên Dệ Át có thể lý giải đại trưởng lão là ý gì vị sâu xa yêu cầu mình đừng để gờ dứt quấn vào nguy hiểm. Nhưng cái này kỳ thật không phải mình có khả năng quyết định. Dệ Át có chút thổ thức. Vận mệnh liền tựa như nước lũ, không ngừng đẩy nhân loại hướng về phía trước. Chúng ta sở dĩ ra sức du động, khả năng cũng không phải là vì thay đổi gì, mà chỉ là vì không bị vận mệnh cuốn đi. Việc đã đến nước này, Dệ Át trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, đại trưởng lão, không bằng tại trong thành bảo tạm làm nghỉ ngơi, nhấm nháp một phen nhân loại mỹ thực. Không cần. Hồng Long đóng lại mí mắt, ngữ khí hờ hững, tiêu căng nói, ta đối nhân loại đồ ăn không có hứng thú. Dễ ạt khẽ giật mình, lời này nghe làm sao như thế quân hay. Nếm thử đi, đại trưởng lão. Gỡ lời thề son sắt địa đạo, liền ngay cả anh linh điện bên trong thần chủ nghệ cũng không sánh nổi Dễ ạt. Anh linh điện thần chủ có được một ngụm tên là dìm nở thần khí nổi lớn, hắn nấu nướng đồ ăn có ma lực thần kỳ, bất luận chủng tộc, bất luận thực lực, đều sẽ bởi vì cái này tiếp cận pháp tắc ăn hưởng ma lực mà cảm nhận được tên là mỹ vị cùng thỏa mãn tình cảm. Hồng Long đóng lại mí mắt lần nữa mở ra, con ngươi màu đen vàng nóng trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, có đánh giá cao như thế. Thiên chân vạn sát. Hồng Long trầm mặc một lát, trên thân miếng vảy nổi lên biến hình thuật ma lực quang huy. Một tên đầu đội mũ trùm, giữ lại hỏa hồng tròm dâu uy nghiêm nam nhân, năm ngón tay có chút cong lên, vận dụng cống vật thuật đem Dễ Át trong tay ma tinh cách không vào tay trong tay mình. Dâu đỏ nam nhân ngắm nhìn Dễ Át, giọng nói trầm thấp, vuốt cằm nói, ta lấy loại này hình thái tiến vào thành bảo, hẳn là sẽ không quấy nhiều đến cái khác nhân loại. Dễ Át mỉm cười, nói, đại trưởng lão, ngài có nhân loại cách thức danh tự sao? Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Cự Long danh tự đều là lấy Long văn mệnh danh, cách gọi khó đọc khó niệm, nhưng phần lớn cũng sẽ cho mình lấy một cái nhân loại tên. Thì như gọi Lục Long Tam trưởng lão, danh tự liền gọi Phỉ Thúy. Gọi ta dâu đỏ là được rồi. Hồng Long đại trưởng lão vuốt vuốt bên dưới lửa đỏ trồng dâu, cao ngạo nói, liền để ta mở mang kiến thức một chút, gọi tuổi đến kỹ năng như thần trung nghệ, đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Chương 360, Ngân Long Nữ Hoàng Chi Tâm. Bên bị vô địch, lại có thể ăn. 2. Chương 360, Ngân Long Nữ Hoàng Chi Tâm. Bên bị vô địch, lại có thể ăn. 2. Pháo đài kiếm đông, thành bảo đại sảnh. Trên bàn dài phủ lên cây gây khăn trải bàn, thức ăn thịnh soạn tại ánh nến chiếu rọi hiện ra mê người sáng bóng. Nô, gọi ngươi đừng cướp ta tôm hùm. Dâu đỏ ngồi ở bàn ăn một góc, một tay nắm lấy một con bóng loáng sáng loáng chim cút nướng ăn như gió cuốn, vàng nóng xốp giòn vỏ ngoài thử kéo rung động, một cái tay khác cầm lấy xối đầy bơ tương tôm hùm đôi, trắng loáng như ngọc thịt tôm hùm phối hợp bơ nước tương, chỉ là nhìn xem liền có thể tưởng tượng ra từng tia ngọt vị giác. Phượng vĩ thuần điểu, lam kỵ binh tôm hùm, đều là lanh chúa trên bàn ăn quý báu nguyên liệu nấu ăn, trải qua chuyên nghiệp thực hưởng sư nấu nướng, có thể kích phát nguyên liệu nấu ăn càng thêm đặc biệt vị tươi. Vì chiêu đãi đại trưởng lão, Dễ Át tự mình xuống bếp, xuất ra đủ để cho ám dạ nữ thần giao động ăn hưởng kỹ nghệ. Đây chính là hạ dược. Gạch bỏ, nấu nướng nghệ thuật. Công tước đại nhân, xin cho ta tới. Thúy Tước nữ bộ trưởng đứng hầu ở bên, nhìn thấy Dễ Ạt tự mình bưng lấy một nồi hầm đồ ăn, thấp thỏm lo âu, lập tức tiến ra đón, đã thấy Dễ Ạt lắc đầu. Cái này lôi thôi dâu đỏ nam nhân là lai lịch ra sao, có thể để cho công tước đại nhân tự mình xuống bếp. Thúy Tước lòng có hoang mang, nhưng nếu như nàng biết rõ, trước mắt ngồi một đầu cự lòng, lại xem như công tước phu nhân người nhà mẹ đẻ, cũng sẽ thoải mái. Tại Dễ Ạt phân phó bên dưới, Thúy Tước xuất lĩnh cái khác hầu gái rời đi đại sảnh, chỉ chừa Dễ Ạt, dâu đỏ hưởng dụng yến tiệc. Một bàn lớn rực rỡ muôn màu thức ăn, cây nấm nấm chân bơ canh, thịt khấu quả nhân mật bánh, hương thảo rán cá tầm, bị dâu đỏ cùng gợt diệp lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu diệt. Ta đã hơn mấy tháng không có ăn vào ngươi làm thức ăn, Dễ Ạt. Gợt nhìn qua Dễ Ạt, lại có chút mắt ướt, nói, chính là cái này hương vị. Dễ Ạt nhịn không được cười lên, nhịn không được đưa tay sờ sờ gợt đầu, dẫn tới gợt một trận đỏ mặt. Mấy tháng này, Dễ Ạt ngược lại là đang vì đó người khác làm đồ ăn đâu. Sóc con đứng tại trên bàn ăn, một bên ôm hoạch đỏ gặm, một bên ý đổ thêm dầu vào lửa. Đối mặt gợt hoang mang ánh mắt, Dễ Ạt một thanh cầm lên tòa nhà, đem nó đặt ở trên vai của mình, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cơm không còn, tòa nhà. Gợt nhìn quanh mắt tòa nhà cùng Dễ Ạt, bừng tỉnh đại ngộ, tòa nhà nói là ảnh giới nữ vương Skathak. Dễ Ạt hắn đã nói với ta, bọn hắn là sư đồ, hiếu kính lão sư rất bình thường. Dễ Ạt buồn bực khục một tiếng, cũng không biết vì cái gì, bản thân vậy mà lại có chút khẩn trương. Nhìn xem gợt kia ánh mặt trời lún đồng tiền, Dễ Ạt cũng cảm thấy tâm cảnh bình hòa rất nhiều, trước đó những cái kia bởi vì nội chiến mà đưa tới phiền não tan thành mây khói, không khỏi đi theo lộ ra mỉm cười. Toàn Nha nhìn quanh hai người, nhẹ nhàng thở dài. Cơm tối không còn, đổ thêm dầu vào lửa lại không có thành công. Ta thiếu cái này lương thực, đi chỗ nào bổ a? Được rồi, thức ăn cho chó cũng là lương, đối phó một bụng được rồi. Chợt, Dễ Ạt bưng lên lấy thịt heo rừng cùng thịt thỏ một đợt đun như mà thành thịt rừng hầm đồ ăn, cà rốt, hành tây vì thịt rừng tăng thêm càng thêm nồng nặc hương vị, bột hồ tiêu càng là thần lai chí bút, để tươi ngon nháy mắt kích phát. Dâu đỏ ôm nguyên một nồi hầm đồ ăn ăn như hổ đói, thẳng đến hầm đồ ăn thấy đáy, vẫn không quên dùng bánh mì thấm hầm đồ ăn nước canh, than thở không thôi. Long tộc từ trước đến nay là sống ăn, đối mỹ thực văn hóa không quá coi trọng. Mà đuông, tinh linh, thú nhân ở mỹ thực bên trên sức sáng tạo, vậy kém xa nhân loại tới thiên mã hành không. Không thể không thừa nhận, nhân loại mỹ thực văn hóa thật sự là một đại chủng tộc ưu thế. Mà Dễ Ạt tán hưởng tạo nghệ, quả thực làm người kinh diễm. Cuối cùng, đồ uống vì yến hội vẽ lên chấm hết. Dâu đỏ thoải mái mà dựa vào trên ghế ngồi, thuận tay đối với mình thực hiện thanh kích thuật, bẩn thỉu quần áo cùng tròm dâu rất nhanh rực rỡ hẳn lên. Bản thân cái này cũng là hắn biến hình ra tới hình tượng, trên bản chất là đối vảy rồng sử dụng thanh kích thuật. Vương lên gia nhập với đơn, đinh hương cùng cam gia đun như sau rượu đỏ nóng. Dâu đỏ thích ý hớp một ngụm, nói: ta phải thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Bữa này đến tiệc, phi thường mỹ vị. Gật đi theo gật đầu, tán đồng nói: ăn ngon đến ốc sen có thể từ trong vỏ nhảy ra. Dễ ăn. Mấy ngày không gặp, gật vi von càng thêm ly kỳ. Liếc mắt đã thấy không hầm bát ăn ngon nguồn. Dâu đỏ lưu luyến không rời vươn ngón tay, chấm lấy nước canh, mút mút ngón tay, chợt thu liêm thần sắc, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Ngươi nên biết rõ, gật lần này sở dĩ muốn về đến vì lạ giờ hóp giờ dạng gột, là bởi vì trong cơ thể nàng cự long trái tim nguyên nhân. Dễ ăn gật đầu. Đêm bản Tergis cùng Sanchi Vương tặng cho gợi một viên cự long chi tâm, trợ giúp nàng kháng trụ mỉ tỷ tình tác dụng phụ, để cho nàng đem mỉ tỷ tình đưa đến bên cạnh ta. Nhưng này quả cự long chi tâm năng lượng thực tế quá dồi dào, Dễ ạt cũng nhịn không được hoài nghi lên cái này trái tim lai lịch. Dâu đỏ nghiêm túc nói, trải qua ta và mấy vị trưởng lão khác cố gắng, đã đạt được cự long trái tim lai lịch, chính là ngân long nữ hoàng trái tim. Dễ ạt đột nhiên giật mình, quả nhiên là như vậy. Cự long trái tim có thể coi là một loại ma lực khí quan, đã từng chấp trưởng cự long đế quốc ngân long nữ hoàng. Nàng trái tim có thể vì gợi cung cấp ma lực không thể đo lường. Chẳng hạn như, cho dù là thánh vực cấp pháp sư, vận dụng ma lực vậy cần tính toán tỉ mỉ, để tránh xuất hiện ma lực khô kiệt cục diện khó xử. Nhưng gợi tương đương có được vô hạn lượng mana, thêm nữa ngân long chi tâm cung cấp dồi dào sinh mệnh lực, tại lượng mana vô hạn bên ngoài còn có hai đồ mệnh. Dễ ạt nhịn không được nhìn về phía gợi. Gợi bưng lấy một khối bên trong khảm sữa chua dầu cùng hành tây bơ hấp khoai tây, cắm đầu gặm trong nóng, lưu ý đến ánh mắt, nâng lên vô tội ánh mắt nhìn lại. Bên bị, vô địch, lại có thể ăn. Cùng Sanchi Vương tại sao lại có được ngân long nữ hoàng trái tim? Điểm này ta sẽ cùng gợi các trưởng lão tiếp tục điều tra. Dâu đỏ đốt dâu, cho mày. Mà bây giờ, gợi đến rồi đột phá 6 hoàn mấu chốt kỳ, ta vốn nên nhường nàng đột phá 6 hoàn sau lại mang nàng tới gặp ngươi, nhưng nàng tầm tư toàn trên người ngươi. Nhìn lại mắt khỏe miệng dính lấy suốt khoai tây long duệ thiếu nữ, dâu đỏ đáy mắt lóe qua yêu thương cùng không bỏ, khẽ thở dài, khả năng ở bên người ngươi, tâm tư của nàng sẽ càng thêm chuyên chú, cũng liền có thể thuận lợi đột phá đi. Dễ ạt đốt cằm nói, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt gợi, ta tận hết khả năng trợ giúp nàng tấn thăng. Dâu đỏ mỉm cười, ta tin tưởng ngươi tương tự tin tưởng gợi. Theo dâu đỏ lời nói, gợi thể nội đồng thời tồn tại hai viên trái tim, hai lõi khu động, chiến lược tăng gọn. Tấn thăng cần thiết ma dược vật liệu cũng là tăng lên mấy lần. Mặc dù coi như bùn xịn, nhưng đối mặt gợi, dâu đỏ lại tương đương phong khoáng, biểu thị hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm thích hợp gợi vật liệu, qua chút trận lại cho đến thần xương lĩnh. Gợi tấn thăng cần thiết ma dược vật liệu, cái này cũng đúng thuận tiện. Dễ ạt thầm nghĩ, cùng hải thần điện tế ti nghe ngóng một phen, có hay không thích hợp hoàng cấp hải quái, tốt nhất thấm điểm long tộc huyết mạch. Long uy. Dễ ạt trong đầu hiện đã có long tộc huyết mạch, lại phù hợp tín sứ chi thần tế phẩm yêu cầu ma thú. Cũng không biết cầm long quy làm thành rùa linh cao, sẽ là cái gì vị giác ca. Chương 361, phiên bản đổi mới, tiêu tán tường xương mù cùng đại lục mới chương 361, phiên bản đổi mới, tiêu tán tường xương mù cùng đại lục mới thần xương lĩnh, pháo đài kiếm đông. Màn đêm buông xuống, tiến hội sau khi kết thúc, cự long biến hình mà thành dâu đỏ, chép miệng trông ngóng miệng, còn tại dư vị răng môi lưu hương tư vị, cảm khái không thôi. Nếu không làm sao tế tự thần linh lúc đều yêu cầu chuẩn bị hưởng yến đâu, nhân loại cái chủng tộc này là thật hiểu được ăn a. Trước khi đi, dâu đỏ còn chuyên môn hướng rể ạt đề cập, gần đây lĩnh ngộ một hạng phù văn chi lực, tên là ngân long khe hở thời gian. Phù văn là loại so ma lực càng thêm cổ xưa lực lượng. Nguồn ma lực từ ma võng, mà phù văn sớm tại sáng thế ban đầu liền đã sinh ra. Tương truyền, những phù văn này là từ thế giới thụ bên trên rút ra thế giới bản nguyên, ẩn chứa sáng thế pháp tắc, phù văn cổ xưa nhất cùng sở hữu 24 cái, gọi chung sáng thế phù văn hậu thế lưu truyền phù văn ma pháp đều là những này sáng thế phù văn diễn sinh. Viễn cổ cự long nắm giữ ma pháp, trên bản chất đều là phù văn chi lực cụ thể hóa, đồng thời long tộc có thể thông qua đặc biệt phát âm phương thức cùng long ngữ ngâm sướng, mượn nhờ rồng gầm đến phóng thích pháp thuật. Mà ở trong long tộc, đối với cái này loại pháp thuật có danh xưng của mình, xưng là ngôn linh. Ngân long khẽ hở thời gian cũng là thông qua ngôn linh phương thức đến thi triển. Dễ át nhìn về phía ngay tại xoa nắn sóc quai hàng gợt dẫn theo toàn nha, hai cánh tay nắm bắt toàn nha hai bên tròn trịa gương mặt, nghe tiếng nhìn lại, tiêu ngạo cười nói, không sai. Liền ngay cả tam trưởng lão đều nói qua, là một phi thường lợi hại ngôn linh. Dễ át không thấy toàn nha ánh mắt cầu cứu, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thích châm ngòi thổi gió toàn nha, gặp được một cây dây cung long duệ, thiên nhiên khắc xấu bụng thuộc về là. Cụ thể là cái gì cái hiệu quả? Dễ át hiếu kỳ nói. Dâu đỏ tăng háng một cái, hiện lộ rõ ràng cảm giác về sự tồn tại của chính mình, nói, ngân long khe hở thời gian nhưng thật ra là có thông qua ngân long chi tâm nắm giữ ngôn linh, có thể tại bản thân xung quanh mở ra một cái bán kính 10 mét thời không kẽ hở, tương đương với một cái cỡ nhỏ lĩnh vực, ở nơi này trong lĩnh vực thời gian tốc độ chạy sẽ trên diện rộng trì hoãn, khiến cho địch nhân động tác, phản ứng cùng suy nghĩ tốc độ đều sẽ trên diện rộng thả chậm. Nhưng bản thân lại sẽ không chịu đến thời gian trì hoãn ảnh hưởng. Dâu đỏ nghiêm túc nói, tại tranh thủ thời gian cường giả trong quyết đấu, cái này ngôn linh ma pháp tương đương hữu hiệu. Nói, dâu đỏ vuốt vuốt lửa đỏ tròm dâu dê, ngẩng đầu ngóng nhìn tối tăm mở mịt màn trời, than thở nói, đây cũng là ngân long nữ hoàng đương thời nắm giữ pháp thuật, dưới mắt do gợi lấy được, cũng không biết, đây rốt cuộc là phúc vẫn là họa. Trở nên mạnh mẽ, thế nào lại là họa đâu? Vẫn cười tủm tỉm ôm lấy dâu đỏ cánh tay, một tay chỉ thiên, nói chắc như linh đóng của nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có rể ở tại, liền xem như chuyện xấu nó cũng hầu như có thể biến thành chuyện tốt. Màn trời bỗng nhiên chuyển đến một thân sấm rền. Gợn cái cổ co rụt lại, cẩn thận mà liếc nhìn bầu trời. Thần xương linh khí hậu ác liệt, xét đánh là tự nhiên duyên cớ. Đại khái, Dễ Át nói. Dâu đỏ trong mày, trầm giọng nói, tóm lại, gợn người mang ngân long chi tâm sự, không cần thiết hướng ngoại mở rộng, ngân long nữ hoàng cùng nàng hậu nhân cái này mấy trăm năm qua đều lọt vào truy sát, lấy gợn tình huống trước mắt, khó đảm bảo không nhận liên lụy. Ta sẽ cùng các trưởng lão khác nhóm tiếp tục suy nghĩ biện pháp, Dễ Át, ngươi cùng gợn vậy cần nhiều hơn bảo trọng. Hồng Long đại trưởng lão tựa hồ phi thường kiêng kỵ giáo đình thế lực. Dễ Át có thể lý giải, dù sao không ai bị nổi cự long đế quốc. Tại thánh chiến bên trong bị thiên giới hủy diệt, chỉ còn số lượng không nhiều cự long sống tạm bỡ, hồng long sẽ kiêng kỵ lưng tựa thiên giới giáo đình, cũng là không thể tránh được. Nhưng cái này đồng nghĩa với cự long nhất tộc sẽ trở thành bản thân thiên nhiên minh hiếu. Tương lai nếu là muốn hướng giáo đình công khai tuyên chiến, có lẽ có thể có được vị lạ dở hóc dở dạ gột viện trợ. Nhưng cự long bên trong đồng dạng chia làm nhiều cái phái hệ, làm trí tuệ so với nhân loại cao hơn chủng tộc, nhân loại có nội gian, trong long tộc đồng dạng tồn tại phản đồ, đầu nhập thiên giới, tự nguyện trở thành tọa kỵ cự long, cũng là không phải số ít. Hiện tại còn xa không đến toàn diện khai chiến thời cơ, bắt lấy thánh vực phiên bản thời cơ, mở ra thuộc về mình lĩnh vực mới là trọng yếu nhất. Đêm đó, Hồng Long rời đi thần xương lĩnh, từ trên cao vượt qua đế quốc cương vực, trở về vì lạ giờ óc giờ dạ gốt. Vẫn thì khắp nơi đi dạo du, quan sát bản thân rời đi nửa năm qua này trong lãnh địa biến hóa, nghe ngóng rể ạt ở nơi này nửa năm qua lập nên sự tích. Ám dạ giáo phái thần tuyển thân phận, chú định không thể công chư tại thế. Bên ngoài nhẫn đông hoa công tước đã trở thành kim sư vương quốc nhất là truyền kỳ anh hùng. Cần vương hộ giá, bình định nội loạn, trợ vương lên ngôi. Việc này dấu vết và giải cứu họ lìn bây khốn, trợ giúp Jolene Vương đăng cơ thánh nữ gìn không kém cạnh. Đáng nhắc tới, thánh nữ trên chiến trường bị dễ ạt nhà bờ giòn tờ tộc tiên tổ bắt được về sau, lấy dị đoan cùng nữ vu tội bị phán xử hòa hình. Sau này giáo đình hạ lệnh nhắc lại án này, vì thánh nữ sửa lại án xử sai. Cử động lần này chẳng khác gì là giáo đình lấy thánh nữ vì tuyên truyền ký hiệu, nàng sau khi chết linh hồn rất có thể đã bị thiên giới hợp nhất, liền tựa như anh linh điện chủ nhân, vậy thường thường đem anh hùng sau khi chết linh hồn tiếp cận tiến vào vạn hạ lạ, vì chính là chuẩn bị chiến đấu tận thế. Hiểu rõ Dễ Ạt tại Kim Sư Vương quốc đã đến gần với dưới một người tình trạng, gỡ tràn đầy kinh ngạc. Hai năm trước, Dễ Ạt mới chỉ là ở chết một góc, vì chống cự luồng không khí lạnh mà liều mạng đem hết toàn lực biên thủy nam tước. Hai năm sau, Dễ Ạt đã leo lên vương quốc bên trong cao vị, trở thành hai triều nguyên lão. Đối mặt đã thành tiểu sáu hoàn Dễ Ạt, gỡ đồng dạng sinh ra một tia cảm giác cấp bách, thầm nghĩ, ta không thể kéo Dễ Ạt chân sau, ít nhất phải so toàn nha có tác dụng. Toàn nha trước mắt tại Dễ Ạt trong đội ngũ, chủ yếu đưa đến linh vật tác dụng. Bất quá, cái này dù sao cũng là đường đường đồ đẳng cấp ma thú. Đương thời cùng khinh nhờn hắc long, ngọn gió điêu tàn thần ứng xương mình gọi đệ tồn tại. Dễ A suy nghĩ, toàn nha hẳn là cũng sẽ có bản thân chuyên môn kịch bản, cũng không biết, đến lúc đó lại sẽ châm ngòi lên như thế nào chiến hỏa. Lên đường tiến về Jolene Vương quốc trước, thời gian khó được tiến vào một đoạn thanh nhàn kỳ. Dễ A một bên liên lạc hải thần điện, nghe ngóng hoàng cấp hải thú động tĩnh, một bên hướng pháp sư công hội mẹ gặng lao sư đưa tin, hiểu rõ pháp sư công hội cùng cạn đi lạ tình trạng trước mắt. Mẹ gặng biểu thị, bản thân gần đây sẽ đích thân đến một chuyến thần sương lĩnh, cũng sẽ hướng Dễ A sớm lộ ra một cái nặng cân tính tin tức. Dễ A tần ẩn đã đoán được, mẹ gặng cái gọi là trọng yếu tin tức, đến tột cùng là cái gì? Khả năng thứ nhất, cạn đi lạ đã đột phá thánh vực, tin tức đã sớm bị pháp sư công hội thu hoạch. Một loại khác, chính là kịch bản bên trong xuất hiện qua, pháp sư công hội bảy nghị chúng thông qua một hạng tên là cầu đạo giả pháp lệnh văn kiện, vì chống lại can thiệp thế tục giáo đình cùng nhân viên thần trước, dưới mắt cho phép pháp sư công hội dưới trướng pháp sư tham dự vào thế tục quyền lực đấu tranh bên trong. Tại trung đình đại lục bên trong một mực lưu truyền một câu ngạn ngữ, thượng đế về thượng đế, quốc vương về quốc vương. Nhân viên thần chức cùng thế tục quý tộc, tại cũ đế quốc thời kỳ là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ở đương đại, giáo đình vận dụng các loại thủ đoạn can thiệp thế tục, pháp sư công hội ngồi không yên, bắt đầu lấy ma pháp đối kháng thần thuật. Trong kịch tình, bản này cầu đạo giả pháp lệnh kéo ra hậu thế pháp sư công hội, Jolen vương quốc, Kim sư vương quốc cùng thần đỉnh đế quốc, giáo hoàng quốc đối kháng mở màn. Trước kia sau hai lần ném ra cửa sổ sự kiện dẫn phát một trận đem toàn bộ trung đình đại lục cuốn vào trong đó tín ngưỡng chiến đấu, tên là 30 năm chiến tranh. Bất luận là loại kia tình huống, đều mang ý nghĩa pháp sư công hội ỷ vào vị trí đầu thánh vực, ở thế tục thế giới, chính thức cùng giáo đình khai chiến. Mà theo sát cản đi là tấn thăng thánh vực về sau, giáo đình thậm chí chủng tộc khác, đều lần lượt có cường giả thánh vực sinh ra. Phiên bản muốn đổi mới a. Dễ An ánh mắt chớp lên, tự lẩm bẩm, lần này muốn đi vào hàng hải cùng đại lục mới phiên bản rồi. Thần thoại bên trong, chư thần dùng thủy tổ cự nhân thân thể bố trí ra đại địa cùng bầu trời. Thủy tổ cự nhân thi thể hư thối dòi bỏ biến thành được cùng tinh linh, mà thủy tổ cự nhân lông mày liền bị lấy ra xây thành vây quanh trung đỉnh đại lục tưởng sương ngủ. Tại đương kim thời đại, thế giới là có cuối cùng, minh giới lối bảo vào chỗ tại thế giới bắc phương cuối cùng. Mà ở phía trên đại dương, vắt ngang ngàn dặm tưởng sương ngủ ngăn cản nhân loại đội tàu đường đi. Cao minh đến đâu thuyền trưởng, cũng vô pháp xuyên phá tưởng sương ngủ ngăn trở bất kỳ cái gì xâm nhập tưởng sương ngủ bên trong đội tàu đều chỉ có một con đường chết. Nhưng ở cạn đi lại đột phá thánh vực về sau. Vườn quanh trung đỉnh tưởng sương mù dần dần biến mất, thuyền trưởng cùng hải tặc tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, mừng rỡ như điên, đều xuất lĩnh đội tàu, hướng về không biết hải vực tiến hành thăm dò. Dễ ạt nhớ được, trên đời này chỉ có Nam Bắc hai khối đại lục, nhưng trên thực tế, tại tưởng sương mù biến mất, phiên bản mới đến thời khắc, nhân loại phát hiện mới đại lục. Khối này trước kia thế châu Mỹ là nguyên mẫu đại lục mới, tên gọi hạt kẹt đại lục. Đại lục mới bên trên màu mỡ tài nguyên cùng thần kỳ sinh vật, để số lớn nhà thám hiểm phát tài, trong vòng một đêm từ phạm nhân tấn thăng trở thành cao hoàn cường giả ví dụ không phải số ít. Dễ ạt bỗng nhiên có chút may mắn, tại phiên bản mới đến trước đó, liền đã có được 6 hoàn thực lực. Ý vị này, mình đã có tư cách tại màu mỡ đại lục mới bên trên kiếm một chén canh. Nhưng tương tự, tại sắp đến thánh vực thời đại, vô pháp đưa thân thánh vực người, hắn thành tựu cũng liền dừng bước tại đây. Dễ ạt trong lòng cháy lên mãnh liệt động lực, tự lẩm bẩm, đại lục mới bên trên thiếu không được thần kỳ nguyên liệu nấu ăn, lấy ra làm thành hưởng ăn, dù là đối tấn thăng thánh vực, cũng là có trợ giúp. Có lẽ là bởi vì quá mức thanh nhàn, đại sĩ dùng huyền thuật hình thành phân thân cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm, quyết định qua chút trận lại đến tìm kiếm Dễ ạt. Chờ ngươi lúc nào tham gia nguyệt thần thần tuyển nghi thức, ta lúc nào lại tới tìm ngươi. Đại sĩ một tay ôm ngực, ngón tay vòng quanh quăn xoắn tóc xám, đôi mắt tỏa ánh, lại cười nói, cái kia cũng xem như ngươi sáu hoàn quỷ thuật sư nghề nghiệp tấn thăng nghi thức rồi. Vậy ngươi trận này có tính toán gì? Dễ A tò mò hỏi. Sương mở nữ thần là một ngày đều không chịu ngồi yên tính tình, tóm lại muốn chỉnh điểm lừa đảo. Dự định đi vương quốc biển băng phát triển một lần tín đồ, cùng hải thần tranh đoạt một lần tín ngưỡng, ngươi cảm thấy thế nào? Đại sĩ trừng mắt nhìn. Dễ A hơi sững sờ, vừa định hỏi vì cái gì chuyên chọn vương quốc biển băng, nghĩ lại. Khả năng đại sĩ đồng dạng dự cảm được cái gì? Tường xương mù biến mất, ảnh hưởng thủ đến kỳ trùng chính là ở vào bên mông hải vực bên trên vương quốc biển băng cùng đám hải tặc. Ở nơi này hỗn loạn thời cuộc bên trong, xương mở tín đồ hoàn toàn có thể công bố, tường xương mù biến mất là xương mở nữ thần đẩy ra xương mở, vì nhân loại hạ xuống ban ân, nhờ vào đó thu hoạch một đợt tín ngưỡng chi lực. Cũng không biết Helena tại hải thần điện tình hình gần đây như thế nào. Dễ ạ thầm nghĩ, phải cùng hải thần tế ti tạ dạ sẽ liên lạc một phen, tiện thể tìm hiểu cùng tường xương mù có liên quan tình báo. Chương 362, cảng đá ngầm đen, truyền kỳ hải tặc. Tận cùng thế giới không biết hải vực, 1, chương 362, cảng đá ngầm đen, truyền kỳ hải tặc, tận cùng thế giới không biết hải vực, 1, quần đảo bụng mãng xà, góc gió bão, cảng đá ngầm đen. Hiểm trở eo biển cùng cao ngất vách núi, bảo vệ lấy một tòa cờ đen che không cảng thành, áp đảo bích hải bông dương, báo hỏng thuyền sắt cùng hải thú khung xương cấu thành kiến trúc tài liệu chủ yếu nơi phát ra, thành khu cao theo tại mở ra vách đá, bay cung đường núi hiểm trở đem phòng ốc lẫn nhau tương liên. Xú danh chiêu, hải tặc chi thành. Đô thể bến tàu, bỏ neo từng chiếc cột buồm cánh buồm. Tay chân cung cùng dòng dọc móc treo lắp lên đồ tể trên máy treo ngược lấy một đầu ước chừng dài 40 mét to lớn hải thú, chỉ là một cây răng nanh liền có thể so với người trưởng thành. Đồ tể đứng tại đài cao, dùng hình bộ giống như dao thép tách rời hải thú thân thể. Máu loang rất nhanh tràn qua mắt cá chân, dưới đáy làm giúp dùng cán dài rẻ lau ra sức thanh lý. Một tên trên mặt đánh lấy đinh tán, giữ lại màu gà kiểu tóc làm giúp lẩm bẩm lồ bầu. Ta là tới cảng đá ngầm đen phát đại tài, cũng không phải vì ở chỗ này làm việc bất hợp pháp. Phát đại tài công việc đến với ngươi. Lão nhân phủ phục kéo tắm máu loãng, cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Trên đầu ngươi ra hỏa học thuộc 1000 hải xà tiền tiền thưởng, ngươi bây giờ liền có thể mang theo đầu của hắn đi xử nữ quán rượu trước bảng tiền thưởng đổi tiền, đủ ngươi tiêu xái khoái hoạt nửa đời người. Con mẹ nó ngươi có lá gan này sao? Ngươi thật đúng là coi là lão tử là thứ hèn nhát. Bao gà tiểu tóc làm giúp tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, hận không thể cầm trong tay đồ lau nhà quẳng thành hai đoạn. Mà đúng lúc này, hung hồn nghiêm ngặt giọng nói khiến làm giúp như rơi vào hầm băng, chỉ nghe đồ tể đứng tại trên đài cao ra lệnh. Lại để cho ta nghe thấy hai ngươi nói viên thuyết tử, ta liền đem các ngươi kia hai nhuyễn đản cho cắt, ném vào hải lý cho cá ăn. Mặt theo đồ tể đứng tại máu thịt bè bét hải quái trước trên đài cao, tay áo cùng găng tay bị sắc bén miếng vậy cắt vạch được rách mướp. Toàn vẹn không giữ thể diện bảng tí tách rơi xuống huyết thủy, đồ tể trông về phía xa biển xương bên trong lái tới bùm đen chiến hạm, khi mắt, nói, đều đem bảng hiệu sáng lên điểm, hải thân điện kêu bà nương trở lại rồi, đắc tội rồi nàng, hạ chàng không so sánh với vua hải tặc nhân tình tốt đi nơi nào. Sương mù tràn ngập, một chiếc to lớn như cự thú bùm đen chiến hạm, từ hải vực bên trên về cảng. Vâng, trên bong thuyền bước xuống mỏ neo thuyền, khôi ngô như núi nữ cự nhân lại lần nữa xuất hiện ở bến tàu mọi người trong tầm mắt. Buôn lậu hai bang, thợ săn tiền thưởng, đồ tể công cùng thuyền viên thủy thủ đều quăng tới kiêng kỵ ánh mắt. Hải thần tế thi, tạ giả sệ. Có được cự nhân huyết mạch lực sĩ, truyền thuyết từng tươi sống tìm chết một đầu đại náo cảng đá ngầm đen một ngày cả đêm cự hình xúc tu hải quái. Lương tựa thì là hải thần điện, tôn này tại cảng đá ngầm đen tiếp tục tồn tại hơn ngàn năm cổ lao thần điện. Mặc dù tín ngưỡng suy thoái, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hải thần điện tại cảng đá ngầm đen vẫn có 10 phần quyền nói chuyện. Đồ tể nhìn qua chậm rãi leo lên bến tàu, khí khái lấy một trọi ngàn hải thần tế thi, đống nhiên nhíu mày, khàn khàn thì thào. Chuyện gì xảy ra, tạ dạ sẽ làm sao còn mang tiểu cô nương trở về? Nữ cự nhân trên bờ bay, ngồi một thiếu nữ yếu đuối, như nước biển xanh thẳm con mắt sợ hãi mà bất an nhìn quanh bốn phía. Tạ dạ sẽ dùng rộng lớn bàn tay, đỡ lấy thiếu nữ thân thể, chính thấp giọng cùng nàng nói gì đó. Khe khẽ nghị luận rất nhanh tại trên bến tàu lan tràn. Tạ dạ sẽ trên vai làm sao còn có nữ hải? Nô lệ. Đêm nay có thể ở xử nữ quán rượu nhìn thấy sao? Ta nguyện ý ra 5 mai hải xả tiền. Nói lời này chính là tên Hắc Bang, đang dùng tham lam mà nóng rực ánh mắt quét mắt thiếu nữ thân thể, trong tay hắn cầm một bình rượu run, tiểu lực dâng lên, toàn vẹn không có lưu ý đến tạ dạ sẽ lạnh như xương sắt khuôn mặt. Thấy thế, đồ tể buồn bực buông tiếng thở dài, đối dưới đây túi đầu quét dọn lao đầu phân phó nói, tại trên địa bàn của ta, dù không được như thế không có nhãn lực ra hỏa, ngươi đêm nay lại đi một chuyến thủy mộ, miễn cho hải thần điện tìm tới trên đầu ta. Lao đầu rầu rĩ gật đầu, khàn khàn nói, cô bé kia không giống nhau, khả năng cùng hải thần có quan hệ. Đồ tể như có điều suy nghĩ, ngước nhìn trời u ám cảng thành bầu trời, thấp giọng nói, cảng đá ngâm đen, sắp biến tiên a. Tạ dạ sẽ vai chống đỡ Helena, phóng xuất ra uy nghiêm ý chí, khiến cho người qua đường nhượng bộ lui binh, tựa như hình thành bán kính 5 mét chân không khu, nói chuyện với Helena ngữ khí cũng rất thân hòa. Cảng đá ngầm đen là vương quốc biển băng thủ đô, thật lâu trước đó là có quốc vương, nhưng sau này vua hải tặc dâu đen thí vương xoắn bị, cảng đá ngầm đen chậm rãi thành rồi hiện tại bộ này quỷ bộ dáng. Đang khi nói chuyện, hai người xuyên qua đồ tể bến tàu, đối diện là một tòa phần mộ giống như khu kiến trúc. Cách thật xa, to lớn con chuột ngay trước nữ cự nhân mặt chi chi phát cuồng, bị hai cái áo rách quần vành nam hải giơ cao lên vũ khí truy đuổi chơi bừa, hốt hoảng chạy trốn. Tới gần bến tàu chính là khu ổ chuột, làm đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Tạ dạ sẽ ngẩng đầu, ngưỡng vọng dọc theo vách núi một đường hướng lên khu kiến trúc, nói, tại cảng đá ngầm đen, rời nước càng xa, chết chìm khả năng càng nhỏ, địa vị càng cao, hải thần điện ngay tại cảng đá ngầm đen cự nhân cầu đối diện, cao hơn hải thần điện. Tạ dạ sẽ nheo mắt lại, tay chỉ một tòa hùng vĩ đen nhánh thành lũy, nói, là dâu đen thành bảo. To lớn thành lũy vận dụng đại lượng hải quái miếng vảy móng nhọn làm trang trí, xa xa nhìn lại liền như là dương nhanh múa bước hải thú, làm cho người ta cảm thấy trực quan khủng bố cảm giác. Helena không nhịn được hướng tạ dạ sẽ xích lại gần chút, nói khẽ, ngài nói dâu đen. Hắn cùng ca ca so sánh. Cái nào càng thêm lợi hại? Tạ dạ sẽ khẽ như mày, nửa ngày, than thở nói, hẳn là ám dạ thần tuyển, nhưng ta cũng không dám xác định. Dâu đen bản thân là sáu hoàn đại sư, một phương diện khác, xoáy hạm của hắn tựa hồ là một loại nào đó pháp khí, so với tàu thần phá sóng càng thêm đáng sợ, tương đương cường đại. Hai người từ cao ngất đường núi hiểm trở hướng trên vách đá một đường leo lên, nhà dân, chợ đen, xem bói bày, quán rượu cưỡi ngựa xem hoa từ hai người bên cạnh lướt qua. Chỗ ấy là pháo đài đá ngầm đen náo nhiệt nhất quán rượu. Tạ dạ sẽ nâng lên cằm dưới, hướng một nơi hò hét tầm ý đám người tụ tập nơi, trên mặt lóe qua rõ ràng căm ghét. Đám hải tặc đem chỗ kia gọi là đất hoang, là nô lệ buôn lậu cùng kỵ nữ giao dịch địa phương. Nhưng ta muốn cùng ngươi nói không phải cái này, mà là quán rượu trước, cái kia gọi bảng tiền thưởng đồ chơi. Một đám người ủng hộ tại một tấm to lớn bố cáo có trước, soi mói, chủ đề nóng ào ào. Gãy chi đồ tể lợi hại à, thời gian vài ngày tiền thưởng lại tăng tới 1200 hải xả tiền rồi. May mắn cô nàng là cái gì tình huống? Nàng không phải là bị dâu đen tự mình dẫn đội đuổi giết sao? Không chỉ có không chết, tiền thưởng lại trướng. San giết thủy mộ quỷ nước tiền thưởng 3000 hải xả tiền. Hải thân ở trên, đây chính là tam đại khủng bố, quỷ tài nguyện ý tiếp việc này. Nghe những này hàm nghĩa không do nghị luận, Helena đem hoang mang ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tạ giả sệ, tiền thưởng cùng hải xả tiền là có ý gì? Tại vương quốc biển băng chỉ lưu thông một loại tiền tệ, chính là do dâu đen tư đúc hải xả tiền. Tạ giả sẽ nói, bảng tiền thưởng bên trên lệnh truy nã, cũng là hắn cùng bọn thủ hạ của hắn một tay ban bố. Tại cảng đá ngầm đen, dâu đen đồng thời là trật tự cùng hỗn loạn hóa thần, quyền thế lớn đến ngay cả hải thần điện đều không bị hắn để vào mắt. Tạ giả sẽ ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Helena, lộ ra một vẻ hiếm thấy mỉm cười. Nhưng là ngươi đến rồi, đây hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Đối mặt cái này tha thiết ánh mắt, Helena bỗng nhiên cảm thấy áp lực lớn, cúi đầu nhu chiếc nói, ta hy vọng sẽ là như vậy. Cần thiết phải chú ý chính là, tiền thưởng càng cao, tội phạm truy nã thực lực càng mạnh, càng không dễ trêu chọc. Tạ giả sẽ vai chống đỡ Helena, xài bước xuyên qua một tòa vượt ngang qua chủ cảng khu phía trên cổ lão cầu đá, hướng phía cự nhân cầu bờ bên kia thần điện quảng trường xuất phát, thấp giọng giải thích nói, gặp được 1000 hải xà tiền trở lên tội phạm truy nã, thực lực mạnh đến đâu thợ săn tiền thưởng cũng được ước lượng một phen xuất thủ hay không. Helena muốn nói lại thôi, thẳng đến Tạ Dạ Sệ cổ vũ gật đầu, lúc này mới đặt câu hỏi nói, "Yeah, Tạ Dạ Sệ tế ti, trên người ngươi có tiền thưởng sao?" Nữ cự nhân cười ha ha, dâu đen còn không có lá gan truy nã ta. "Được rồi, nơi này chính là hải thần điện, ta cái này liền để các trưởng lão ra nên tiếp ngươi." Helena trừng to mắt, kìm lòng không được nín thở, trong mắt ánh vào một tòa hùng vĩ cổ xưa thần điện. Hải thần điện chỉnh thể giống như là dùng một đầu to lớn hải thú hải cốt cải tạo mà thành. Tại thần điện cửa vào hai bên, đứng lặng lấy hai cây dùng cự kính xương đầu cải tạo thành một trụ nộp lên đan sen gợn sóng cùng vòng xoáy đồ án. Trầm thấp tiếng sóng biển quanh quẩn, Helena đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, một loại nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng chính gọi về nàng, hai mắt của nàng nổi lên thâm thủy ánh sáng màu lam, dẫn phát hải thần điện ngột ngạt chấn động. Tạ Dạ Sệ mở to hai mắt nhìn, cảm thấy được hải thần điện dị dạng, người mặc trường bào màu lam đậm các trưởng lão hào hào rời đi hải thần điện. Tạ Dạ Sệ, thần điện nội bộ hải thần pho tượng đột nhiên bắt đầu tỏa ánh sáng. Lúc này, hải thần điện các trưởng lão không hẹn mà cùng lưu ý đến mắt lộ ra ánh sáng màu lam Helena, hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Chính là nàng sao? Người mang tới nữ hải, chẳng lẽ chính là thần huyết người? Hải thần pho tượng dị dạng, nhất định cùng nàng có quan hệ. Mau mau, mau dẫn nàng tiến vào hải thần điện. Tạ Dạ Sệ vội vàng hộ tống Helena, bước qua giống như rùa biển giáp lưng thô giáp bậc thang, đi tới hải thần điện một tòa khổng lồ hải thần pho tượng trước. Hải thần pho tượng hùng vĩ hữu lực, giơ cao tam xoa kích, hai mắt khảm nạm lấy giá trị liên thành xạ phải. Giờ phút này xạ phải tỏa ra hào quang kỳ dị, sáng tạo lĩnh vực bên trong dũng động mãnh liệt hải thần thần tính. Chương 362, cảng đá ngầm đen, truyền kỳ hải tặc, tận cùng thế giới không biết hải vực. 2, chương 362, cảng đá ngầm đen, truyền kỳ hải tặc, tận cùng thế giới không biết hải vực. 2, tại Helena đến một khắc này, hải thần thần tính lập tức tụ đến, giống như thủy triều hướng về Helena thân thể. Tạ Dạ Sệ rung động trận to hai mắt. Đây là hải thần ban phúc. Ban phúc, so với pháp thuật cùng chiến kỹ càng cường đại hơn siêu phàm lực lượng, làm hải thần tự mình hạ xuống ban phúc một khắc này, thiếu nữ trước mắt thần huyết người thân phận, nghiêm nhiên không thể nghi ngờ. Các trưởng lao sắc mặt khác nhau, chợt không hẹn mà cùng quỳ xuống, cúng bái tại Helena trước người. Khoảnh khắc sau, hải thần pho tượng tỏa sáng quang mang dần dần tiêu tán. Helena thân hình lảo đảo muốn ngã. Tạ Dạ Sệ tay mắt lênh lẹ, lập tức tiến lên đưa nàng nâng, chỉ thấy nàng nằm ở trong ngực, hôn mê bất tỉnh. Các trưởng lão khẩn trương ủng hộ đi lên. Do xét phiên Helena linh hồn lĩnh vực, nữ cự nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, nàng không có việc gì, chỉ là một lúc tiêu hóa không được khổng lồ như thế thần tính, hôn mê đi, bằng nàng hải thần huyết mạch sẽ từ từ khôi phục. Thân huyết người trở về, là chúng ta hải thần điện một chuyện may lớn. Hải thần điện tam trưởng lão thần sắc kích động, nói, tại nàng dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhất định có thể để dâu đen thoái vị, tái hiện hải thần điện vinh quang. Đại trưởng lão khuôn mặt trầm ổn, cau mày, do hỏi, ám dạ giáo phái người là làm sao phát hiện nàng, lại thế nào liên lạc với ngươi? Tạ Dạ Sệ thế là đem hải thần huyết mạch lưu lạc hải ngoại, ngoài ý muốn bị ám dạ thần tuyển cứu rút, về sau phái người cùng mình liên lạc sự tình, đơn giản khái quát một phen. Ám dạ thần tuyển. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, nói, ám dạ giáo phái trên đại lục thanh danh không tốt, nhưng cùng hải thần điện hành động phạm vi cũng không xung đột, huống hồ còn đem hải thần huyết mạch trả lại, cái này đích xác là một cọc cân tình. Ngay sau, ám dạ thần tuyển nếu là đến vương quốc biển băng, hải thần điện nên đem hắn phụng làm chỗ ngồi khách quý. Đại trưởng lão nhìn quanh trái phải, đạt được xung quanh nhất trí công nhận. Lúc này, một tên hải thần điện nam giáo đồ lão đảo sáng tạo ra tiền đến, lo sợ không yên thất thố nói, không xong, trên biển xảy ra chuyện lớn. Thân xác của hắn hoảng sợ mà lo sợ không yên, tựa hồ biết được phá vỡ thế giới quan tin tức. Rốt cuộc là chuyện gì, như thế bối rối? Đại trưởng lao tức giận không vui. Sương mù, thường sương mù, thường sương mù biến mất. Toàn bộ hải thần điện lâm vào chấn động, người sở hữu không hẹn mà cùng lộ ra chấn xá thân xác. Tạ Dạ Sệ sắc mặt tái xanh, không thể tưởng tượng nói, thường sương mù biến mất. Cái này sao có thể? Hải thần điện lâm vào xôn xao cùng thất thố. Tường xương mù là thế giới cuối cùng, làm sao lại biến mất? Đại trưởng lão lạnh giọng chất vấn. Là thật. Tín đồ vẻ mặt cầu xin, là dâu đen xuất lĩnh đội tàu về cảng, tự mình mang về tin tức, hiện tại đã tại cảng đá ngầm đen truyền lên mở. Tường xương mù một bên khác, đến tột cùng là cái gì? Nghi vấn đồng thời hiện lên ở mọi người trong đầu. Tạ Dạ Sệ sắc mặt trắng bệnh, một loại bị thời đại dòng lũ lôi cuốn bất lực cũng không biết cảm đưa nàng bao phủ, chợt quyết định thật nhanh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là tình báo là thật, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, thăm dò tường xương mù bên ngoài mới đường hàng hải. Biển băng ầm ầm sóng dậy, mây đen đè thấp, bão tố càn quét trên đại dương bao la, xé rách màn trời thiểm điện, chiếu sáng một chiếc giống như quỷ hồn giống như đáng sợ buồm đen thuyền hải tặc. Tàu nữ vương ẩn nhì báo thủ, tráng lệ, mỹ lệ, lấm máu, linh lấy xương người, bày đầy hỏa pháo, tựa như trên biển cự thú, danh dương thất hải. Gào rít giận dữ sóng biển bên trong, tàu nữ vương ẩn nhì báo thủ lù lù bất động, màu máu đỏ cánh buồm đón gió chống đẩy. Một tên hung thần ác sát râu đen nam nhân đứng tại trên bong thuyền, thanh âm như lôi đỉnh giống như quanh quẩn trên hải vực vương, âm thanh hung dữ cười to, tóc đỏ cô nàng, ngươi trốn không thoát, phía trước chính là tường sương mù, là thế giới cuối cùng. Ngươi ngoan ngoãn quay đầu, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Vắt ngang bạn giảm đầy trời sương nồng, chặn đường tại hải vực phía trên, căn bản trông không đến cuối cùng. Cái này sương nồng tản mát ra quỷ dị ma lực, cùng lôi cùng tử điện không ngừng tại trong sương mù dày đặc giao thoa. Bất luận cái gì xâm nhập tường sương mù đội thuyền, lập tức sẽ bị lôi đỉnh đánh cho vỡ nát. Một chiếc nhẹ nhàng đường sắt đơn tuyến tung thuyền buồm bên trên, mưa rơi như rót, tước nhẹp nữ hải tặc tóc đỏ, nàng lực lượng linh hồn hóa thành ngọn lửa màu xanh lam, đem chọn chiếc thuyền buồm bao phủ, khống chế chiếc này hải yêu hồn tại sóng lớn bên trong ghé qua. Thủy thủ danh sách bên trong nhà hàng hải có thể lợi dụng siêu phàm lực lượng, không cần thủy thủ, chỉ dựa vào sức một mình liền khống chế chỉnh chiếc thuyền, thuyền có thể coi là nhà hàng hải lực lượng kéo dài. Một chiếc cường lực thuyền có thể tăng lên mấy lần nhà hàng hải chiến lực, có thể nói soái hạm chính là nhà hàng hải sinh mệnh. Tóc đỏ nữ hải tặc đứng tại bong tàu bánh lái trước, hai tay khống chế bánh lái, điều khiển lấy tàu nụ hôn hải yêu ở thế giới cuối cùng hải vực mạnh mẽ đâm tới.
Vành, vành, vành.
Án nghỉ báo thủ nữ vương hào vành ra cự pháo, ánh lửa ngút trời, vang vọng mưa xối xả. Vận may của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Dâu đen nghiêm nghị nói, tường xương mù phía trước, ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi sẽ không hiểu, dâu đen, nữ thần may mắn xưa nay sẽ không chiếu cố đồ hèn nhát. Tóc đỏ nữ hải tặc ánh mắt run lên, khẳng khái chịu chết, đánh cả thuyền đà, khống chế xoáy hạ một đầu phóng tới sấm vang chớp giật tường xương mù, lớn tiếng nói, vĩnh biệt, lồng giam. Con mẹ nó ngươi cho là ngươi là nữ thần may mắn thần tuyển. Dâu đen tức hổn hển, cũng không dám để báo thủ nữ vương hào tiếp tục hướng tường xương mù tới gần. Hôm nay trừ phi tường xương mù biến mất, nếu không chỉ có hải thần có thể cho ngươi nhặt xác. Bao tố càng thêm cuồng bạo. Trước đó chưa từng có gió lốc, đẩy ra rồi vắt ngang ngàn dặm tường xương mù. Nhẹ nhàng tàu nụ hôn hải yêu, đâm đầu xông thẳng vào tường xương mù kẽ nứt ở giữa, biến mất ở mênh mông hải vực cuối cùng. Dâu đen tại chỗ sửng sốt, rủi rủi con mắt, đột nhiên tê một cái khí lạnh, thần sắc rung động nói, tường xương mù. Không thấy. Thần xương lĩnh, pháo đài kiếm đông. Dễ át nhìn xem thanh đồng trên bảng, tạ dạ sẽ tình báo truyền về, mắt lộ ra kinh động. Tường xương mù biến mất. Tận cùng thế giới, xuất hiện mới hải vực. Ở nơi này ngắn ngủi mấy ngày, càng đá ngầm đen đội tàu tựa như phát điên hướng mới đường hàng hải tiến hành thăm dò, số lớn không biết hải thú xuất hiện ở trước mắt người đời. Trong đó, thậm chí có hoàng cấp ma thú manh mối, truyền kỳ hải tặc dâu đen xuất lĩnh hạm đội cùng tận cùng thế giới xuất hiện hải thú chém giết, thương vong thảm trọng, nhưng thu hoạch đồng dạng là đầy buồn đầy bát. Dễ ạt nuốt ngụm nước bọt. Thờ dẹ xạ phát triển hải quân phương châm, không thể nghi ngờ là sáng suốt, đối với thế giới mới tranh đấu, chính là một trận vương quyền tranh đấu. Mà mấy ngày nữa, tường xương mù biến mất tin tức, tin tưởng liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, tại Jolen Vương quốc của quyết đấu này đại hội, tình huống cũng sẽ trở nên tế nhị. Vốn là vì hiện lộ rõ ràng vương quốc uy nhìn, tại bây giờ mới đường hàng hải xuất hiện đặc thù tiết điểm bên trên, rất có thể trở thành mấy đại vương quốc dựa theo đại hội thứ tự đến chia cắt lợi ích. Dù sao, cuộc quyết đấu này đại hội giống như là mấy đại vương quốc người mạnh nhất tranh đấu, có được trí cường giả quốc độ, tự nhiên có quyền tại mới đường hàng hải bên trong thu hoạch càng lớn bánh gà tổ. Dễ ạt hô hấp cũng không khỏi nặng nề mấy phần. Mới đường hàng hải phiên bản kịch bản, dễ ạt ấn tượng còn rất sâu sắc, có hy vọng trở thành đại lục mới cái thứ nhất người phát hiện, ghi tên sử sách. Một phương diện khác, đại lục mới bên trên thổ dân thần linh trong tay có không ít tốt đồ vật, có thể sớm cùng các thần giao lưu một phen tình cảm, nghĩ biện pháp thu hoạch cơ duyên. Nhưng mới đường hàng hải khai phát, dù sao không phải chuyện một sớm một chiều, trong kịch tình tưởng xương mù tiêu tán về sau, nhân loại bỏ ra dòng dã hơn 10 năm thời gian mới phát hiện đại lục mới. Mà đại lục mới phát hiện, cũng đúng giáo đình thần học sinh ra trùng kích cực lớn, thiên giới tín ngưỡng chi lực tùy theo suy yếu. Để lại cho ta thời gian, còn rất dư dả, trước chuẩn bị chiến đấu quyết đấu đại hội cũng được. Dễ ạ thầm nghĩ, bất quá, trước đó vẫn là được tự mình đi một chuyến vương quốc biển băng, câu mấy con cá lớn, trợ giúp vừa dự tấn thăng. Chương 363, tàu mịt nỉ tớt, bảng tiền thưởng chương 363, tàu mịt nỉ tớt, bảng tiền thưởng đã muốn đi một chuyến vương quốc biển băng, cần thiết sửa đổi một phen thân phận. Dù sao nhẫn đông hoa công tước hình dạng đã là thế nhân đều biết, tại cảng đá ngầm đen loại này ngoài vòng pháp luật chi địa làm việc, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Ám dạ thần tuyển sơ lóc áo lót, ngược lại là rất thuận tiện tại cảng đá ngầm đen hành động, bất quá, ám dạ thần tuyển đại biểu là ám dạ giáo phái lập trường. Một khi ám dạ thần tuyển tại cảng đá ngầm đen hiện thân, khó đảm bảo nơi đó thế lực sẽ không đối ám dạ giáo phái sinh lòng cảnh giác, lo lắng ám dạ giáo phái chưa cắt đi nguyên bản thuộc về bọn hắn lợi ích. Dễ à suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lấy ra mạ bạc mặt nạ che ở trên mặt, mặt nạ bóng loáng toàn vô diện mắt, nghiêm nhiên là xương mở tín đồ kinh điển hóa trang. Lần này liền lấy xương mở tín đồ thân phận khởi hành. Dễ à lẩm bẩm nói, vạn nhất đắc tội rồi cái nào lộ thần chỉ, liền bức nổi cho xương mở nữ thần, để xì tới cứu trợ. Các ngươi cái này đối thần linh cùng thần tuyển vậy thật là. Toàn nha nhà danh nói, một cái nghị trăm phương ngàn kế hố thần tuyển, một cái khác thay đổi biện pháp cho nữ thần kéo cửu hận. Dễ ạt bình tĩnh nói, ngươi không hiểu, đại si ước gì khắp nơi gây thù hằn, như vậy mới kích thích hơn. Vương quốc biển băng tọa lạc ở rời xa đại lục quần đảo biên giới, đội tàu cần 6 tuần thời gian mới có thể đến, 6 hoàn đại sư tốc độ phi hành thì là tàu chuyến gấp 10, 4-5 ngày quang cảnh liền có thể vượt ngang hải vực, đến vương quốc biển băng thủ đô cảng đá ngầm đen. Vừa nghĩ tới tòa kia hỗn loạn mà mê người hải tặc chi thành, chôn cất ở trong thành không muốn người biết bảo tàng, dễ ạt tâm liền đập nhanh. Không biết hắn và tam đại khủng bố móc nối bảo tàng, còn ở đó hay không vị trí cũ bên trên. Dễ ạt nhớ tới trong nguyên bản kịch tình bảo tàng vị trí cụ thể, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm, nếu có thể thu hoạch được bảo tàng bên trong phong ấn chiến thuyền phiêu lưu bình, kia tàu chiến hạm so tàu nữ vương ăn nghỉ báo thủ còn cường đại hơn. Thủy thủ danh sách nhà hàng hải nhóm thường thường cần một chiếc xoáy hạm đến làm bản thân siêu phạm lực lượng và dẫn. Một chiếc chiến thuyền đối nhà hàng hải tầm quan trọng, không thua gì kỵ sĩ lợi kiếm, pháp sư bốc phép, tử linh pháp sư. Thi thể, tàu nữ vương ăn nghỉ báo thủ là vương quốc biển băng số một nhân vật phản diện dâu đen xoáy hạm, tiếng xấu chiêu, hỏa lực so sánh rẻ ạt trong tay hắc dạ tháp vậy không kém cỏi. Nhưng là làm xong cảng đá ngầm đen tam đại khủng bố truyền thuyết tương quan chi nhánh về sau, lại có thể đạt được một chiếc chứa thu nhỏ thuyền mô hình bình thủy tinh, trong bình chiến thuyền tên gọi tàu mịt nhỉ tất là thất hải bên trên nhanh nhất thuyền buồm, tính năng so với tàu nữ vương ăn nhỉ báo thủ càng thêm chắc tuyệt. Chiếc này truyền kỳ thuyền buồm đã từng thuộc về trên biển truyền thuyết đại hải tặc Becken. Mấy chục năm trước, Becken cùng hắn thuyền viên thăm dò tường sương mù, sống chết không rõ, thế nhân đều cho là hắn đã tử vong, kỳ thực là hắn cùng hắn thuyền viên gặp biển sâu chi thần nguyền rủa, diễn biến thành u linh thuyền trưởng, biển sâu titan, quỷ nước hình tượng, tiếp theo trở thành cảng đá ngầm đen tam đại khủng bố truyền thuyết. Đưa cái này tam đại khủng bố nghỉ ngơi, sẽ chắp vá ra một tấm hoàn chỉnh hải đồ. Hải đồ bên trên ghi chép tàu mịt nhỉ tật đắm chìm địa điểm. Nhiều năm trước, bởi vì không muốn tàu mịt nhỉ tật tùy thời ở giữa ăn mòn hủy diệt, mẹ kèn tại sắp chết trước đó vận dụng nhà hàng hải năng lực, đem chiếc này cự hạm thu nhỏ, phong ấn tiến vào phiêu lưu bình bên trong. Cái này phiêu lưu bình đắm chìm tại đáy biển, thẳng đến rất nhiều năm sau, tên là may mắn tiểu thư nữ hải tặc Sophia ngoại ý muốn phát hiện đương thời đại hải tặc mẹ kèn lưu lại manh mối, dựa vào cơ duyên xảo hợp lấy được tàu mịt nhỉ tật sau đó đánh bại dâu đen, tiếp quản cảng đá ngầm đen, trở thành danh dương thất hải hải tặc nữ vương. Cái này nữ hải tặc thân thế cũng đáng được nhắc tới. Sophia hồi nhỏ gặp được nữ thần may mắn, bởi vì đoán chúng nữ thần may mắn tay cầm tiền xu, tiếp theo lấy được nữ thần may mắn ưu ái, trên người có cường bận gia trì. Trải bước xong kịch bản mạch lạc, dễ ạ thầm than một tiếng. Chiếc này truyền kỳ chiến hạm, cùng ta có duyên. Ngươi biết, ta đã không kịp chờ đợi muốn leo lên tàu mít nì tật bong tàu còn không còn tàu mít nì tật Sophia. Chúc nàng vận may. Càng đáng ngầm đen. Bản tiên thưởng trước, người người nhốn náo. Trừ tuyên bố lệnh treo giải thưởng bên ngoài, bản tiên thưởng đồng dạng là tin tức trọng yếu bình đài. Càng đá ngầm đen lớn nhỏ sự kiện mỗi ngày đều sẽ trên bảng tiền thưởng đổi mới, bất luận ngày đêm, bảng tiền thưởng trước đều tụ tập một số đám người. Giờ phút này, nhìn qua bảng tiền thưởng bên trên vẽ được sinh động như thật hải thú lệnh treo giải thưởng, hải thú đám thợ săn nghị luận ầm ĩ góc gió bao trong vùng biển hải thú lại đột nhiên tăng nhiều a. Một cái vai chống đỡ to lớn cá mâu máy phát xạ mình Trần Nam Nhân cao mày nói, nghe nói là tường xương mù biến mất về sau, hải lưu xuất hiện biến hóa, rất nhiều bình thường đợi trong biển sâu hải thú đều sinh ra bạo động. Mang theo nón cao bồi, bên hông cất hai thanh hỏa súng thợ săn tiền thưởng nói, đây là chuyện tốt. Dâu đen đội tàu đã xử lý bất quá tới đây chút hải thú, cuối cùng bỏ được phát lệnh treo giải thưởng, để chúng ta có ngụm canh uống. Toàn thân mùi máu tươi đồ tệ, giọng nói trầm thấp, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tay chỉ bảng tiền thưởng một góc, cười to nói, lao tử tiền thưởng lại tăng. 1.500 hải xả tiền. Thật đáng tiền a, ta đều muốn đem đầu bán cho dâu đen rồi. Người bên ngoài lúng túng phụ họa đồ tệ tiếng cười, bầu không khí trở nên hơi khẩn trương, nhưng không có người nào dám can đảm bạo khởi xuất thủ. Quán rượu cùng bảng tiền thưởng trước cấm chỉ chém giết, đây là cảng đá ngầm đen thiết luật bất kỳ cái gì đánh vỡ thiết luật người hạ chẳng chỉ có chìm vào thủy mộ. Cùng bay lơ lửng ở trên mặt nước chứa lấy thi hải thùng gỗ làm bạn. 1.500 hải xả tiền, rất cao sao? Đột ngột đặt câu hỏi, khiến tại chỗ lâm vào tĩnh mịch. Đô tể chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đám người tự giác hướng hai bên tối lui, lộ ra một cái mang theo mạ bạc mặt nạ, tạo hình quỷ dị nam nhân. Mới tới. Đô tể nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới mặt nạ nam nhân, vậy mà đưa ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Không, ta chỉ là cảm thấy, 1.500 hải xả tiền, vẫn chưa tới quỷ nước lệnh treo giải thưởng một nửa, có chút không đáng chú ý rồi. Trước mắt bao người, đeo mặt nạ dễ ác, chậm rãi tiến lên. Bóc một cái dùng chói mắt màu đỏ đánh dấu lấy lệnh treo giải thưởng. Tuần sát tại chỗ thần sắc khác nhau đám người, dễ ạt nhẹ nhàng cười nói, xử lý quỷ nước, thiếu không được có người nhớ thương đầu của ta. Đến lúc đó, ta tiền thưởng hẳn là liền sẽ cao hơn hắn đi. Bảng tiền thưởng trước, lặng ngắt như tờ. Tại cảng đá ngầm đen, tiền thưởng cao thấp có thể coi là thực lực biểu tượng. Giá trị 3.000 mai hải xà tiền quỷ nước, ở hận tại đồng bình vô số thi thể thủy mộ phía dưới, bất luận cái gì không cẩn thận trải qua thủy mộ người đi đường, cũng có thể vô duyên vô cớ bị quỷ nước lôi xuống nước, trở thành thủy mộ lại một bộ vong hồn. Dâu đen không phải không nghĩ tới trừ bỏ quỷ nước, nhưng phái đi ra cao thủ tất cả đều vô cớ mất tích, hắn lại không muốn tự mình đi cái này một lần, chậm rãi, quỷ nước thưởng kim việt đến càng cao, bây giờ trở thành càng đá ngầm đen một đại khủng bố truyền thuyết. Chỉ có ngu xuẩn cùng không biết cao thấp kẻ ngoại lai, mới có thể nghĩ đến có ý đồ với quỷ nước. Đồ thể khoanh tay cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới dề ạt mặt nạ trên mặt, cười nhạo nói, sương mờ tín đồ. Cảm thấy mình có thể xử lý quỷ nước. Lừa gạt một chút các minh đệ có thể, nhưng chớ đem bản thân lừa. Bản tiên thưởng trước cười vang, tràn ngập khoái trá bầu không khí. Dễ ạt ánh mắt tiến tĩnh, nội tâm bất đắc dĩ thở dài. Đều do đại sư muốn để ta dùng xương mở tín đồ thân phận lập uy, thuận tiện truyền bá xương mở tín ngưỡng. Sự tình còn phải từ hai ngày trước, dễ ạt vừa đến cảng đá ngầm đen nói lên. Đại sư trước đó biểu thị, bản thân muốn tới cảng đá ngầm đen đến xem náo nhiệt, bởi vậy, làm dễ ạt vừa mới lên mở, tìm lấy mùi vị chạy đến, cũng cùng hắn chia sẻ bản thân thiên tài giống như kế hoạch. Kế hoạch đại khai vì, để dễ ạt lấy xương mở thần tuyển thân phận, tại cảng đá ngầm đen lập xuống uy danh, thuận tiện xương mở tín đồ truyền giáo. Muốn tại cảng đá ngầm đen lập uy, đề cao mình trên người tiền thưởng ngày số. Là mau lẹ nhất phương thức. Dễ ạt thế là nghĩ đến bảng tiền thưởng trước công khai khiêu khích. Bởi vì kẻ ngoại lai xưa nay không chịu đến làm địa hải trộm chào đón, không ra ngoài ý muốn bị khinh thị, nhưng điều này cũng tại dễ ạt đoán trước ở trong. Một ngày thời gian. Dễ ạt bình tĩnh nói, ngày mai khi mặt trời lên, cảng đá ngầm đen, sẽ không còn quỷ nước truyền thuyết. Cười vang đám người lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Đem đầu buộc tại trên thắt lưng còn ăn cơm đám hải tặc, không có một là ngu xuẩn. Đồ thể thu liếm tiếu dung, đáy mắt lướt qua một đạo dị sắc. Nếu như đối mặt chế dễ ước, biểu hiện được vội vã không nhịn nổi, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Hết lần này tới lần khác người này biểu hiện được đã tính trước, tựa hồ thật có chút lực lượng. Tiểu tử, ngươi tên gì? Đồ thể lông mày nhẹ nhàng, nếu là sáng mai ngươi không có trở về, ta cũng tốt làm cho ngươi cái mộ địa, ném đến thủy mộ bên trong đi. Các ngươi có thể gọi ta Loki. Dễ ạt nói, không ra 3 ngày, các ngươi liền sẽ tại bảng tiền thưởng trước 3, nhìn thấy ta lộ kỳ đại danh.
Chương 364, miểu sát quỷ nước, khủng bố truyền thuyết. Chương 364, miểu sát quỷ nước, khủng bố truyền thuyết. Bảng tiền thưởng trước, đeo xương mở mặt nạ nam nhân, lời nói nói năng có khí phách. Mặt theo đồ tể trên mặt giữ tận có chút co quắp một lần, ánh mắt trở nên băng lãnh, phảng phất đang nhìn một cỗ thi thể. Bảng tiền thưởng trước 3. Ta phi thường coi trọng ngươi. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra trong lời nói ý trào phúng, đồ tể sợ đối phương chỉ nói không luyện, hướng về phía trước phóng ra một bước, nồng nặc mùi máu tươi hướng Dễ ạt đập vào mặt. Không khí ngưng trọng, túc sát tiến tĩnh, người bên ngoài bất an mà khẩn trương đánh giá đồ tể phản ứng. Huyết thú giòn đốn là đồ tể bến tàu ông chủ, ngẫu nhiên đóng vai buôn lậu cùng hắc bang công việc, nghề chính đương nhiên vì đó đồ tể mà sống. Hơn ngàn tấn hải quái, tại hắn chui này dụng cụ tra tấn giống như răng cưa cương đao trước, cùng dê bỏ không có khác nhau. Mổ giết hải thú, trên thân khó tránh khỏi nhiễm số cân nặng huyết thủy, thêm nữa giòn đồ hình thể khôi ngô, tựa như manh thú, xương hào bởi vậy nổi tiếng. Dù không kịp bảng tiền thưởng trước ba lưu thủy kiếm gồn dạ lẹn, tóc đỏ Sophia, kẻ vô tình dâu đen, nhưng cũng là hắc tiểu bảng tiến lên 10 cường giả. Bảng tiền thưởng trước ngư long hữu tạm, nhưng phần lớn là có nhãn lực sức lực, đám người hào hào lo lắng giòn đồ sẽ bởi vì lăng đầu thành, bốc đồng, lô mãng, liều lĩnh, khiêu khích mà nổi giận, tiếp theo liên lụy đến bản thân. Bất quá, giòn đồ ánh mắt lại có vẻ ý vị thâm trường, nhìn xem trực diện bản thân, cái eo vẫn như cũ thẳng, tự xưng lộ kỳ xương mở tín đồ, sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn. Hắn từ bên hông gỡ xuống một túi tiền, đặt ở trong tay đốt lượng, ngân tệ tiếng va chạm êm thai thanh thúy. Đêm nay ta sẽ phái mấy cái huynh đệ đến thủy mộ bên cạnh cho người trông chừng. Thể trạng gần 2 mét cử hán, túi đầu nhìn chăm chú lên Dễ ạt, giọng nói khàn khàn, sáng mai trước khi trời sáng, ngươi nếu là còn sống, cái này túi hải xả tiền sẽ là của ngươi. Nói, đồ tể trực tiếp đem túi tiền đổ cho Dễ ạt. Dễ ạt thuận tay tiếp được, đánh giá phiên ngạch số, đáy lòng lướt qua một tia dị dạng. Trong túi tiền ước chừng có hơn 50 mai hải xả tiền, tại cảng đá ngầm đen thật là số tiền lớn. Cùng mỹ mạo Istok cô nương cùng chung đêm xuân cũng muốn không được 5 mai hải xả tiền. Nếu là chết rồi, cái này tiền coi như ta xem nhìn nhầm, làm cho ngươi chôn cùng rồi. Đồ tể liếc xéo liếc mắt, đột nhiên lộ ra răng tuyết trắng ung tùm tiêu dung. Chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng, Loki. Hắn xài bước đi rồi, trong đám người lóe ra mấy cái tùy hành nhân viên, ánh mắt phức tạp đánh giá Dễ ạt, tiếp theo bước nhanh đuổi theo đồ tể bước chân. Con mẹ nó, không dạy dỗ kia đắc ý ra hỏa còn chưa tính, thế mà cho hắn tiền thưởng. Mao gà kiểu tóc làm giúp hướng trên mặt đất gắt một cái, chết sống nuốt không trôi khí, hướng bên cạnh lao đầu phàn nàn nói, chẳng lẽ lao đại cảm thấy hắn thật có thể xử lý quỷ nước? Lao đầu mặt như cây khô, rũ cục lấy lông mày, trầm trầm nói, xem người tựa như là cược, mua định rời tay, ông chủ cảm thấy hắn đăng giá. Dù là hắn có thể quỷ nước trước mặt chạy trốn, cũng đáng cái này mấy chục mai hải xả tiền, kém nhất tình huống, cũng bất quá là dùng tiền mua cọc thú vui. Lúc này, đồ tể mệnh lệnh từ phía trước truyền đến, hai người đêm nay đi chuyến thủy mộ, giám thị hắn động tĩnh, đốc thúc hắn cùng quỷ nước giao chiến. Nếu là hắn thật có mấy phần bản sự, vậy liền lập tức đưa tin ta. Đêm, ban đêm cảng đá ngầm đen, so ban ngày muốn nguy hiểm gấp 10. Buôn lậu, hung sát, lén qua, cùng với chỉ ở ban đêm ẩn hiện đáng sợ hải quái, cấu thành cảng đá ngầm đen chi dạ ưu ám màu đen. Lạnh như băng gió rét thổi thổi mạnh cờ xí, tiếng gió tựa như mặt người cú mèo rít lên, một chiếc đơn cột buồm cánh buồm chậm ung dung lái vào yên lặng bến cảng. Thuyền trưởng đột nhiên sửng sốt, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng bên bờ, rủi rủi con mắt, chỉ thấy ước chừng mấy chục người giơ cao lên bó đuốc, vây đám tại thông hướng thủy mộ đơn hướng đường đá bên trên. Đêm hôm khuya khoắt không đi uống rượu, chạy đến chỗ này đến xem quỷ nước. Thuyền trưởng biểu thị không hiểu. Trên bờ truyền đến một tiếng thâm trầm cười nạo. Tin tức có thể thật không linh thông, hôm nay có người trước mặt mọi người bóc quỷ nước lệnh treo giải thưởng, mọi người đều là đến xem kịch hay. Quỷ nước là cảng đá ngầm đen tam đại khủng bố truyền thuyết một trong, tại hải tặc bên trong có thể nói không người không hiểu, cảng đá ngầm đen bên trên mỗi ngày đều có người không hiểu mất tích, sau lưng nó thiếu không được quỷ nước cái bóng. Ẩn nút tại thủy mộ dưới mặt biển quỷ nước, sẽ để mắt tới những cái kia vận chuyển quan tài, hoặc là ngẫu nhiên từ mộ địa đi qua người đi đường, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ hiện thân, đem bọn hắn kéo vào đáy biển chết chìm. Nó tồn tại là lưu thủy kiếm gồn dạ lẹt ngẫu nhiên phát hiện cũng công trừ tại thế, bất quá cho dù là gồn dạ lẹt cũng chỉ có thể đem đánh lui, vô pháp đem trị tận gốc, quỷ nước chi danh càng thêm làm người nghe tin đã sợ mất mật. Quan sát tử hình, là cảng đá ngầm đen bên trên phải có góp náo nhiệt, hôm nay là có người chủ động muốn đi tìm quỷ nước tìm chết. Cảng khu mộ bên trước, ưu tính trên đường nhỏ, tụ tập được dơ cao bó đuốc đám người, một bên nghị luận, một bên chờ đợi chính chủ hiện thân. Gió rét gào thét, buồn phân phật, mào gà thanh niên xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, hùng hùng hổ hổ nói, ta nói, gọi là Loki, sẽ không là sợ, không dám tới à? Có khả năng, bản ý của hắn chính là đùa nghịch chúng ta. Lão đầu biểu hiện được phi thường bình tĩnh, ta gặp được rất nhiều xương mở tín đồ, bọn hắn sở dĩ làm việc phách lối chính là vì chế tạo âm mưu, rất có thể chúng ta đều bị đùa bỡn. Lão nhân thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai, khiến tại chỗ lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Đám người sắc mặt cổ quái, nhận thức một màng, lúc này mới kịp phản ứng. Hoàng bét, sẽ không thật bị lừa rồi a? Ta nói đâu, hắn làm sao dám buông lời muốn xử lý quỷ nước? Đáng chết xương mở tín đồ, đáng chết Loki. Quần tinh xúc động, phát giác bị cho leo cây đám người tức giận, rất có tìm ra Loki tháo thành tám khối tư thế. Lúc này, từ mở tối cuối đường, chậm rãi đi tới một đạo dáng người cao, đeo mạ bạc mặt nạ, dáng đi yêu nhã bóng người. Hò hét ầm ĩ mộ viên trước, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, đám người hào hào hướng phía Dễ ạt bằng tới ánh mắt, thần sắc khác nhau, hoặc hoài nghi, hoặc thoải mái, hoặc đợi lấy xem kịch vui. Ừ, như thế nhiều người nên đón ta đây. Dưới mặt nạ,
truyền ra sang sảng tiếng cười. Xem ra, hôm nay cần thiết cho chư vị bộc lộ tài năng. Mào gà thanh niên biệt xuất nội thương, ở trong lòng mắng to lên xương mở tín đồ. Lúc này lấy vì chính mình bị lừa, kỳ thực không có bị lừa gạt, cái này không phải là không một loại lừa dối. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta cùng đi thủy mộ? Dễ ạt nâng lên cằm dưới, di khí sai sử nói, tránh hết ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tự giác hướng hai bên đứng ra, lộ ra một đầu thông hướng cảng khu mộ viên u ám đường mòn. Quỷ nước liền tiềm phục tại mộ khu đáy nước. Lão nhân nâng lên vẫn đục ánh mắt, khàn khàn nói, tại mộ khu không thể phát ra âm thanh, một khi có bước chân, nó liền sẽ thuận chấn động tìm tới ngươi. Lời còn chưa dứt, lão nhân mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy nam nhân từ trong ngực móc ra một ngụm đồng la. Loảng xoảng, nam nhân gõ đồng la, nên ngang đi đến mộ khu, trong miệng kêu ầm lên, có người sao? Có lời kích một tiếng. Đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem nam nhân bóng lưng, trợn hai mặt nhìn nhau. Vốn cho là hắn chuẩn bị gì thủ đoạn đặc biệt, liền cứ như vậy đi khiêu khích quỷ nước. Xem ra hắn thật sự không sợ chết. Gồn dạ lẹt đều làm không rơi quỷ nước, hắn có thể xử lý. Vậy hắn so gồn dạ lẹt còn lợi hại hơn. Cả khu mộ viên bên trên, trôi vô số kẻ phao phía dưới treo chứa tử thi thùng gỗ, quan tài, người nghèo thi thể thì tập hợp một chỗ buộc tại cũ kỹ mỏ neo thuyền bên trên. Âm trầm đáng sợ, đây là mỗi cái cảng đá ngầm đen nhân sĩ đối với thủy mộ trực quan ấn tượng, chỉ có đức cao vọng trọng, biết rõ thủy mộ các loại cấm kỵ người chôn xác, mới có can đảm bước vào mộ biên, gánh vác lên đem thi thể trả lại biển cả trách nhiệm. Đô thể dưới chứa người chôn xác, nhìn qua đem cấm kỵ giẫm mấy lần dễ ạt, thái dương xẹt qua mồ hôi lạnh. Đều tránh xa một chút, miễn cho bị quỷ nước lôi xuống nước. Loảng xoảng, dễ ạt vẫn như cũ gõ đồng la. Cao vút vang dội tiếng nhạc bên trong, phức tạp lấy không hài hòa tiếng nước chảy. Dễ ạt lông mày nhướng lên, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy bồng bềnh quan tài trên mặt nước, trôi một đạo quỷ ảnh, tựa như hình người đứng tại mặt nước, nhưng không có hai chân, toàn thân tỏa ra nước biển cùng máu tanh khí tức, một đôi sâu thẳm hai mắt, hiện ra lam sắc và màng, gắt gao nhìn chằm chằm dễ ạt. Chìm vào đáy biển. Ta thay thế ngươi về nhà. Ngập trời u ảnh ở trên mặt nước biến ảo khó lường, sát khí phóng lên tận trời, dẫn tới mộ khu bên ngoài trông mong chờ đám hải tặc sắc mặt khó coi. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì a. Có hắn hấp dẫn hỏa lực, chúng ta cách gần một chút cũng không thành vấn đề. Còn là đừng, quỷ nước cũng không phải đùa giỡn. Lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô đi tới, mặt theo đồ tể mặt mũi lanh gốc, không nói một lời bước vào thủy mộ. Trải qua nửa ngày điều tra, huyết thú giòn đồ đã biết được kia lộ kỳ thân phận. Gần đây có một giúp xương mở tín đồ tràn vào cảng đá ngầm đen, còn tuyên bố xương mở tiêu tán là xương mở nữ thần hạ xuống thần tích, như toàn truyền giáo. Truyền giáo nhất định sẽ động đến nơi đó người cầm quyền lợi ích, đối đồ tể bến tàu giòn đồ mà nói cũng là như thế. Hắn lúc này kịp phản ứng, cái này gọi lộ kỳ không có khả năng bị hắn thu mua, thái độ đối với hắn lập tức xuống tới điểm đóng băng. Muốn mượn bị nước lập uy, chẳng lẽ phối hợp xương mở tín đồ dùng huyễn thuật tạo thế? Giòn đầu câu lên cười lạnh, bước nhanh bước vào mộ khu, ta tới làm mặt vạch trần ngươi quỷ kế. Hậu phương đám người phảng phất tìm được chủ tâm cốt, đi theo giòn đồ, một đợt xâm nhập mộ khu. Bóng đêm thâm trầm, âm phong gào khét, phiêu trên mặt biển quỷ nước nhìn thấy giờ cao bó đuốc đám người, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đem các ngươi hết thể lôi xuống nước. Giòn đồ trong mày, trong lòng khẽ di một tiếng, chẳng lẽ suy đoán của ta sai lầm? Cái này vậy mà không phải huyễn thuật, mà là chân chính quỷ nước. Trong khoảnh khắc, dễ ạt như tiệm điện xuất thủ, đen nhánh trường thương bỗng nhiên ném ra, xuyên qua quỷ nước lồng ngực. Trong chớp nhoáng này biến cố, sợ ngây người mọi người tại đây. Quỷ nước túi đầu, nhìn qua lồng ngực lưu lại lỗ lớn, trên mặt xuất hiện một tia nhân tính hóa ngạc nhiên. Quyết định thật nhanh, quỷ nước lập tức lặn xuống nước, ý đồ thoát đi. Mặt theo đồ tể khoe miệng co giật, một bộ sống gặp quỷ thần sắc. Hải thân ở trên, ta thấy được cái gì? Gặp mặt bẹn bẹn một hiệp, kia quỷ nước không ngờ hốt hoảng chạy trốn. Trường thương trở xuống trong tay, dễ ạt thân hình lấp lóe, đuổi theo thoát đi quỷ nước, lại là một thương từ phía sau lưng xuyên vào. Quỷ nước thân hình trở nên mỏng manh, trên mặt có tia thoải mái cùng hoài niệm, nhìn xem dễ ạt, run run rẩy rẩy vươn tay, tựa như người chết chỉ muốn bắt lấy thuyền giấy thừng. Về nhà. Quỷ nước hôi phi yên diệt. Trong bóng đêm, một tấm tàn phá quyển da dê, không dễ phát hiện mà rơi vào dễ ạt lòng bàn tay. Dễ ạt hai mắt tỏa sáng, đã có thể trông thấy tàu mịt mịt tại hướng ta vây gọi rồi. Mặt theo đồ tể khó khăn nuốt xuống bên dưới nước bọn. Không phải, cái này liền giết. Nam nhân này, làm sao so quỷ nước còn giống khủng bố truyền thuyết ta? Chương 365, bắt là Loki, liên quan ta dễ ạt chuyện gì? Một, chương 365, bắt là Loki, liên quan ta dễ ạt chuyện gì? Một, tĩnh mịch bao phủ cảng khu mộ biên. Hung danh hiển hách, tựa như ưu linh quỷ dị khó lường quỷ nước, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, chôn vùi tại nam nhân mũi thương phía dưới. Huyết thú giòn đầu gắt gao trừng to mắt, phản phất bị người bóp chặt cái cổ, khó mà hô hấp. Vừa rồi, mang mặt nạ nam nhân bạo khởi xuất thủ, lấy so quỷ nước còn kinh người hơn tốc độ giết ra. Trong nháy mắt, liền đem đối phương hết thể sinh lộ, toàn bộ đoạn tuyệt. Mắt thấy cái này nghiền ép chi thế, giòn đầu người đổ mồ hôi lạnh. May mắn tại bảng tiền thưởng trước, không có hướng hắn xuất thủ, nếu không mình đã là bộ thi thể. Đứng ngoài quan sát một màn này hải thú thợ săn, buôn lậu hải bang, bến tàu thợ đóng thuyền, đều là một bộ gặp quỷ thần sắc. Tại cảng đá ngầm đen hải tặc, cái nào chưa nghe nói qua cùng quỷ nước, bỏ neo thuyền tay, u linh thuyền trưởng chuyển ma. Người ngâm thơ dòng đem bọn nó âm trầm đáng sợ phủ lên được sinh động như thật, lại có lưu thủy kiếm gồn dạ lẹ tan quả đằng phía trước, càng thêm xác nhận quỷ nước trô đáng sợ. Nhưng mà, chính là trước mắt cái này vừa bãi vô danh ra hỏa, trong thời gian cực ngắn, liền đem quỷ nước một lần hành động đánh giết. Tiên tính thủy mộ, quanh quần lên một trận chật vật nuốt thanh âm, mọi người vẻ mặt khác nhau. Đây là huyễn thuật đi. quỷ nước có như thế yếu? Có hay không một loại khả năng, ta nói là cái kia gọi Loki, thực lực quá phận mạnh rồi. Không có đạo lý à, sao lại có thể như thế đây, hắn thế mà không có ở khoác lác, thật có thể chém giết quỷ nước. Giòn đồ sắc mặt cũng thay đổi, không có giả. Lặng yên ở giữa, tâm thái của mọi người xảy ra vi diệu chuyển biến, nhìn về phía Dễ Ạt ánh mắt hoặc kính sợ, hoặc đề phòng, hoặc lấy lòng. Mượn gió bẻ mang đám gia hỏa đã hào hào vì Dễ Ạt gọi lên tốt. Nghĩ không ra xương mở tín đồ lại còn am hiểu chiến kỹ. Các hạ thân thủ thật là kinh người nha. Đi lên kết thân mang nguyên nhân, không phải số ít. Ha ha ha, ta đã sớm biết ngươi có thể làm. Cho nên đêm nay đặc biệt chạy tới vì ngươi chúc mừng. Ngươi tên gì tới? Thậm chí, đã bắt đầu chào hàng chính mình. Tiên sinh, thuyền của ngươi bên trên còn chiêu thủy thủ sao? Ta làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Cả khu mộ viên chưa bao giờ giống hôm nay như vậy hò hét ầm ĩ qua, đám người đã chấn kinh tại cầm thương nam nhân chỗ thể hiện ra thực lực, lại tranh trước sợ sau lấy lòng, sợ bỏ lỡ ca mới xoay người cơ hội. Dễ A thu hồi từ trên thân quỷ nước lấy được hải đồ, nhớ tới đại sĩ bản giao ủy thác, đưa tay để ép. Ôn ao mộ viên lại lần nữa quy về yên tĩnh, đám người tha thiết mong chờ nhìn qua mặt nạ nam nhân, chỉ nghe nam nhân giọng nói trầm thấp, ngắn gọn hữu lực. Ta là phụng dưỡng tại xương mở nữ thần, đạt được lời chúc phúc của nàng, vì vậy mà có chiến thắng tà ma lực lượng. Mặt theo đồ tể vây quanh hai cánh tay, cùng người bên ngoài cùng nhau lắng nghe, khẽ nhíu mày. Trong lời nói có rõ ràng truyền giáo ý vị, nhưng nắm đấm lớn chính là đạo lý, cho dù do Ấn Độ đối cái gọi là xương mở tín ngưỡng khịt mũi coi thường, nhưng cũng không dám đầu tiên rời đi, đành phải kiên nhẫn nghe tiếp. Dễ A tuần sát đám người, cánh tay vừa nhấc, chỉ hướng trong bóng đêm đen nghị hải vực, nói: "Hiện nay hải vực phía trên tường xương mù biến mất, đây chính là xương mở nữ thần hạ xuống thần tích, chỉ tại khích lệ chúng ta thăm dò mới hải vực, đem xương mở tín ngưỡng truyền bá đến rộng lớn hơn thiên địa." Tường xương mù biến mất, đây là hành động toàn bộ cảng đá ngầm đen sự kiện trọng đại. Từ thuyền trưởng cho tới thủy thủ đều khắc sâu cảm nhận được tường xương mù biến mất mang tới nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Có quan hệ tường xương mù tại sao lại biến mất, cảng đá ngầm đen bên trong lưu truyền lấy các loại thuyết pháp, chủ lưu luận điệu là lực lượng của hải thần dần dần khôi phục đối biển cả khống chế, có năng lực tiếp quản mới hải vực. Xương mở nữ thần giải trừ tường xương mù, đây cũng là một loại luận điệu, nhưng tín giả lắc đắc không có mấy. Giờ phút này, đối mặt Dễ Ạt diễn thuyết, không ít người như có điều suy nghĩ, cái này chém giết quỷ nước sự tích, thực tế quá có sức thuyết phục, đích xác có thể tin độ a. Mà ta, xương mở thần tuyển, Loki, Dễ Ạt giơ cao mũi thường, nói: "Ta chém giết quỷ nước, chính là vì không nhường hắn nguy hại các đồng bào của ta, không nhường hắn ảnh hưởng càng nhiều người gia nhập sự nghiệp của chúng ta." Lời này vừa nói ra, Đinh Hải nhức óc. Huyết thú do Ấn Độ sắc mặt đột nhiên biến đổi, khó mà bình tĩnh, trên mặt che kín kinh hãi. Xương mở thần tuyển. Thần tuyển giả sao mà cao quý, có thể nói là khoảng cách thần quốc tiếp cận nhất nhân loại. Khó trách hắn có thể buông lỏng làm đánh bại quỷ nước, chính là bởi vì hắn là thần tuyển giả. Dung động cùng xôn xao trong đám người cấp tốc quyết tán. Xương mở thần tuyển là có ý gì? Ngươi có thể hiểu thành ôm vào thần linh bắp đuổi kẻ may mắn, thực lực đều là nhất đẳng cường đại. Mẹ a, còn sống thần tuyển giả. Ta dựa vào gôn dạng lẹ tính cái lông gà, chỉ có hải thần huyết mạch hàm kim lượng có thể cùng xương mở thần tuyển đánh đồng với nhau đi. Dễ Ạt rất hài lòng phản ứng của mọi người. Dù sao chỉ có thực lực bản thân đầy đủ, truyền bá tín ngưỡng lúc mới có thể làm cho người tin phục. Mà cái này xương mở thần tuyển lộ kỳ mới áo lót, có thể thuận tiện bản thân ngày sau làm việc. Chuyện gì xấu đều có thể đẩy lên lộ kỳ trên đầu. Các ngươi muốn bắt chính là xương mở thần tuyển lộ kỳ, liên quan ta nghệ thuật thần tuyển Dễ Ạt chuyện gì? Đến như dưới mắt, trợ giúp đại sĩ truyền bá xương mở tín ngưỡng, hẳn là cũng có thể từ nàng nơi đó đạt được chút chỗ tốt. Dễ Ạt diễn thuyết nói, hướng về không biết cùng thế giới mới lạ xuất phát, để hết thảy sự vật đều trở nên giống xương mở bình thường biến ảo khó lường. Đẩy ra bảo tàng cùng sử thi thượng cổ lão bùi bặm. Mạo hiểm, giữ nguyên căn tại hải tặc huyết dịch bên trong tinh thần. Dễ Ạt dựa vào tuyên dương tinh thần mạo hiểm làm diễn thuyết hạch tâm, không thể nghi ngờ đánh trúng mọi người tại đây uy hiếp. Loki tổng kết nói, ca ngợi nữ thần, ca ngợi xương mở. Âm vang hữu lực lời nói, quanh quẩn tại tĩnh mịch mộ biên. Tại chỗ không người đáp lại, lâm vào vi diệu xấu hổ. Nhưng mà, bao gà đầu thanh niên thần tình kích động không thôi, lớn tiếng la lên, phá vỡ giằng co. Ca ngợi xương mở. Lão nhân kinh ngạc quay đầu, liếc nhìn bên cạnh kích động bao gà thanh niên, gặp hắn nhiệt huyết dâng lên mặt đỏ lên, lập tức cười khổ. Người trẻ tuổi, vẫn là dễ dàng chịu đến mê hoặc. Có một người dẫn đầu, càng nhiều người đáp lại Dễ Ạt diễn thuyết, vung tay hô to. Ca ngợi nữ thần, ca ngợi xương mở. Tại chỗ không có người nào chất vấn xương mở thần tuyển tính chân thực. Dù sao, có thể chém giết quỷ nước cường giả, thực lực đã là cảng đá ngầm đen đứng hàng đầu đại nhân vật, không có nói sai tất yếu. Mà Dễ Ạt thống trị lực biểu hiện, cũng cho đám người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Thần tượng hiệu ứng điều khiển, để không ít người sinh ra hiểu rõ xương mở giáo phái suy nghĩ. Xương mở thần điện, ngay tại chuột đường phố ban đầu sông bạc, có muốn hiểu rõ xương mở giáo nghĩa, hoan nghênh đến thăm xương mở thần điện. Dễ Ạt dừng một lát, tự tin nói, cắm câu để lời nói với người xa lạ, bình minh ngày mai, bảng tiền thưởng trước, chư vị hẳn là có thể trông thấy ta lộ kỳ lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng là dâu đen bộ hạ mỗi ngày siêu tập cảng đá ngầm đen động tĩnh, trước khi trời sáng khẩn cấp chế luyện, liền ngay cả chính dâu đen đều bảng trên có tên, dùng cái này hiện lộ rõ ràng bản thân hung danh cùng hy vọng. Cảng đá ngầm đen rất nhiều hoạt động là mượn khủng bố truyền thuyết làm ngụy trang tiến hành. Dễ Ạt tán đạo, bản thân trừ bỏ quỷ nước, chú định dẫn tới nhiều mặt chú ý, tiền thưởng sẽ chỉ cao sẽ không thấp. Không có ở thủy mộ dừng lại lâu, Dễ Ạt tần thân không gặp, chỉ để lại một đám vẫn ở vào kích động cùng trong rung động người xem. Chương 365, bắt là Loki, liên quan ta Dễ Ạt chuyện gì? 2, chương 365, bắt là Loki, liên quan ta dễ ả chuyện gì?
2. Lão nhân túi đầu đi đến mặt thèo đồ tệ bên cạnh, thấp giọng nói, ông chủ, chúng ta làm sao đối phó hắn?
Còn có thể làm sao đối phó?
Giòn đồ đắng chát cười một tiếng, tặng lết thôi.
Đưa mấy dương vàng bạc châu đáo đến xương mở thần điện, coi như là mua chuộc tội phiếu rồi.
Lão nhân sửng sốt, không nghĩ tới có một ngày lại sẽ từ huyết thú giòn đồ trong miệng nghe tới chịu thua lời nói.
Nhưng giòn đồ đích xác cùng kia xương mở thần tuyển có chút xung đột, hiện tại chịu nhận lỗi là một lựa chọn sáng suốt.
Ông chủ, người không nhìn lầm.
Lão nhân nói, chỉ bất quá hắn không có cách nào thu mua.
Mặt thèo đồ tể hướng trên mặt đất gắt một cái, so lão tử còn lợi hại hơn người, muốn làm sao thu mua?
Được rồi, đi rồi, đều trở về.
Nhìn về phía vẫn hội tụ vào một chỗ đám người, giòn đồ xua đuổi nói, ngày khác dậy sớm, lại lên bảng tiền thưởng trước tham gia náo nhiệt.
Chuột đương phố.
Dễ ạt đi đến một gian mở tối nhà trệ, trong phòng không có vật gì, chỉ có giữa đại sảnh trưng bày một phương tế án. Tế trên bàn nhấp nhô sương mù, nhìn thấy dễ ạt đi đến, những sương mù này phảng phất sống lại, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn.
Rất nhanh, trong phòng bày biện phát sinh cải biến, hoàn cảnh biến thành một tòa rộng lớn trang nghiêm thần điện, trên mặt đất phủ lên cẩm thạch, sắc thái lây xám trắng làm chủ, làm cho người ta cảm thấy trang trọng cảm giác.
Tại tế trên bàn, ngồi một bộ bóng hình xinh đẹp, người mặc cắt xén thỏa đáng, nổi bật đường cong bao mông máy dài, phong vận điệu điệu, thon dài mười ngón hướng về sau chống đỡ mặt bàn, tuyết trắng chân trần nhẹ nhàng lắc lư.
Rất tốt diễn thuyết.
Đại sĩ hướng phía dễ ạt trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng vỗ tay nói, nghe được ta đều nhịn không được vì ngươi vỗ tay.
Không thấy đại sĩ trêu chọc, dễ ạt nhìn quanh bốn phía, im lặng nói, thần điện này bố trí, làm sao vẫn là dùng huyễn thuật tạo nên đến?
Thần điện trực tiếp dùng huyễn thuật trang trí là tốt rồi.
Đại sĩ cười tủm tỉm nói, ta cũng sẽ không để cho ta tín đồ đem sinh mệnh lãng phí ở bố trí thần điện, loại này không quá quan trọng trên sự tình.
Không quá quan trọng có thể chưa nói tới.
Dễ ạt nói, thần điện xây rộng lớn cao lớn, từ kiến trúc học góc độ tới nói, có thể khiến người ta cảm thấy được bản thân nhỏ bé, tiến tới có trợ giúp mở rộng tín ngưỡng.
Bạch Dạ Thành trước mắt khởi công xây dựng nghệ thuật nữ thần thần điện chính là kiến trúc mỹ học tập đại thành người, có hy vọng trở thành văn nghệ phục hưng vận động tiêu chí kiến trúc.
Rõ ràng, lần sau ta dùng huyễn thuật đem thần điện bố trí lại được rộng lớn một chút.
Đại sĩ nhìn quanh bốn phía, khẽ cười nói, dù sao cũng là động động ngón tay sự tình.
Đương nhiên, đại sĩ không đếm xỉa tới hỏi,
ồ đúng rồi, Lộ Kỳ danh tự này, ngươi là từ nơi nào nghe được?
Dễ ạt khẽ giật mình, nói, danh tự này có vấn đề gì không?
Tại trước đây thật lâu, cũng có một vị cùng ta chấp trưởng giống nhau quyền hành thần linh, tên gọi Lộ Kỳ.
Đại sĩ nhún vai,
bất quá có thể từ chư thần hoàng hôn bên trong may mắn còn sống sót chúng thần lác đác không có mấy, Lộ Kỳ rất rõ ràng không có như vậy gặp may mắn, bằng không ta cũng không chiếm được hắn quyền hành.
Dễ ạt như có điều suy nghĩ.
Đại sĩ các loại một đám thần linh đều là tại cái trước tên là chư thần hoàng hôn tận thế kết thúc về sau sinh ra tân thần.
Ở trên một trận tận thế bên trong, mai táng rất nhiều uy danh hiển hách thần linh, thì như Odin, Loki, cây cầu bị giật thủ hộ giả hiện đàn.
Ngược lại là thế giới thụ bên trên sóc, ngoài ý muốn may mắn còn sống sót xuống dưới.
Toàn nha miệng như suối tuôn, Loki nha, ta biết, tử vong nữ thần cha nàng, hắn mang thai thời điểm ta còn đi thăm hỏi qua hắn đâu.
Bắc Âu thần thoại bên trong, Loki từng biến thành một đầu ngựa cái, ngoài ý muốn mang thai, sinh hạ Odin tám chân ngựa thần sợ lợi tên lở.
Dễ à suy nghĩ lung tung đạo. Nếu là rẻ ở biến thành ngựa giống lên biến thành ngựa cái Loki, cũng không biết có thể sinh ra như thế nào ra sức tọa kỵ.
Tóm lại, có ngươi trợ giúp, tin tưởng thần điện này chẳng mấy chốc sẽ kín người hết chỗ.
Đại sĩ cười híp mắt nói, bất quá, ngươi cái này xương mở thần tuyển, thanh danh còn cần lớn hơn một chút mới tốt, như vậy mới thuận tiện xương mở chi danh tiến một bước lan truyền. Ta chuẩn bị cho ngươi một cái kế hoạch, ngươi có muốn hay không nghe?
Dễ ạt quả nhiên từ chối, không muốn.
Đại sĩ lẩm bẩm nói, ta dùng huyễn thuật biến ra một đầu hoàng cấp hải thú, tập kích cảng đá ngầm đen, sau đó ngươi sẽ ở trước mắt bao người đưa nó đánh giết.
Căn bản không nghe lọt hai a dễ ạt tâm tình phức tạp, thuận miệng nói, ngươi phải biến đổi ra cái gì hải thú?
Phúc đảo Long Phi đi.
Đại sĩ lạnh nhạt nói, ngươi không phải gần nhất đang nghĩ ngợi gây sự với Phúc đảo Long Phi sao?
Ta đi làm một đầu, cho ngươi luyện tay một chút.
Phúc đảo Long Phi lấy gánh vác lấy một hòn đảo mà nổi danh trên đời, hình thể khổng lồ như một tòa di động sân phong, mai rùa bên trên bao trùm cỏ xỉ rêu, nham thạch, tự thành sinh thái hệ thống, có được dẫn động sóng thần lực lượng.
Thành niên Phúc đảo Long Phi trên biển cả không có thiên địch, nhưng dâu đen từng có săn bắt Phúc đảo Long Quy đi chép, là dựa vào tàu nữ vương ẩn nhì báo thù cùng với nhiều tàu chiến hạm hỏa lực vây công đáp thủ.
Phúc đảo Long Quy rất phù hợp dễ ạt mục tiêu, hắn vỏ lưng cố nhiên khổng lồ, nhưng mượn cú tuyết xúc vật thuật cũng có thể thu nhập trong nhận chứa đồ.
Dễ ạt là thật Phúc đảo Long Quy vẫn là huyễn thuật biến ra?
Đại sĩ con mắt phóng ánh, liếc mắt cười nói, đương nhiên là huyễn thuật rồi.
Dễ ạt
dựa theo kịch bản, dễ ạt nhớ được cảng đá ngầm đen trong hải vực đang ngủ say một tôn biển sâu cự nhân, làm cảng đá ngầm đen gặp được hủy diệt tính đả kích lúc, biển sâu cự nhân liền sẽ từ đáy biển thức tỉnh, bảo vệ cảng đá ngầm đen.
Nó cũng là cảng đá ngầm đen lưu truyền tam đại khủng bố truyền thuyết một trong, thủ hộ lấy một cái khác trương bảo tàng hải đồ.
Mặc kệ đại sĩ nói lời là thật là giả, ta dù sao không lỗ là được rồi cảng đá ngầm đen.
Một buổi sáng sớm, bảng tiền thưởng trước liền vây tụ trên trăm người, ào ào nghị luận tối hôm qua thủy mộ bên trong xảy ra sự kiện.
Quỷ nước coi là thật bị kia Loki chém giết.
Ta tận mắt nhìn thấy.
Làm sao có thể?
Liền ngay cả gồn dạ lẹt.
Xuyệt, hắn đến rồi.
Đám người hào hào ném đi ánh mắt kính sợ, chỉ thấy một tên thân hình thon dài kiếm khách đâm đầu đi tới.
Gôn dạ lẹ cơ bắp rõ ràng, bên hông cài lấy giọt nước tạo hình hộ thân phủ, một thanh mau lẹ kiếm nhẹ, một đầu tóc dài đen nhánh, rứt khoát buộc ở sau, ánh mắt như hồ nước thâm thúy.
Bảng tiên thưởng đệ nhị gôn dạ lẹ, có được lấy sức một mình ngăn cản góc gió báo hải thú triều kinh người sự tích, là cảng đá ngầm đen kiếm thuật đại sư, hắn cá nhân thực lực vững vàng dâu đen bên dưới đứng thứ hai. Ánh mắt dừng lại tại mới vừa ra lò lệnh treo giải thưởng bên trên, gồn dạng lẹt nhắm lại hai mắt, chậm chậm thì thầm, Loki, tự xương xương mở thần tuyển, chém giết quỷ nước sự tích đã bị chứng thực, dâu đen ra giá 5000 hải xà tiền. Nếu là xương mở thần tuyển, kia mang ý nghĩa không có khả năng bị thế lực khác hợp nhất, dâu đen đã biết được tin tức về sau, khả năng đều không muốn phái người tiếp xúc, trực tiếp thả ra lệnh treo giải thưởng. Gồn dạng lẹt thoáng qua rõ ràng hắn trung nguyên ủy, như chim ưng ánh mắt tuần sát mọi người xung quanh, do hỏi, có ai gặp qua Loki sao? Tại chỗ hoàn toàn tĩnh mịch, đám người sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Gôn Dạ Lệ cảm thấy được dị dạng bầu không khí, đang nghe Loki đại danh về sau, tại chỗ lại chỉ có một cái mang mặt nạ nam nhân vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Người biết hắn? Gôn Dạ Lệ ném đi ánh mắt lợi hại. Nam nhân gật đầu. Hắn ở đâu? Ta chính là. Dễ Hạt bình tĩnh nói, có gì chỉ giáo? Chương 366, Hải thú công thành, Phúc đảo Long Quy. Chương 366, Hải thú công thành, Phúc đảo Long Quy. Dương cung bạt kiếm bầu không khí, tràn ngập tại Dễ Hạt cùng Gôn Dạ Lệ ở giữa. Bảng tiên thường trước, đám người sắc mặt sợ hãi. Sợ hai tên bảng trên có tên đại lao dưới cơn nóng giận ngộ thương rồi bản thân, hào hào hướng lui về phía sau nhường, trở lại một khối hình tròn đất chống cho hai người giằng co. Gôn Dạ Lệ hình thể thon dài, tựa như cần trúc giống như thon gầy, sau đầu tóc dài giả dặn đi lên, lạnh lùng trên mặt mang theo nhỏ xíu vết sẹo, bệ nghệ lấy Dễ Hạt, cầu chứng đạo, ngươi coi là thật chém giết quỷ nước. Dễ Hạt thản nhiên nói, xương mở thần tuyển, Lộ Kỳ chưa bao giờ nói láo. Lấy bị bợm cùng lừa gạt vì giáo nghĩa giáo phái, tín đồ vậy mà tự xưng bản thân chưa bao giờ nói láo. Gôn Dạ Lệ lạnh lùng nói, bản thân cái này chính là một cái nói dối. Tốt ta. Ta bây giờ đang ở nói dối. Dễ Hạt đúng vai, xin hỏi những lời này là nói thật hay là lời nói dối? Đây là cổ Hy Lạp ở Bù Lại Đen, đưa ra kinh điển nói dối người nghịch lý nội dung cụ thể vì, nếu như người nào đó nói mình ngay tại nói dối, như vậy lời hắn nói là thật hay là giả? Bởi vì câu nói này căn bản không tồn tại câu trả lời chính xác, cho nên thuộc về nghịch lý, rất dễ dàng khiến người lâm vào lo dịp vòng lẩn quẩn. Gôn Dạ Lệ sửng sốt một lát, trong mày, lâm vào trầm tư. Đồng nhiên, hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt không vui, nói, lộn xộn cái gì? Ta là muốn hỏi. Nếu như quả nhiên là ngươi chém giết quỷ nước, ngươi lúc đó là như thế nào đuổi kịp hắn cái bóng? Quỷ nước có thể chui vào đáy nước, mượn nhờ trong biển âm ảnh đem người hư hóa, quỷ dị khó lường. Lúc trước, Gôn Dạ Lệ chính là ở nơi này chiêu bên trên bị thiệt lớn, trên mặt lưu lại khó mà xóa đi vết sẹo. Bởi vậy, biết được có người chém giết quỷ nước, Gôn Dạ Lệ tràn đầy không thể tin được, tại cảng đá ngầm đen lại còn có như vậy một vị năng nhân dị sĩ tồn tại, nhìn chằm chằm Dễ Hạt, không che giấu chút nào trong giọng nói chất vấn. Dễ Hạt vậy ngây ngẩn cả người, bản thân giống như không thấy được quỷ nước có dùng qua một chiêu này. Chợt, Dễ Hạt bừng tỉnh đại ngộ. Bản thân giết đến quá nhanh, quỷ nước rất nhiều kỹ năng không dùng ra đến liền ký thác. Như vậy cũng tốt so mở phong linh nguyệt ảnh tờ layer, đi đánh có bao nhiêu loại cơ chế bột, một đao dây, lại loại loại chiêu thức vậy không dùng được. Dễ Hạt chuyện đương nhiên nói, tại nó trốn vào âm ảnh trước, trực tiếp đưa nó đánh giết không phải tốt. Nói, Dễ Hạt liếc xéo liếc mắt á khẩu không trả lời được Gôn Dạ Lệ, nói, chẳng bằng nói, là ngươi kiếm mềm yếu bất lực, quỷ nước mới có thể ở ngay trước mặt ngươi đào thoát. Thoại âm rơi xuống. Còn chúng bây xem nhóm ào ào mở to hai mắt nhìn, đánh hơi được càng thêm nồng nặc mùi thuốc súng, tiếng nghị luận cũng biến thành càng thêm ồn ào. Gôn Dạ Lệ là người nơi nào? Thất Hải bên trên lừng lấy nổi danh kiếm thuật đại sư, hắn tuy cuối cùng thứ nhất sinh không có đạp lên qua đại lục, nhưng ở trong hải vực uy danh của hắn truyền xa. Cũng được thua thiệt bảng tiền thưởng trước không được chém giết, nếu không liền Gôn Dạ Lệ kia cao ngạo tính tình, bị người trước mặt mọi người vạch trần vết sẹo, đã sớm rút kiếm ra khỏi vỏ, nâng lên quyết đấu. Nhưng một phương diện khác, Loki tự xương xương mở thần tuyển, lại có chém giết quỷ nước sức mạnh cứng, hắn chưa hẳn liền kém hơn Gôn Dạ Lệ. Đặt cược rồi, cực hai người này trong vòng vài ngày sẽ giao thủ. Trong đám người đã có người mở lên bàn cá cược, không ít hắc bang cùng hải tặc cào ào gom lại náo nhiệt. Loki tám thành là hàng thật giá thật thần tiên giả, lợi hại hơn nữa kiếm thuật đại sư vậy không đổi kịp a. Thôi đi, nhiều năm như vậy tên giả mạo chẳng lẽ còn thiếu sao? 5000 mai hải xà tiền thưởng vẫn là không kịp Gôn Dạ Lệ, ta ép hắn. Gôn Dạ Lệ thành danh nhiều năm, tại cảng đá ngầm đen địa vị cực cao, dâu đen nhiều lần phái người chiêu hắn lên thuyền, một mực lọt vào hắn cự tuyệt, lý do là bảo thạch có thể nào cùng nước bùn làm bạn. Dâu đen lại cũng không phái người truy sát, dù sao hắn biết rõ, trừ phi mình tự mình động thủ, phái nhiều người hơn nữa cũng chỉ là cho Gôn Dạ Lệ đưa đồ ăn, thế là nhịn xuống. Cái này đồng dạng đặt vững Gôn Dạ Lệ tại quần chúng ở giữa hy vọng. Bất quá, Gôn Dạ Lệ bại vào quỷ nước, chiến tích bên trên vốn là kém hơn xương mở thần tuyển một bậc, hiện tại lại bị chiếu ngược một quân, sắc mặt như xương, tức giận không vui. Ngươi bị cảng đá ngầm đen trừ bỏ một hại, ta lẽ ra làm cảm tạ ngươi. Gôn Dạ Lệ mặt đen lên, năm ngón tay lặng yên khoác lên bên hông chu kiếm, nói, nhưng là, ngươi vũ nhục ta cùng với ta kiếm, ta nhất định phải rửa sạch phần này xỉ nhục. Rất nhiều kiếm khách đem vinh dự đem so với bản thân sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tại Jolen Vương quốc chờ nhiều cái quốc độ, từ quý tộc cho tới vừa sáng, một lời không hợp liền rút kiếm quyết đấu, thậm chí đều không cần tiền đặt cược, thuần túy liền vì tranh một hơi. Mắt thấy Gôn Dạ Lệ nhanh như vậy liền cắn câu. Dễ Hạt tâm thầm vui mừng, chặn lại nói, cho nên, lúc nào quyết đấu? Muốn lập uy, mở rộng xương mở thần tuyển cùng xương mở giáo phái thanh danh, thu hoạch càng nhiều cảng đá ngầm đen bên trên tín ngưỡng chi lực, biện pháp nhanh nhất chính là dẫm lên bảng trên có tên các cường giả một đường thượng vị. Gôn Dạ Lệ là vị liệt thứ hai, là thích hợp nhất làm bàn đạp mục tiêu. Dễ Hạt trước đó còn buồn rầu, lo lắng Gôn Dạ Lệ sẽ giống dâu đen vào sâu như vậy trốn tránh, khó mà tìm kiếm. Dưới mắt hắn đã bản thân đưa tới cửa, đó là đương nhiên không thể bỏ qua khiêu khích hắn khởi xướng quyết đấu cơ hội. Lời vừa ra khỏi miệng, Gôn Dạ lẹ sửng sốt một lát, trong đầu chậm rãi bình tĩnh lại, trong lòng cổ quái. Người này cái gì tật xấu? Giống như ước gì mau chóng cùng ta nhất quyết sinh tử. Không đúng, ở trong đó khẳng định có lừa dối, rất có thể là dụ ta mắc câu thòng lọng. Gôn Dạ lẹ khoác lên trên chuôi kiếm tay lại từ từ bung ra, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ta sớm tôi muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp, nhưng lại không phải quyết đấu, mà là so tài, xem ai có thể càng nhanh trừ bỏ càng đá ngầm đen mặt khác hai đại khủng bố truyền thuyết. Dễ ạt biết miệng, hết sạch hứng thú. Như thế tăng lên tiền thưởng cũng quá chậm, kém xa Gôn Dạ lẹ trực tiếp rút kiếm, sau đó bản thân một thương cho hắn chọc vào tới đơn giản mau lẹ. Nhưng Gôn Dạ lẹ cũng không phải ngu xuẩn, đoán chừng là bản thân biểu hiện được quá cấp thiết, cảm thấy khả năng có trá, cho nên mới không nguyện ý cùng ta quyết đấu. Cũng được. Dễ ạt thở dài. Xem ở gia hỏa này còn tính là thiện lương trận doanh phân thượng, chứ không nóng nảy, lần sau lại giẫm đầu hắn được rồi. Gia hỏa này tựa hồ còn là một ao thẻ bên trong vai diễn, hậu kỳ thành tiểu thánh vực, tại kịch bản lấy Lưu Thủy Khúc kiếm chi danh nên chiến nữ võ thần hiệu dự, bị hiệu một phát lưới kiếm loạn vũ cho dây, sau đó để hiệu lĩnh ngộ nước chảy áo nghĩa, kiếm kỹ nâng cao một bước, là một bi kịch vai diễn. Gôn Dạ lẹ sinh ra ở cảng đá ngầm đen khu ổ chuột, thở nhỏ thể hiện ra kiếm thuật kinh người thiên phú, cha mẹ của hắn bởi vì hắc bang vay nặng lãi mà chết vào một trận phóng hỏa án, Gôn Dạ lẹ may mắn đi thuyền trốn đi, ngẫu nhiên gặp một tòa hải đảo, đạt được trong hồ tiên nữ chỉ điểm, học được Lưu Thủy kiếm thuật, trở về báo thù, tiêu diệt hắc bang cứ điểm, cũng tại cảng đá ngầm đen mở một tòa kiếm thuật trường học. Trong hồ tiên nữ cũng không chỉ có ạ vạ lọn vị ẩn một cái, mà là một cái nào đó loại yêu tinh gọi chung, tại thần thoại Hy Lạp bên trong được sừng nhỉnh, ẩn hiện tại sơn lâm, vùng quê, nước suối, biển cả các vùng, là tự nhiên huyền hóa tinh linh, thường lấy thiếu nữ xinh đẹp hình tượng hiện thân. Dễ ạt nhớ được, chín vị mỹ sẽ nguyên lai cũng thuộc về trong hồ tiên nữ, là bị quang minh chi thần thăng trước, lúc này mới trở thành đại biểu linh cảm cùng nghệ thuật thứ cấp nữ thần. Ngươi chẳng lẽ là sợ? Gôn Dạ lẹt chỉ tại vì dân trừ hại, đối tam đại khủng bố truyền thuyết chú ý đã lâu, ám đạo, nếu như Lộ Kỳ đáp ứng cùng bản thân so tài, bất luận ai trừ bỏ nguy hại, đều là một chuyện tốt. Ta còn muốn về thần điện cầu nguyện, không có rảnh cùng ngươi làm loạn rồi. Lộ Kỳ ngữ khí lạnh lùng, quay người muốn đi. Không được đi. Gôn Dạ lẹt không muốn hắn cứ như vậy rời đi, quát lạnh một tiếng, đang muốn bước xa vọt tới Dễ ạt trước người. Đúng lúc này, cảng đá ngầm đen ven bờ bãi biển công sự phòng ngự, tên là Hoán Triều giả cự hình kèn lệnh, phát ra to rõ hùng hồn tiếng kèn. Ô, tiếng kèn truyền khắp toàn bộ cảng đá ngầm đen. Dễ ạt rõ ràng nhìn thấy, trên mặt của mỗi người không hẹn mà cùng xuất hiện sợ hãi thần sắc, liền ngay cả Gôn Dạ lẹ sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Người là vừa tới a? Nhìn thấy hơi có vẻ chần chờ Lộ Kỳ, Gôn Dạ lẹ cắn răng, sắc mặt tái xanh, từ trong hàm răng gạt ra chữ. Cái này kèn lệnh âm thanh là hải thú đột kích. Ngắn ngủi một lát, sợ hãi cùng hỗn loạn ngay tại trong đám người lan tràn, vừa rồi tại trên làm một đoàn mở bàn đặt cược đám hải tặc, quá sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Hải thú tập kích cảng đá ngầm đen rồi. Mẹ ruột của ta lặc, đây là hoàng cấp quy mô Hoán Triều giả cảnh báo. Lên thuyền, nhanh lên lên thuyền, có bao xa mở bao xa. Cảng đá ngầm đen trên bờ biển, có xây to lớn kèn lệnh bố trí tại cự hình đồ đằng trụ đứng phía trên, sẽ căn cứ hải thú khác biệt thực lực, phát ra khác biệt cấp bậc tiếng kèn. Cái này kèn lệnh âm thanh bên trong ẩn chứa hải thần thần tính, đủ để quấy nhiễu hải lưu, nhỏ yếu hải thú trực tiếp sẽ bị kèn lệnh xua đuổi, nhưng đã cường đại đến hoàng cấp hải thú tình trạng này. Tiếng kèn sẽ chỉ kích thích hoàng cấp hải thú địch ý, đem đầu mâu nhắm ngay cảng đá ngầm đen. Bất luận nam nữ già trẻ, điều có thể làm duy nhất sự kiện, chính là hướng lên trời cầu nguyện. Cái này đủ để chấn động biển cả to lớn tiếng kèn, lập tức để cả tòa cảng đá ngầm đen lâm vào hỗn loạn, các bình dân mất hồn mất vía, cho dù là trải qua khảo nghiệm đám hải tặc cũng là hoàng hồn, chỉ có số ít nghiêm chỉnh huấn luyện các thủy thủ tại thuyền trưởng dẫn dắt đi lập tức lên thuyền, hướng đưa lưng về phía hải thú phương hướng lo sợ không yên chạy trốn. Cách thật xa, Dễ ạt nhìn thấy một chiếc nhẹ nhàng cánh buồm trên bong thuyền đứng sắc mặt như tờ giấy huyết thú dọn đồ, chính chửi ầm lên. Đáng chết dâu đen, thu rồi nhiều như vậy thuế làm phí bảo hộ, thời điểm then chốt không có bóng người. Hắn đi truy sát may mắn tiểu thư, bây giờ còn chưa có về cảng. Vừa nghĩ tới cả tòa đồ tể bến tàu đều có thể gặp nạn, do đồ đau lòng đến trên mặt thịt mỡ đều ở đây run rẩy. Bất luận là hải thần điện hay là cái gì giáo phái, nhà nào đã cứu ta bến tàu, ta liền cho nhà nào dâng lễ. Một nơi vách núi bên cạnh, Gôn Dạ lẹ sắc mặt nghiêm túc. Từ xây cảng đến nay, hoàng cấp cảnh báo cũng không có vang lên mấy lần. Lại là ngay tại lúc này, xa xa biển trời chỗ giao giới, một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện hiện, Phúc đảo Long Quy, uy danh truyền xa hoàng cấp ma thú, giáp lưng giống như một hòn đảo, nặng nghề miếng vảy lấp loé sáng bóng, giống như bàn thạch, bao trùm lấy cỏ xỉ rêu cùng dây leo. Dòng nước như là thác nước từ Long Quy cao ngất giáp lưng bên trên rơi xuống. Hoán Triều giả đình thai nhức góc tiếng kèn, khơi dậy Phúc đảo Long Quy chú ý, nó tăng lên cái cổ, phát ra huýt dài, biển cả vì thế mà chấn động sôi trào. Dễ ạt ánh mắt phức tạp, trong lòng đưa tin. Đại sĩ, nói xong dùng huyễn thuật biến một đầu Long Quy ra tới đây này. Đây rõ ràng là sống sờ sờ hoàng cấp ma thú. Đúng vậy a, ta dùng huyễn thuật, thật vất vả mới đem nó dẫn tới nơi này đâu. Đại sĩ giọng nói bên trong bao hàm ý cười. Tiếp xuống, liền giao cho ngươi, ta thần tuyển. Cong. Dễ ạt lấy ra ma thương. Ngươi không phải nói muốn cùng ta so tài sao? Gôn Dạ lẹt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh mặt nạ nam nhân, chỉ nghe hắn bình tĩnh mở miệng nói, vậy không bằng so một lần, xem ai trước có thể chém giết đầu này Phúc đảo Long Quy. Gôn Dạ lẹt khoe miệng co giật một lần, hắn giống như thật có đơn giết hoàng cấp ma thú lực lượng. Thật xin lỗi, vừa rồi lời ta nói quá lớn tiếng rồi. Chương 367, Dễ ạt, ngươi vì cái gì chỉ là nhìn xem a? Chương 367, Dễ ạt, ngươi vì cái gì chỉ là nhìn xem a? Ken lệnh vang vọng cảng đá ngầm đen, lớn hình di động đảo nhỏ giống như cự pim mà nhấc lên sóng biển. Nơi này là của ta quê quán, ta phải đi ngăn cản. Gôn Dạc Lẹt sừng sững tại vách núi bên cạnh, nhìn chăm chú đường chân trời cuối cùng to lớn tự thú, thần sắc quyết tuyệt, quay đầu đối Dệ Ặt nói, so tài sự tạm thời không nói, nếu như ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, ta sẽ cả đời cảm kích. Hắn thái độ đột nhiên xảy ra chuyển biến, cũng làm cho Dệ Ặt có chút không thích ứng. Bất quá, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, buông xuống thành kiến, đây là một đại sư làm ra sáng suốt quyết định. Dệ Ặt khẽ gật gù, nói, đánh không lại liền đi, không cần quay hoàng, để cho ta tới giải quyết. Giọng điệu bình thản được đang nói một cái qua quýt bình bình sự, nhưng câu nói này tựa như châm giống như đi vào Gôn Dạc Lẹt cao ngạo lồng ngực. Hắn cho mày, nhưng không nói gì, chỉ là rút ra bội kiếm. Cong. Một thanh tạo hình độc đáo tựa như nước chảy khúc kiếm, hiện ra như thủy ngân ánh sáng nhạt. Lấy lưu thủy kiếm, Gôn Dạc Lẹt chi danh. Thân hình thon dài, trên mặt nhỏ bé vết sẹo, rim lưu loát tóc đen nam nhân, tay cầm lưu thủy khúc kiếm, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, sừng sững ở trên vách núi, vẻ nghệ phương xa to lớn tự thú. Ta coi như chiến tử, vậy tuyệt không lùi lại. Phút chốc, thân hình của hắn bắn mạnh tới, nóng bỏng thiêu đốt đấu khí nháy mắt tại mưa to bên trong ngắn ngủi hình thành chân khúc khu, thân hình mau lẹ tựa như vũ yến giống như lướt qua hải vực trên không, đến quốc đảo Long Quy trước chẳng phương, từng đạo ác liệt kiếm phong hình thành ngân sắc sóng khí, xuyên phá mưa to, liên miên chém ra. Chiến ý triều tịch liên trạm. Bành trướng kiếm khí hội tụ thành màu bạc to lớn triều tịch, lấy khí thôn sơn hạ chi thế quét ngang phía trước, một làn sóng điệp ra một làn sóng, uy lực không ngừng kéo lên. Nhưng mà, đối phúc đảo Long Quy tạo thành tổn thương lại cực kỳ bé nhỏ, cái đồ chơi này thực tế quá mức kiên cố, dù là Gôn Dạc Lẹt vì đó kiếm thuật nổi danh trên đời đại sư, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất sát thương. Dễ A tự nghĩ, kiếm thuật của mình tạo nghệ không cao bằng Gôn Dạc Lẹt đi nơi nào, ý vị này, tự mình dùng kiếm đồng dạng vô pháp đánh vỡ phúc đảo Long Quy phòng ngự, hít sâu một hơi. Tường thành, quả thực chính là tường thành. Sóng lớn giống như kiếm khí đánh vào phúc đảo Long Quy đảo nhỏ giống như vỏ lương bên trên, đinh hai nhức óc trong tiếng nổ, thành phiến bản thạch cùng cây cối đổ sụp, ầm vang rơi vào biển cả, dần dần lộ ra phúc đảo Long Quy vỏ lương nguyên bản hình dạng, đen nhánh lại che kín góc cạnh, tựa như kiên cố khôi giáp. Phúc đảo Long Quy giơ lên cái cổ, miệt thị quét về phía Gôn Dạc Lẹt, phát ra ngột ngạt tiếng giống, tựa như nhân tính hóa chế dế ước. Luôn ngữ học người Dễ Ặt nếm thử phiên dịch hàm nghĩa của nó. Không phải người anh em, ngươi đang cho ta cạo con hà đâu? Gôn Dạc Lẹt rất nhanh đọc hiểu phúc đảo Long Quy ánh mắt bên trong dế cợt ý vị, sắc mặt biến hóa. Đưa tay vung vẩy khúc kiếm, điều động lên rồi rào thủy nguyên tố chi lực, trong khoảnh khắc tại trong biển rộng hình thành cuồng bạo vòi rồng. Chiến kỹ vòi rồng nước. Không chỉ một đạo, Gôn Dạc Lẹt ngắn ngủi một lát liền sáng tạo ra ba đạo vòi rồng nước, trên hải vực tạo dựng thành kinh khủng gió trận, ba đạo vòi rồng nước bao quanh phúc đảo Long Quy không ngừng xoay quanh. Nếu là nhân loại tàu chuyến, giờ phút này đã sớm bị cuốn lên không trung, nhưng đối với to lớn cự thú mà nói, cái này gió trận nhiều nhất trở ngại nó tiến lên. Không ra Gôn Dạc Lẹt sở liệu, phúc đảo Long Quy tốc độ chậm lại, tựa hồ chính quan sát đến gió trận xuất khẩu. Bắt lấy quý giá này thời cơ, Gôn Dạc Lẹt ánh mắt run lên, chân chính sát chiêu bạo khởi xuất thủ, thân hình như mũi tên thẳng tắp phóng tới phúc đảo Long Quy dâng cao cái cổ. Lưu thủy khúc kiếm là Gôn Dạc Lẹt từ trong hồ tiên nữ nơi lấy được truyền thừa trừ trôi này quý hiếm phẩm chất vũ khí bên ngoài, còn bao hàm trọn vẹn lưu thủy kiếm thuật, bao hàm nước chảy bộ pháp, màn nước hộ thể, vòi rồng nước, triều tịch liên trạm, tình thủy sâu lưu hô hấp pháp. Trong đó có uy lực nhất chính là tên là suối chảy toái tâm sát chiêu. Gôn Dạc Lẹt vận dụng tình thủy sâu lưu hô hấp pháp, tâm như nước lặng, phóng tới phúc đảo Long Quy thời điểm, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là hoàng cấp ma thú, giờ phút này cũng không khỏi run lên một lát, nó lại hoàn toàn không có cách nào tìm ra kia nhân loại vị trí. Dễ Ặt ở bên nhìn được hết sức rõ ràng, Gôn Dạc Lẹt kỳ thật đem khí tức thu liệm đến tiếp cận vô hình tình trạng, từ đó ở trong mắt phúc đảo Long Quy đạt tới sấp xỉ ẩn hình hiệu quả, nhưng thật ra là một loại ánh mắt ảo giác, mà hắn run run thủ đoạn, khúc kiếm như tia nước nhỏ giống như liên tục đâm ra, uy lực không ngừng điệp ra, lấy hội tụ thành kia một kích chí mạng. Suối chảy phái tâm, lưu thủy kiếm thuật chí cao kỹ nghệ, chỉ có tâm không ngoại vật kiếm khách tài năng đến loại cảnh giới này. Gôn Dạc Lẹt toàn vẹn quên mình. Trong mắt chỉ còn lại phúc đảo Long Quy trận to trong mắt, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, lợi kiếm chém ra. Suối chảy toái tâm. Ken. Trong tưởng tượng kiếm nhập máu thịt đã kích cảm vẫn chưa chuyển đến, thay vào đó là kim loại va chạm giống như tiếng len ken. Một cỗ kinh khủng cự lực từ khúc trên thân kiếm về trở tới, đồng nhiên vỡ ra Gôn Dạc Lẹt hổ khẩu, hắn thật vất vả nắm chặt khúc kiếm không có để bội kiếm rơi xuống, sinh lòng hãi nhiên. Đối mặt bản thân tình thế bắt buộc sát chiêu, phúc đảo Long Quy vẹn vẹn đóng lại con mắt, ỉ vào kia tường đồng bách sắt giống như mí mắt, liền chặn lại rồi một kiếm này. Gôn Dạc Lẹt thân hình run lên, trong lòng lặng yên bỏ lên trên bóng ma sợ hãi, nhưng rất nhanh ổn định tâm thần, đạp trên nước chảy bộ pháp, tránh đi Long Quy cắn xé mà đến miệng to như chậu máu, ỉ vào linh hoạt ưu thế, không ngừng cùng phúc đảo Long Quy quanh co. Nhưng phúc đảo Long Quy rất nhanh đối Gôn Dạc Lẹt mất mát hứng thú, nện bước bước chân nặng nề, mỗi một bước đều nhấc lên biển cả chấn động, hướng về hỗn loạn cùng trong tiếng kêu sợ hãi cảng đá ngầm đen không ngừng tới gần. Đừng muốn tới gần. Gôn Dạc Lẹt khỏe mắt, hắn đối cảng đá ngầm đen bên trên kiếm thuật trường học chút xuống tâm huyết, cảng đá ngầm đen là hắn sinh trưởng ra biên, nơi này là vô pháp vô thiên hải đạo vương quốc. Là số lớn màu đen giao dịch cùng xấu xí tà ác sinh sôi rừng ấm, nhưng nơi này như cũ có giống thời trẻ con của hắn như thế không buồn không lo hại tử. Gôn Dạc Lẹt cự tuyệt dâu đen mở ra quan to lục hậu, không có đạp lên đại lục nhu cầu thiết bị, mà là lưu tại cảng đá ngầm đen xây dựng kiến thiết trường học, vì chính là để càng nhiều hại tử có thể đi đến một đầu tương đối bình thường con đường. Ta không cho phép có ai phá hủy nơi này. Tóc dài kiếm khách thân như mưa yến, lần nữa chặn đường tại to lớn cự thú trước đó, tầng tầng sắp sắp kiếm khí tựa như sóng biển một kiếm thắng qua một kiếm, một tiếng ầm vang tiếng vang, gọn dạ lẹt giơ kiếm chém ra, kích thích cao 10 trượng to lớn đầu sóng, hướng về Phúc Đảo Long Quy nghiêng đổ mà xuống, tựa như một đầu biển sâu cự nhân vung ra trọng quyền.
Oeng!
Phúc Đảo Long Quy lông tóc không thường, đột nhiên nhấc lên sóng lớn, đem ven bờ công sự phòng ngự, dùng để dự cảnh đồ đằng trụ đứng kèn lệnh toàn bộ phá hủy. Sóc con ghé vào rễ ạt bà bay, nhìn xem hai nạn điện ảnh giống như chẳng cảnh, nhìn không chuyển mắt, chợt nhớ tới cái gì, kỳ quái nói, "Rễ ạt, ngươi vì cái gì chỉ là nhìn xem?" Rễ ạt vuốt ve cằm dưới, nói, "Ta tại chờ Hải Biển Cự Linh hiện thân dựa theo truyền thuyết, chỉ có làm cảng đá ngầm đen lâm vào diệt vong nguy cơ lúc nó mới có thể xuất thủ, hẳn là cũng nhanh xuất hiện." Biển sâu Titan là rễ ạt cho cảng đá ngầm đen tam đại khủng bố một trong Hải Biển Cự Linh lấy biệt danh, trên thân có dấu tàu mịt nhỉ tật một khối khác bảo tàng hải đồ. Hải Biển Cự Linh khi còn sống vốn là cảng đá ngầm đen bên trên một tên hiền lành cự nhân tộc thổ dân, thường xuyên bất cảng đá ngầm đen ngoài ý muốn rơi xuống nước đám người. Nhưng là có một lần, hắn cứu người, lại là quốc vương muốn bí mật xử tử kẻ thù chính trị, thế là bị người lừa gạt, tiến vào biển sâu vứt cổ đại khôi giáp, những người trên thuyền lại thu hồi thuyền dây thừng, đem hắn định viên ở lại cô độc gâm lánh bên trong biển sâu. Sau đó, hắn linh hồn bám vào ở đáy biển một bộ khôi giáp bên trên. Mặc dù bị phản bội, nhưng hắn vẫn như cũ yêu tha thiết tòa này cảng đá ngầm đen bên trên đám người, nghĩ lấy bản thân phương thức thủ hộ hòn đảo nhỏ này. Không biết ngọn ngành đám hải tặc về càng lúc thỉnh thoảng sẽ nghe thấy biển sâu chuyển tới đi đường thanh âm, liền công bố có bộ ưu linh tại đáy biển bồi hồi. Từ đó, Hải Huyền Cự Linh trở thành cảng đá ngầm đen lại một đại khủng bố truyền thuyết. Trên thực tế, Hải Huyền Cự Linh so với quỷ nước muốn thân mật được nhiều. Linh hồn trói buộc tại biển sâu bồi hồi khôi giáp bên trong, chỉ có thể cảm nhận được vô tận ngạt thở cùng đau đớn. Dễ à thế là muốn mượn cơ hội này, dẫn xuất Hải Huyền Cự Linh để nó cùng Phúc Đảo Long Quy giao chiến, lại để cho Hải Huyền Cự Linh linh hồn nghỉ ngơi, thu hoạch bảo tàng hải đồ, đánh Phúc Đảo Long Quy cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Nhất cử lưỡng tiện. Hải Huyền Cự Linh. Toàn nha trừng mắt nhìn, đó là cái gì? Vừa dứt lời, mặt biển tâm nổi lên vòng xoáy khổng lồ, nước biển hướng phía trung ương không ngừng dưới xoáy, từ đáy biển chuyển đến rung động dữ dội, như có bộ khổng lồ sinh linh ngay tại dần dần khôi phục. Phúc Đảo Long Quy cảm thấy được mặt biển chấn động, ngừng chân không tiến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới mặt biển hiện hiện cự ảnh. Chỉ thấy vòng xoáy trung tâm, chậm rãi trồi lên Hải Huyền Cự Linh phần đầu, tôn này thiết giáp cự nhân mũ bảo hiểm phía dưới, bắn ra u ám hồng quang. Mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, Hải Huyền Cự Linh hoàn toàn đứng lên, hình thể che đậy mặt trời, cùng Phúc Đảo Long Quy tương xứng, cảm giác gáp bách để hải dương chấn động theo. Gôn Dạ lẹt trong mắt co vào, khó có thể tin nói, đây là cái gì? Dễ Hạt ngước đầu nhìn lên, trong lòng cảm khái, biển cả vô lượng. Phút chốc, Dễ Hạt khởi hành bay lên, rơi vào Hải Huyền Cự Linh phần đầu. Gôn Dạ lẹt đột nhiên giật mình, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Sương mở thần tuyển, tự nhiên muốn dùng huyễn thuật phương thức đến quyết ra thắng bại. Dễ Hạt khai hoảng ngón tay, huyễn thuật chi phối thuật xâm nhập Hải Huyền Cự Linh ý thức, mũ bảo hiểm phía dưới bắn ra hồng quang, dần dần biến thành màu lam, tựa như nghe theo Dễ Hạt trưởng khống. Lên đi. Dễ Hạt khống chế Hải Huyền Cự Linh. U đạp đất, doanh động hải vực, trọng quyền doanh ra. Đông, Hải Huyền Cự Linh thế đại lực trầm trọng quyền, nện gõ tại Phúc Đảo Long Quy phần đầu, kém chút đem là tung. Cái này một màn kinh người, rơi vào cảng đá ngầm đen thị dân trong mắt, ào ào ngừng lại bước chân, ngưỡng vọng sừng sững tại to lớn titan phần đầu mặt nạ nam nhân, mặt lộ vẻ rung động. Đó là ai? Hắn xe riêng lại là chuyện gì xảy ra? Sương mở thần biển lộ kỳ, là hắn ngăn cản hoàng cấp hải thú. Hải Huyền Cự Linh, Hải Thần Điện tế tự Tạ Dạ sẽ đang bận sơ tán đám người, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy trời đều nhanh sụp, mặt lộ vẻ chấn kinh. Tên kia, dựa vào cái gì có thể khống chế Hải Huyền Cự Linh? Chi phối thuật là Dễ Hạt hoàn thành hoạt mụ sự kiện về sau, từ xì nơi đó lấy được quỷ thuật sư ban phúc. So với chi phối 6 hoàng đại sư, chi phối Hải Huyền Cự Linh loại này chỉ còn linh hồn tồn tại, ngược lại muốn thuận tiện được nhiều. Mà cái này tương tự là hiện lộ rõ ràng xương mở thần tuyển uy vọng tuyệt hảo trường hợp. Dễ Hạt sừng sững tại Hải Huyền Cự Linh đỉnh đầu, và áo tung bay, liếc xéo liếc mắt ngốc trệ tại chỗ cũ gồn dạ lẹt, nói, chớ ngẩn ra đó, cùng lúc làm sạch đầu này hải thú. Gồn dạ lẹt vô ý thức hành động, đột nhiên sững sờ. Không rõ bản thân vì sao muốn nghe đối phương chỉ huy. Chợt, Gôn Dạ lẹt thuyết phục bản thân, gật đầu nói, không hổ là xương mở thần tuyển, ta bất chi bất giác liền trúng huyễn thuật. Chương 368, ngăn cơn sóng dữ, biển băng chấn động, 1, chương 368, ngăn cơn sóng dữ, biển băng chấn động, 1, thủy triều cuộn cuộn, nước biển sôi trào. Ven bờ trong hải vực, đứng sừng sững lấy nguy nga hải biển cự linh, ước chừng hơn 10 trượng chi cao, trên người áo giáp treo đầy tàu biển, vết dỉ loang lổ, phảng phất là do thuyền xương cốt thép tấm ghép lại mà thành, tại dưới màn trời đen kịt hiện ra kim loại chống phản quang. Gôn Dạ lẹt nhìn qua đứng tại Hải Huyền Cự Linh trên đỉnh đầu xương mở thần tuyển, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể nào hiểu được vì sao hắn có thể làm cho như vậy một tôn to lớn cự vật nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ầm ầm, Hải Huyền Cự Linh tại Dễ Hạt dưới sự khống chế, hướng về trong hải vực khổng lồ Phúc Đảo Long Quy đột nhiên va chạm. Đông, hai tôn cự hình sinh vật phát sinh va chạm, kinh khủng lực trùng kích hướng bốn phương tám hướng hải vực quyết tán, vòng tròn trạng sóng khí tóe lên cao mấy trượng của nước. Mắt thấy cái này một màn kinh người, cảng đá ngầm đen các cư dân đều động dung. Gôn Dạ lẹt đồng dạng tê một cái khí lạnh. Cảng đá ngầm đen tam đại khủng bố truyền thuyết một trong Hải Huyền Cự Linh vậy mà tại tình huống như vậy bên dưới hiện thân, ngăn cản xâm chiếm hoàng cấp ma thú, đây là thứ nhất. Càng làm Gôn Dạ lẹt kinh ngạc chính là, xương mở thần tuyển Loki, trừ chém giết quỷ nước sức mạnh cứng bên ngoài, còn có như vậy một tay khống chế vong linh thủ đoạn. Giống. Phúc Đảo Long Quy bị đau, vỏ lưng bên trên đảo nhỏ phát sinh lớn diện tích đổ sụp, giận dữ gầm hét, mở ra mạnh mà hữu lực hầm dưới, cắn xé tại Hải Huyền Cự Linh trên khải giáp, chỉ nghe thấy dạn nước tiếng vang, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách từ cắn vào nơi hiện tính phóng xạ quyết tán. Hải Huyên cự linh mũ sắt bên dưới rỉ ra ánh mắt, có chút lấp lóe lại, phản phất linh hồn cảm nhận được đau đớn. Thấy thế, Dê A Khích lại nói, vì thủ hộ cảng đá ngầm đen mà chiến, cái này chẳng lẽ không phải ngươi cho tới nay chấp nhiệm? Chiến đấu, ngay hôm nay. Muốn để ký túc ở bộ này khôi giáp bên trong linh hồn nghỉ ngơi, để nó không lưu dư lực chiến đấu, là tốt nhất phương thức. Bồi hồi tại u lãnh đáy biển vẫn dạo bước Hải Huyên cự linh, thường xuyên bị cảng đá ngầm đen đám người coi là biển sâu ác ma mà đối đãi, nhưng ở này tấm thuyền xương cốt hợp lại mà thành băng lãnh khôi giáp phía dưới, có một viên nhiệt tình tâm linh. Hải Huyên cự linh tựa hồ nghe đã hiểu Dễ Ạt lời nói, hai mắt bắn ra bao hàm chiến ý hừng quang. Sau một khắc, nó ầm vang đập đất, lấy bản thân làm trung tâm, hướng bốn phía tóe lên mênh mông của nước. Cột nước này lực trùng kích để Phúc Đảo Long Quy sinh ra lão đảo, bắt lấy cơ hội tốt, Hải Huyên cự linh lần nữa xung phong, tựa như công thành chiến xe đập đến tại thành lũy giống như Phúc Đảo Long Quy trên thân, mất đi cân bằng, hai tôn to lớn cự vật quẳng nện ở trong vùng biển, oanh động đất động bến cảng cùng hải vực. Dễ Ạt bước đầu tiên bay lên, lơ lửng ở trên không trung, quan sát chiến cuộc, chỉ thấy cả hai động tác chậm chạp, nhưng lại có được biến cố lớn lực lượng. Cố này ngộ nhập Pacific Rim đoàn làm phim cảm giác là thế nào một chuyện. Dễ A tâm thầm nhà rãnh. Phúc Đảo Long Quy trải qua trước đó cùng gồn dạ lẹt chiến đấu, thể lực đã tiêu hao không ít, mà đối mặt Hải Huyền Cự Linh không biết mệnh mỏi đoạt công, dù mượn nhờ lực lượng kinh khủng nhiều lần đem đánh lui lại, Hải Huyền Cự Linh lại luôn có thể lập tức trọng chấn cờ trống. Trải qua hơn vòng giao phong, Phúc Đảo Long Quy thở hổng, hiện lộ vẻ mệt mỏi, mà Hải Huyền Cự Linh trên khải giáp vậy che kín vết rách, gần như cực hạn. Càng đá ngầm đen bên trong, càng ngày càng nhiều đám người dừng bước, đứng tại chỗ cao trông về phía xa lấy trận này Titan cùng cự thú chém giết. Thần sắc khác nhau, hoặc là rung động hoặc kinh hãi. Phản ứng của mọi người, Dễ Ạt thu hết vào mắt, ám đạo, đại sĩ chế tạo trận này hỗn loạn bản ý, chính là muốn để cho ta cái này xương mở thật tuyển, mượn cơ hội này, dương danh lập uy. Mà chỉ có tại trong tuyệt cảnh, làm cho người ta cảm thấy hy vọng, xương mở giáo phái tài năng tại cảng đá ngầm đen bên trong thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng. Dưới mắt, chính là xuất thủ cơ hội tốt. Trong hải vực, Phúc Đảo Long Quy mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng hội tụ mênh mông dòng nước, đột nhiên, uy lực kinh người sóng lớn theo nó trong miệng oanh kích mà ra, va chạm tại Hải Huyền Cự Linh ngực, đưa nó đánh lui. Ngửa mặt ngã xuống tại chỗ nước cả khu, nhấc lên to lớn của nước. Đen nhánh màn trời, bởi vì sáng tạo lĩnh vực bên trong tuân gia thủy nguyên tố mà xuống lên mưa xối xả. Gôn Dạ lẹ cắn răng. Bản thân còn đánh giá thấp đầu này hoàng cấp ma thú chiến lực, dù là cùng Hải Huyền Cự Linh giắt tay, nhưng cũng căn bản dung chuyển không được Phúc Đảo Long Quy phòng ngự. Bất quá, càng là vô pháp chặt đứt, càng là nên vung kiếm. Phút chốc, thân hình của hắn lần nữa xuống ra, lưu thủy khúc kiếm chạm phá màn mưa, mở ra một đạo như thủy ngân kiếm phong, điên cuồng hướng về Phúc Đảo Long Quy liên chạm mà đi, đáp lại hắn thì là khí hình xoắn ốc hình thành pháo không khí. Phúc Đảo Long Quy dựa vào phun ra nuốt vào không khí, có thể đánh kích xuất siêu vận tốc âm thanh khí lưu, cường đại sóng xung kích cho dù là sáu hoàn đại sư cũng khó có thể chống lại. Gôn Dạ lẹt đội vàng không kịp chuẩn bị xoắn ốc không pháo kích bên trong, phần bụng giống đã trúng vô hình trọng quyền toàn bộ lom xuống dưới, thân hình bồng lưng, trong mắt đột xuất, khó có thể tin, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, chợt thân hình nhanh chóng bay ngược rơi vào hải dương. Cho dù là Gôn Dạ lẹt cũng vô pháp ngăn cản đầu này Long Quy tiếp tục tiến lên, bóng ma sợ hãi lần nữa bao phủ cả tòa cảng đá ngầm đen. Cảng đá ngầm đen là tọa lạc ở mãng đi quần đảo vùng ven nhân loại cứ điểm. Hắn tồn tại xâm chiếm số lớn hải thú nguyên bản không gian sinh tồn, Phúc Đảo Long Quy đối với lần này sớm có lời báng giận, mà ở đại sĩ cô ý hướng dẫn phía dưới, Phúc Đảo Long Quy đè ép lửa giận bộc phát, thế muốn đem cảng đá ngầm đen san thành bình địa. Ầm ầm, di động đảo nhỏ giống như cự thú, dẹp yên chứng ngại, đạp lên bãi biển, hướng phía thành trấn phát ra giận dữ gầm thét. Xôn xao cùng hỗn loạn bao phủ cảng đá ngầm đen. Hải thần a, cầu ngài phù hộ chúng ta vượt qua lần hạo kiếp này. Mời hải thần điện xuất thủ, trợ giúp chúng ta đánh lui hải thú. Chờ một chút, đạo thân ảnh kia là Hải thần tế ti tạ dạ sẽ trở về hải thần điện trên đường, con người qua bảo, đáy mắt phản chiếu ra lơ lửng ở trên không, chặn đường tại Phúc Đảo Long Quy trước bóng người. Nam nhân người mặc một bộ trường bào màu xám, và áo tại trong cuồng phong phần phật lắc lư, mái tóc màu xám theo gió chập chờn, trên mặt bảo bọc không thấy mặt mục đích mạ bạc mặt nạ, khí chẳng tựa như vực sâu giống như không thể đo lường. Sương mở thần tuyển, Loki. Dễ ạt ở trên cao nhìn xuống, bên nghệ lấy hai mắt đỏ ngầu Phúc Đảo Long Quy, trong lòng khẽ nhúc đích. Nhân loại xâm chiếm hải thú nơi ở, hải thú đương nhiên có thể lựa chọn đánh trả. Mà ta sở dĩ lựa chọn chiến đấu, không phải là vì đường hoàng chính nghĩa, mà là vì tại thế đạo hỗn loạn bên trong, tuân theo một loại nào đó trật tự. Dơ cao ma thương, đen nhánh trường thương, trải qua dễ ạt huyễn thuật che lấp, đã phân biệt không ra gã ẹ buồn nguyên bản tiểu dáng. Nhưng mũi thương thổ lộ ra hàn ý cùng sắc cơ, như cũng do bày ra lấy ma thương vô kiên bất tồi uy năng. Tương truyền, gã ẹ buồn là do hải thú chi cốt chỗ rèn đúc, coi như vì lao ném ra thời điểm, mũi thương sẽ đột nhiên bạo liệt, tựa như mìn M18A một cỡ lệ mỏ giống như bộc phát ra chí mạng mảnh vỡ. Đấu khí màu đỏ sẫm thiêu đốt bên trên thân thương. Dễ ạt đấy mắt nổi lên không dễ dàng phát giác tử quang, kinh khủng ám dạ thần tính quấn quanh ở mũi thương, nổi lên thế như lôi đỉnh sát chiêu. Toàn Nha thầm nói, rõ ràng hiện tại dùng là xương mở thần tuyển thân phận, dùng chiêu thức tất cả đều là ám dạ lưu phái, cũng không sợ người khác chê cười. Phệ Tạ trầm gì nói, ta nghĩ, dễ ạt đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao hắn linh hồn lĩnh vực có quá nhiều ám dạ thần tính, áp chế cái khác lưu phái lực lượng. Cơ hội tốt. Đại sĩ thanh âm chẳng biết lúc nào xuất hiện, lặng yên tại dễ ạt trong đầu vang lên. Dễ ạt hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên du lên, trường thương trong tay hóa thành nhanh như tia chớp ném ra. Siêu. Phúc Đảo Long Quy cảm thấy được kia cố kinh người thần tính, như lâm đại địch, co lại đầu, đem toàn thân đều thu nhập mai rùa ở trong. Nhưng liên tục trải qua hai trận chiến đấu, trạng huống của nó cũng không lý tưởng, đối mặt lôi đỉnh này vạn quân trường thương, núp ở trong mai rùa thân thể run nhẹ nhẹ. Lao mở ra thiểm điện xé rách màn trời, như lưu tinh chói mắt quang mang hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Gôn Dạc Lẹt trừng lớn hai mắt, chỉ thấy trường thương rơi vào vỏ rùa nháy mắt, một cú gợn sóng từ điểm tiếp xúc hướng toàn bộ mai rùa khuếch tán. Đây là một loại cao hoàn phòng hộ pháp thuật, có thể thông qua gánh vác tổn thương đến toàn thân, đến giảm xuống nháy mắt bị tổn thương, tên là toàn bực chi thuẫn. Phúc đảo Long Quy trời sinh liền biết loại pháp thuật này, tại sinh tử tổn vong khẩn yếu quan đầu, lúc này vận dụng bản thân mạnh nhất phòng ngự pháp thuật. Ám dạ thần tính vốn là có xuyên thấu, ăn mòn chờ mặt trái hiệu quả, dễ ạt từ cắt thắt nơi kế thừa thương thuật, lại am hiểu lấy điểm phá diện. Trọng yếu hơn là, gã ẻ bổn tương truyền là do một tên nữ vu rèn đúc, mà nữ vu sở dĩ dùng hải thú chi cốt rèn đúc trôi này mà thường, hắn bản ý chính là vì săn giết hải thú. Trong lúc đó, gã ẻ bổn đầu mũi thương lưỡi cưa phá tan rồi toàn bực chi thuẫn, từ phúc đảo Long Quy chỗ cổ xuyên vào thân thể, máu tươi như thác nước, nổ vang một phát, vang vọng bên cảng. Ông, một trận năng lượng gợn sóng hướng tứ phía khuếch tán, dẹp yên hải vực bên trên sóng gió, thổi lên cảng khẩu tinh kỳ, lắc lư bến tàu tàu chuyến. Cảng đá ngầm đen lặng ngắt như tờ. Gôn Dạc Lẹt kinh ngạc thất thần, trong đầu về hiện kia tựa như lưu tinh sáng chói ánh hương, khó khăn nuốt nước bọt. Ánh mắt dừng lại tại đình chỉ bất động mai rùa, Gôn Dạc Lẹt nóng nhìn thật lâu, tê cả da đầu, đống nhiên hít sâu một hơi. Phúc đảo Long Quy, không ngờ mất mát sinh cơ. Sóng biển chập trùng, mặt theo đồ tể vô lực ngồi liệt trên bong thuyền, vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi lạnh dòng chảy. Lão đại, chúng ta thấy không rõ bến tàu, chỗ ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Huyết thú giòn đầu co rúm lại khoe miệng, khàn khàn nói, hắn sẽ dùng một chiêu, liền xử lý này đầu tên to xác. Càng đá ngầm đen bên trong, Tạ Dạ sẽ mặt lộ vẻ rung động, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia đến tột cùng là như thế nào sắc bén trường thương, tài năng phá vỡ phúc đảo Long Quy phòng ngự, đã không cần thiết lại về hải thần điện cầu cứu rồi. Tạ Dạ sẽ cười khổ lẩm bẩm nói, sương mờ thần tuyển đã đem tai nạn giải quyết. Mưa xối xả lặng yên ngừng, một đạo nắng sớm vạch phá mây mưa, tung xuống kim sắc ánh sáng nhạt, chiếu sáng kiến trúc thô kệch càng đá ngầm đen. Tại hồi lâu tĩnh mịch qua đi, trong lúc đó, càng đá ngầm đen bên trong bộc phát chấn thiên động địa reo hò, ca ngợi sương mờ thần tuyển, sương mờ nữ thần bạch tuế.